Quyển 1, Lang Tích Thảo Nguyên, lưu chuyển tinh hà truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mã Tặc. Nhu hòa gió nhẹ lướt qua lục non thảo tiềm, màu xanh lục gợn sóng tại thảo trong biển tỏa ra đẩy ra đi tới phương xa, phía tây tầng mây lộ ra đồng hồng màu sắc, dáng hồng bên trong truyền đến một trận ưng lệ. Thảo trên gò, một bóng người ngẩng đầu lên nhìn lên trời không bay lượn dáng người, lại buông xuống tầm mắt, nhìn chân trước ở trong gió phủ động một hạt cỏ xanh, có côn trùng tại thảo diệp leo lên, chậm rãi nhu nói chuyện môi nỉ non phá nát câu nói. Vấn đề nghiêm trọng a. Chạy thế nào đến trên thảo nguyên đến rồi? Nhớ tới lái xe. Sau đó, ta giống như chúng đạn đi. Cái kia dù có chết, nhưng vì cái gì còn sống sót? Còn đã biến thành một người khác. Xuyên qua thời không. A may là không xuyên thủng trên người cô gái. Hắn nhìn phía tây hào quang, tàn hồng chiếu ở trên mặt, mi mắt nheo lại, đại não nỗ lực hồi tưởng ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có gom góp hình ảnh đơn giản ghép lại với nhau. Nhớ tới ngày đó cũng là buổi chiều, lái xe sử thượng cao giá công lộ, sau đó phía trước không biết xảy ra chuyện gì, chặt ở cái cầu cao trung gian, súng thật đạn thật cảnh sát đem hai con phong khóa lại, có người cầm máy phóng đại thanh âm đang gọi, hỗn loạn kinh hoàng người từ trong xe chạy đến, lại sau đó. Hắn vô đầu một cái. Nhớ mang máng giống như là cảnh sát cùng phần tử tội phạm triển khai bắn nhau, chính mình giống như đi không bao xa, liền bị một hạt đạn lạc bắn trúng. Thương âm thanh. Thanh âm của xe cứu thương. Nổn ngang bước chân. Bàn mổ ánh đèn. Cuối cùng mở mắt ra thời điểm, hắn đã đến nơi này. Con mẹ kiếp là cổ đại hắn ngồi ở trên tảng đá nhìn ánh nắng chiều thở dài một hơi. Mông cổ thảo nguyên hắn đã từng đi qua mấy lần, bởi vì quá yêu thích sói duyên cớ, muốn đi xem nơi đó bầy sói là cuộc sống ra sao trạng thái. Mà lúc này hoàn cảnh cùng hiện đại thảo nguyên so với hiển nhiên không có bao nhiêu xa hóa dấu hiệu, hơn nữa chính mình mặc đồ này, coi như nội mông cổ bách tính cũng sẽ không như vậy xuyên. Đối mặt mênh mông vô bờ thảo hải, trên người thô giáp rách nát áo ra, hai cái chân đều còn lộ ở bên ngoài, dính đầy lầy lội cùng thảo tiết, như là nói cho hắn đây là cổ đại sự thực. Đối với vóc người này cơ thể thân phận cũng tại tỉnh táo sau, có chút nhớ lại đến, có chút vẫn là mơ hồ không rõ, hắn cứ gọi công tôn chỉ, chính là Bắc Bình Trung Lang tướng Công Tôn Toản con thứ trưởng tử. Là cùng một tên nha hoàn sinh, dâu dâu diếm diếm nuôi mười mấy năm, cuối cùng vẫn để cho chính thê Lưu Thị phát hiện, trước đem mẫu thân của Công Tôn Chỉ cũng chính là tên kia nha hoàn hại chết. Đối Công Tôn Chỉ, Lưu Thị đại khái là tích chữ muốn nhục nhã một phen ý nghĩ, người mang đi thảo nguyên buôn bán cho người hung nô làm ngựa nô. Mà Công Tôn Toản đối với chuyện này nhắm một mắt mở một mắt, hắn có thể có ngày hôm nay cũng phần lớn là phụ thân của Lưu Thị Lưu Cơ một tay nâng đỡ. Thuống hồ hắn còn có khác một đứa con trai. Ngậm bao nhiêu đắng. Hắn bằng ký ức đã nhớ tới không phải quá rõ ràng. Mấy năm sau, lớn rồi, lợi dụng lúc một cơ hội giết tạm giam một tên người hung nô, đoạt một con ngựa trốn ra được, nhưng không nghĩ lại đụng tới mã tặc. Nguyên bản đối phương là muốn giết hắn, bất quá thấy Công Tôn Chỉ cưỡi ngựa khá là tuyệt vời, liền để hắn nhập bọn. Xem ra thân phận của ta chính là mã tặc, vẫn là ở thời loạn lạc Tam Quốc. Làm mã tặc. Gió lướt ở trên mặt. Nguồn ngang rối tung tóc dương lên đến, Công Tôn Chỉ xoa xoa mặt, không nhịn được lần thứ hai thở dài một hơi. Trên thảo nguyên phong hầu như sẽ không dừng lại như thế, bẩn loạn lông tơ tại bì cổ áo thượng phủ động, đến buổi tối phong hội trở nên lạnh giá lên, hắn hiện đang suy tư chính là nên làm sao tại thời loạn lạc Tam Quốc bên trong sinh hoạt, làm một ít dự định. Nghĩ thời điểm, phía sau truyền đến bước chân ép động cỏ xanh nhẹ nhàng vang động, Công Tôn Chỉ quay đầu đi, hai bóng người đi tới. Một cái chọc lốc đỉnh đầu đại hán. Vai tị mắt lác tỏ rõ vẻ dữ tợn, một cái khác thân thể đơn bạc nhưng ăn mặc phai màu miếng và tay áo lớn trường bào, trên đầu quấn lấy khăn trùng đầu, một bộ nghèo túng dáng dấp thư sinh. Hai người này chính là hắn đồng bọn, đồng thời nhập mã tặc liền muốn giao đầu danh trạng, ba người ôm thành đoàn, nghĩ đến cũng là có thể cướp đến không ít tài vật, nhưng ba người bọn họ chờ đợi ở đây hai ngày cũng không nhìn thấy có quy mô nhỏ đội buôn đi qua từ nơi này, tại hắn xuyên Việt tới trước, duy nhất một lần, đang cùng một nhánh chỉ có mấy người đội buôn triển khai chặn lại. Công Tôn Chỉ vật cười không cẩn thận dẫm hết rồi một cái thỏ động, móng ngựa ham xuống, đem hắn từ trên lưng. Ngựa bỏ xuống đến, xuất hôn mê mộ. Tên này, vừa mới tỉnh lại. Nếu là hắn không có xuyên qua, cái kia Công Tôn Toản đứa con trai này phỏng trừng liền như vậy trừ khử chứ. Có lúc hắn đột nhiên có ý nghĩ như thế, cái kia hiện tại Công Tôn Chỉ không có chết, sau đó trong lịch sử sẽ có danh tự này sao? Xuất thần, đi tới bóng người đứng ở trước mặt hắn, đại hán chọc đầu đặt mông ngồi xuống, đem đao cắm vào bên chân. Hôm nay sợ là không có dê béo đánh nơi này qua, ta trở về đi, đám người kia cười nhạo cũng tốt hơn buổi tối đông đói bụng. Quân được mắt lạnh không tha, mới có thể người trên người rồi, người ta ba người hắn tương giao tại nguy nan. Công Tôn Chỉ chừng cái kia mở miệng nho hủ lậu, nói tiếng người. Được nhất thời khinh thường, buổi tối không cần đông bị đói, ba người chúng ta đồng sức đồng lòng, luôn có thể có biện pháp dàn xếp lại cái kia thư sinh xúc rụt cổ, thấp giọng đem lại nói trắng ra. Cũng không biết bọn mã tặc kia tại sao không giết người đầy cái yếu đuối mong manh thư sinh Công Tôn Chỉ đứng lên, hoạt động một chút mạnh mẽ cánh tay, đi thôi, đem giám thị chúng ta vị kia huynh đệ kêu lên, chúng ta trở lại. Trong ba người, Công Tôn Chỉ mơ hồ dẫn đầu, chủ yếu hay là bởi vì hắn thuật cưỡi ngựa tốt nhất, thân hình cao lớn, mà đại hán chọc đầu khổng vũ mạnh mẽ, sẽ chút võ nghệ, nhưng cũng chỉ có thể bộ chiến, nghe nói người này nguyên là khăn vàng tiểu đầu mục, sau đó bị quan binh giết tán lưu lạc đến Thảo Nguyên đến kiếm sống, tại cùng nơi hai ngày cũng không nói về tên của chính mình, còn tên kia nho hủ lậu tự xưng là Đồng Phương Sóc hậu nhân, gọi Đồng Phương Thắng. Cũng ra cảnh sa sút, không sống được nữa, bị người đuổi đến bên này. Đi trở về, còn có một người dẫn ngựa ở nơi đó đi bộ. Chính là giám thị mã tặc của bọn họ gọi Vương Khuê, một cái xấu hắc cao trường hán tử, khuôn mặt hữu đạo giữ tợn vết đao, lúc này thấy Công Tôn Chỉ ba người túi đầu đủ rũ dẫn ngựa lại đây, nứt ra một cái răng vàng lớn, cười lên. Hai ngày không có thứ gì, còn không công ăn trong doanh trại rượu thịt, lần này trở lại muốn khổ sở. Vâng vâng vâng. Thiên không ăn thua chúng ta ba người thôi. Đông Phương Thắng cười mặt cho hắn chắp tay. Đại hán chọc đầu vai trong mũi hừ một tiếng, dắt qua Lâm Thời cho mình ngựa, phiên trên người. Đang muốn nói chuyện, đống nhiên quay mặt sang, đối một mặt cười nhạo Vương Khuê thở dài một tiếng. Công Tôn Chỉ thấy thế nhíu hạ lông mày, nghiêng tai lắng nghe, trong hai mơ hồ trong tiếng gió, có chuông đồng len ken truyền đến, liền thấy đại hán kia vươn mình lại xuống ngựa đến, rút đao tại tay chạy thảo khâu bên bờ nằm dạp hạ xuống. Các ngươi mau chóng tới, khẳng định có dê béo tới cửa. Vương Khuê nhỏ giọng quát mắng. Công Tôn Chỉ hấp khẩu khí để cho mình chấn định lại, mã tặc cuộc đời đại khái là bắt đầu rồi, muốn thôi. Trở tay từ trên lưng ngựa lấy ra cung tên mèo thân đi tới đại hán bên người, trong tầm mắt, một tia tà dương đồng hồng, vài đạo cưỡi ngựa bóng người chạy băng băng xông vào tầm mắt, ngựa trên cổ chuông đồng len ken truyền đến, chớp mắt liền muốn đến bọn họ sở tại thảo khâu phía dưới. Huynh đệ, đem cung cho ta. Đại hán liếc một cái phía dưới mấy người, từ Công Tôn Chỉ trong tay tiếp nhận cung tên, tại ngón cái thượng lau một cái nước bọt, dương cung huyền. Hắn một mặt ngắm chúng, một mặt mở miệng, bắn trước một mình hắn. Còn lại liền dễ giải quyết. Sau đó, mang theo mũi tên ngón tay buông ra nháy mắt. Dây cung vù phát sinh tiếng rung. Vèo. Mũi tên hóa ra một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt hướng phía dưới bắn xuyên qua, Đông Phương Thắng căng thẳng siết chặt một đống cỏ xanh, Công Tôn Chỉ nín thở ngưng thần nắm chặt chuôi đao đồng thời, bay đi mũi tên phủ một thoáng bắn vào ngựa cái mông. Bắn trượt. Phía dưới người hâu ngựa hí lên, hung nâu ngôn ngữ ầm ĩ vang lên, mấy người bên trong có ánh mắt tìm đến phía bên này thảo khâu, lưỡi dao chỉ lại đây. Công Tôn Chỉ trong lòng ám đạo không được, quay người bỏ lên đạp đại hán một cước, giống to, lên ngựa. Chạy a. Chương 2, cùng người khác không giống nhau. Đạp đạp đạp. Móng ngựa tung bay tại trên cỏ, chấn động trong đất bùn hạt nhỏ, đạp lên đại địa âm thanh phóng to. Đi mau a. Thảo trên cỏ, Công Tôn Chỉ phiên lên lưng ngựa, mặc dù mới đi tới thế giới này không lâu, có thể bằng trong trí nhớ kinh nghiệm, có thể nào nghe không ra là cái kia mấy cái người hung nô đã xông lên thảo khâu tiếng vó ngựa, hắn đâu qua đầu ngựa. Súng còn tại trên lưng ngựa vòng voi nho hủ lậu gầm rú. Không xa, tương tự biết xảy ra chuyện gì mã tặc sợ đến vong hồn đại mạo, trong miệng hùng hùng hổ hổ một tiếng, đưa tay chọc một thoáng nho hủ lậu con ngựa kia con mắt, chấn kinh, đau nhức ngựa hoảng loạn run run chân trước, mã tặc Vương Khuê nở nụ cười trước tiên xông ra ngoài, đem đối phương ở lại mặt sau cho hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Thảo khâu bên bờ bước lên một cái đầu đến, rất khoái kỵ tại trên lưng ngựa nửa người cũng lộ ra ngoài, một đạo hắc tuyến tự trong tay người kia thả ra. Đông Phương Thắng dưới trướng con ngựa kia thê thảm hí dài một tiếng, bụng ngựa thượng, phóng tới mũi tên trực tiếp đi vào một nửa tiến vào, ngựa cơ thể ngã nhào xuống đất thượng, móng dây rủa bay nhảy loạn đá, mà nho hủ lậu cũng xuất bay ra ngoài lăn vài vòng. Công Tôn Chỉ nhìn thấy xuất thất điên bát đảo Đông Phương Thắng, trong lòng do dự lên, một giây sau, hắn cắn răng trong lòng xoay ngang, góp chân thúc vào bụng ngựa, run run dây cương phóng ngựa quay trở lại, trong miệng hô to, đầu trọc, hiểm hộ. Được. Bên kia đại hán chần chừ chốc lát, sau đó ghim lại dây cương, dừng ngựa trở tay chính là một mũi tên hướng bên kia bước lên bóng người bắn xuyên qua. Veo một tiếng, mũi tên chùi còn muốn dương cung người hung nô bên thai qua đi, đem đối phương sợ hết hồn, trong tay cung ngắn lại tiền, mũi tên đóng ở trên cỏ, Công Tôn Chỉ cưỡi ngựa đã vọt tới đang bỏ lên nho hủ lậu bên người, tay trái ra sức hướng ra phía ngoài kéo một cái dây cương, thân ngựa nghiêng trong nháy mắt, hắn dò ra cánh tay đem xuất mơ hồ Đồng Phương Thăng kéo lên lưng ngựa, về thời gian. Ngựa vừa vặn nghiêng chuyển hướng hồi đang hướng về phía sau chạy trốn phương hướng cuồng. Chạy ra ngoài. Cái trò này động tác, hành vân như nước chảy, xem cái kia đầu chọc hưng phấn kêu một tiếng, thúc ngựa xoay người bắt đầu trở về chạy. Đến khi Công Tôn Chỉ đắp nho hủ lậu đuổi theo, móng ngựa lao nhanh bên trong, hắn kêu lên, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bỏ rơi bọn họ. Công Tôn Chỉ không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu, kỳ thực đầu hắn bên trong tâm tư hỗn loạn, mới từ hiện đại tới đây một buổi tối, đầu đều còn đau âm ỉ, cũng đã cùng thời loạn này bên trong người hung nô mau lên, đây chính là người ăn thịt người niên đại, gặp gỡ hoặc là bị tóm lại làm nô lệ, hoặc là bị chặt bỏ đầu lại chết một lần. Mẹ, làm sao liền đến cuối thời Đông Hán? Trong lòng phiền muộn cùng sợ hãi để trên mặt hắn, trên lưng che kín mồ hôi hột, một nhánh mũi tên hô từ hắn dư quang bên trong đi xuyên qua đi, bay đi phía trước, trái tim căng thẳng hầu như muốn nhảy ra ngoài, trong tầm mắt trên cỏ, hắn nhìn thấy tất cả bỗng nhiên có chút bỏ ra, lại như xuất hiện một chút bóng chồng, còn có mấy cái màu đỏ điểm nhỏ đang lóe lên di động. Gia Đa! Người muốn cái gì a? Thất thần chốc lát, một đạo giống to đem hắn kéo về thực tế. Công Tôn Chỉ không có đáp lại đối phương. Gò má về phía sau liếc một cái, phía sau năm cái cưỡi ngựa người hung nô đang vùng vẩy binh khí truy ở phía sau, tầm mắt lại quay lại đến, cái kia bóng chồng chậm rãi ngưng tụ, vừa vặn lại như là một tờ bản đồ, cái kia mấy cái điểm đỏ sắp xếp vị trí cũng vừa hay cùng phía sau người hung nô giống nhau như lúc. Hắn lại lưu ý một thoáng này trương chỉ có mình có thể nhìn thấy địa đồ bóng mờ, cầm chú ý, nghiêng đầu đối sóng vai đại hán chọc đầu hô một tiếng, đi theo ta. Móng ngựa phi nhanh, độ lệnh phương vị. Hướng về cái kia bóng mở trúng thầu chú núi rất hình, đại khái thượng chính là đồi núi ý tứ, hành qua một tòa thảo khâu, sắc trời tối lại, trong tầm mắt dựa vào cuối cùng tàn ánh sáng, mấy tòa đồi núi đường viền mơ hồ ở trước mắt. Vọt vào bên trong. Công Tôn Chỉ quắc khẽ, thúc ngựa tiến vào ba tòa đồi núi ở trong khe hở bên trong, tuy nói là khe hở, nhưng đối với người đến giảng cũng là phi thường rộng rãi, hắn nhìn một chút tùy ý niệm kêu ra đến bóng mở địa đồ, cái kia mấy cái điểm đỏ đại biểu người hung nô bắt đầu chia tán di động. Giống như là muốn đánh bọc sườn bọn họ. Đột nhiên, sắp chạy trốn tới trung gian bóng người lôi kéo dây cương ngừng lại, khoe miệng hồ ra một góc độ, hai con mắt ở trong bóng tối có chút tỏa sáng, hiện ở phía sau liền một cái người hung nô, chúng ta phản giết về. Chim đêm từ đồi núi phía trên bay qua, phát sinh một tiếng hót vang. Truy tập mà đến một tên người hung nô trong nháy mắt ghìm lại dây cương, trong hai có tiếng vó ngựa đột nhiên tới gần xung lại, một vệt lạnh lẽo tự bôi xấu sắc bên trong xẹt qua, đoàn vang lên giòn giã. Hắn nâng đao cứng rắn chống đỡ, đốm lửa nhỏ nhảy lên, lập lòe ra một tấm tóc hai bù xù tràn ngập dã tính khuôn mặt, hai ngựa tướng dịch ra, đột nhiên, trong không khí chuyển đến gào thét. Phụ! Người hung nô phát ra tiếng gào thảm thiết, huyết quang bắn lên, một nhánh mũi tên đinh tiến vào áo da cắm ở hắn trên vai phải, mất đi cân bằng nháy mắt, tài xuống lưng ngựa, đầu kia, Công Tôn Chỉ đem nho hủ lậu bỏ lại đến, một cước đem tên kia muốn bỏ lên người hung nô ngăn chặn, đao trong tay nâng qua vai bảng, nhìn thấy sợ hãi người hung nô. Cả người run rẩy một thoáng, cắn chặt hàm răng phát sinh khanh khách nhẹ vang lên, chém không đi xuống. Hắn trước đây chỉ là một tên vườn thú lang sơn nhân viên chăn nuôi, tuy rằng yêu thích sói hung tàn cùng trí tuệ, nhưng hắn chung quy chỉ là một tên người hiện đại, nhiều lắm liền giết qua gà, phâu qua cá, trước mắt muốn vung đao giết người, tình thế cấp bách sau, lý trí vẫn là vững vàng chiếm thượng phong. Không hạ thủ được, ta đến. Đại hán chọc đầu sốt ruột cưỡi ngựa lại đây, vươn mình nhảy đến trên cỏ, từ bên hông rút đao, chặt xuống. Biểu bắn lên huyết tương tiên Công Tôn Chỉ một mặt, nhìn cái kia viên nhe răng vặn vẹo đầu lâu trên đất hơi lăn, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hững hộp, hút vào đi chính là sền sệt máu tanh. Hắn xóa đi trên mặt máu tươi, mu bàn tay run rẩy đem đào thu hồi đến, phiên lên lưng ngựa, quay đầu qua không nhìn thi thể không đầu, thấp giọng nói một câu, đi thôi. Lợi dụng lúc mặt khác người hung nô chưa lại đây, đi nhanh lên. Đại hán chọc đầu ừ một tiếng, dắt qua bộ thi thể kia ngựa giao cho Đông Phương Thắng. Chiếc thân đem trên mặt đất đầu người nhặt lên thắt ở ngựa trên cổ, vừa mới một lần nữa khởi hành hướng mã tặc nơi đóng quân phương hướng một đường chạy trốn, giữa đường lại gặp phải phụ cận bồi hồi mã tặc Vương Khuê, hắn nhìn thấy cái kia viên treo ở ngựa trên cổ loạn tròa đầu, viên mắt trợn tròn, sợ đến run cầm cập, ngươi, các ngươi, giết người hung nô. Tâm tình đã bình phục Công Tôn Chỉ liếc mắt nhìn hắn, gật gù, coi như đầu danh trạng, làm cho, gây phiền toái a. Vương Khuê xoay người thúc vào bụng ngựa nhanh chóng hướng hồi chạy, còn lại Công Tôn Chỉ ba người có chút không rõ, chợt đi theo. Màn đêm thăm thẳm thúy hạ xuống, gió nhẹ phủ động thảo tiêm, ba tên người hung nô đi tới thi thể không đầu bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, hung nô nôn ngựa đẻ nén lẫn nhau trò chuyện. Ba người kia lẽ nào là hán binh? Rất giống. Vẫn là trước tiên báo lên. Tu bốc cốt đều hầu thiền vu sắp sửa trụ một bên, từng cướp đông khẩu phần lương thực, không thể qua loa. Khương Cử thiền vu chết rồi, cùng người Hán cắt đứt. Tháng ngày không dễ chịu. Cái này trời thu qua đi quá nhanh. Mùa đông có chút gian nan. Một tên người hung nô siêu đi rồi trên thi thể tất cả mọi thứ. Đi về trước. chiến mã chạy như bay, bóng người đi xa đồi núi, đây là 188 năm, trên thảo nguyên một cái trời thu. Chương 3, sống mãi với nhau. Đầy sao lát ra một cái ngân hà, tiểu nguyệt treo ở ngọn cây, tự cho mình tuyến trung tùy bước chân di động, khoảng cách phía trước phát sinh chiến đấu mười mấy địa phương, một hàng bốn người đỉnh tinh nguyệt trở lại trải rộng núi hoang đồi núi bên trong, bỏ qua cho một cái tiểu thủy đàm, dẫn đường mã tặc vương khuê chiều một đoạn đồi núi cây cối phát ra vài tiếng chim hót, âm u trong rừng cũng ở một lát sau, chuyên gia thú minh, ứng hòa đúng rồi khẩu lệnh sau, mới vừa có người tự bên trong đi ra. Đem mã dắt đi, nhưng như cũ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương khuê cùng người nọ chào hỏi qua, mang theo công tôn chỉ ba người chui vào trong rừng, đi qua quá trạm gác ngầm địa phương, có khối cự thạch, phía dưới liền có một chỗ sơn động, ánh lửa cùng ồn ào tiếng người mơ hồ chuyển tới cửa động. Các ngươi nói chuyện cơ linh điểm, chớ chọc Ngô đại thủ lĩnh sinh khí, bằng không loạn nhận thêm thân. Vương khuê đi ở phía trước dặn dò. Công tôn chỉ trầm mặc theo ở phía sau, tay ẩn ẩn câu lấy chuôi đao ra cương. Đi xuống cửa động sau, bên trong kỳ thật thật là rộng mở, túi đầu đi qua một đoạn động nói sau, tầm nhìn ở phía trước kéo dài tới khai, trên vách động cắm ánh lửa lay động chiếu ra mấy chục thượng trăm đạo thân ảnh ở đông đưa, này chỗ rộng mở động thất phi thường đại, cũng đủ cất chứa này đó mặt lộ vẻ dữ tợn, người miền núi, thợ săn trang điểm mã tặc, trong đó thiếu bộ phận còn có áo giáp ra. Vương khuê một đường chạy chậm xuyên qua mười mấy chương đơn sơ khâu bàn gỗ, bàn đá, ở giữa thượng thủ vị một khối dựng thẳng lên tảng đá lớn thô giáp tạc ra ghế dựa hình dáng. Hắn chiều mặt trên ngồi một cái khoác áo khoác dâu cá chê thân ảnh đưa lỗ thai thấp giọng vài câu, sau lại chỉ trỏ trỏ công tôn chỉ bên này ba người. Sau khi nói xong, hắn làm một cái vây tay động tác. Nhìn thấy vương khuê thủ thế, công tôn chỉ ba người hút khẩu khí định ra thần, đầu chọc thấp giọng nói, đừng khẩn trương, chúng ta không đường đi, không ngại liền lưu lại, trước mạng sống quan trọng. Nói xong, ba người phương hạ thêm đá, từ sáng ngời thạch thất trung gian đi qua đi, hai sườn uống rượu ăn thịt, ồn ào náo động chung mã tặc. Có người không có hảo ý nhìn qua, giơ giơ lên trong tay lưới dao, hoặc trầm mặc nghiêng đầu, lượng ra thô tráng cánh tay. Cũng có nữ nhân kiểu xuyến hoặc thét chói hai kẹp ở giữa, ở mấy cái mã tặc trong lòng ngực lăn qua lăn lại, trên người quần áo cơ hồ bị người một tay kéo ra, đưa tới còn lại mã tặc làm ồn cười mắng. Tự thạch thất trung gian đi qua, thượng thủ vị thô giáp ghế đá, nằm ngửa nam nhân ôm một người kiểu nộn nộn nữ nhân ở vớt ve, ánh mắt ngẫu nhiên thiên lại đây, ngự khí chế nhạo, hai ngày tể không đến một con gầy dương. Hôm nay lại chém một cái người hung nô đầu, thật không sai. Là rất lợi hại, đại thủ lĩnh sao không thưởng bọn họ mấy khối thịt đâu. Một đôi da thịt non mịn có chút phát hoàng cánh tay ôm quá nam nhân bả vai, rất có tư sắc gương mặt nhẹ nhàng lại gần đi lên, đồ có phấn mặt đôi môi nhẹ giọng ở đối phương bên thai nhà khí như lan, còn ngươi lại lướt qua khỏe mắt ngắm bên kia ba người trung gian công tôn chỉ, mặt mày lưu chuyển, xuân tình ánh nhiên. Kia nam nhân sườn mặt nhìn thoáng qua nữ nhân mị thái, nhéo nhéo mặt nàng, như thế nào? Coi trọng trung gian cái kia. Hành a, đêm nay ngươi liền đi hắn trong ổ. Mới không đi, nộn nào có lao lợi hại nữ nhân giận một tiếng, mặt ở mã tặc thủ lĩnh ngực cọ cọ. Ghế đá thượng nam nhân vui sướng cười ha hả, một chân đặt ở trên bàn đá, tùy tay bắt một khối thịt dê ném tới trên mặt đất, lăn đến dưới bậc, dính đầy cho bụi, đây là các ngươi ban thưởng, nhặt lên tới ăn đi. Trung quanh tĩnh xuống dưới, một chúng mã tặc ngừng tay rượu, ánh mắt không quá thân thiện vọng lại đây, tới gần có người sờ qua binh khí, công tôn chỉ đôi mắt mị lên. Nắm tay đột nhiên siết chặt, bên cạnh một con bàn tay to ngầm nắm lại đây, chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm đang nói, đừng lỗ mãng. Nói chuyện khi, phía bên phải kia toan nho lại bỗng nhiên cong lưng, đem trên mặt đất kia khối đã ố vế thịt dê nhặt lên tới, ở trong tay vỗ vỗ, cười nịnh nọt, đa tạ thủ lĩnh ban thưởng. Ngươi này thư sinh nhưng thật ra thức cất nhắc. Kia Ngô họ thủ lĩnh ngồi dậy, một chân đạp lên bàn đá ven, trừng mắt bọn họ. Vừa mới chỉ là cho các ngươi một cái giao hấn, hung nô. Tiên bi người đều không thể sát không thể đoạn, chúng ta muốn nhìn chằm chằm chính là qua đường thương đội cùng người Hán ba cánh, chọc giận hung nô hoặc là tiên bi người, chúng ta điểm này người không đủ người khác ăn, nhớ kỹ. Công tôn chỉ cắn răng quan không rên một tiếng, kia hư ảnh trên bản đồ, điểm đỏ rậm rạp, tình thế so người cường, hắn cũng chỉ đến gật gật đầu. Lan đi bên ngoài gác đêm. Phía trên thân ảnh khinh thường phất tay. Ba người chắp tay rời đi khi, sơn động thạch thất trung lại khôi phục náo nhiệt nói chuyện trường hợp. Công tôn chỉ đi đến cửa động nhìn lại, ánh mắt lạnh băng hung lệ. Gió lớn, đồi núi thượng rừng cây hào hào vang lên, phát hoàng lá cây bay xuống xuống dưới, rừng ở người trên vai, ánh cháy quang mặt minh minh diệt diệt, một đoàn thịt dê thoán ở nhánh cây thượng quay, phát ra tanh mùi tanh. Ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh đống lửa bên, công tôn chỉ bắt lấy trên vai lá cây ném vào hỏa. Vừa mới tên kia lời nói, các ngươi đều nghe được. Phía bên phải vị thượng đầu chọc bẻ gãy một cây nhánh cây, nhìn nướng ra dầu chân thịt dê. Khẩu ai mũi nghiêng cười một chút, như là nhận mệnh thở dài, này thế đạo còn không phải là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, nhớ trước đây ta khăn vàng thế đại, thổi quét số châu, cuối cùng còn không phải sụp đổ. Nói đến kích động địa phương, hắn kéo ra áo ra lộ ra chiều dài hắc mao ngực, chỉ vào một chỗ vết sẹo, ngày đó ta chính là bị một cái hoàn mắt báo đầu sử mâu hán đem thọc phiên trên mặt đất, còn hảo nhặt về một cái mệnh, xuống ngựa không chết thành. Quân không thấy có người chịu khổ mà đi, ngày nào đó mới có thể đón khó mà lên, tạo thành sự nghiệp to lớn Đông Phương Thắng há mồm mới nói một nửa đã bị đại hán trừng mắt nhìn trở về, Công Tôn chỉ lắc đầu nhìn kia lá cây thiêu đốt hầu như không còn. Ta không quen nhìn mà thôi. Hắn không phải thế giới này người, vô pháp thể hội bọn họ trong miệng thế đạo, nhiều nhất cũng chính là trong TV xem qua, nhưng nhìn đến phần lớn đều là danh tướng tức khởi, mưu sĩ tranh phong, dân gian khó khăn rốt cuộc là cái dạng gì, hắn cũng chưa từng thấy. Phía trước nghe được kia mã tặc thủ lĩnh chuyên kiếp người Hán ba cánh, như vậy bắt nạt kẻ yếu cách làm hắn trong lòng có cổ lửa rừng thiêu lên. Huynh đệ, không quen nhìn. Vậy ngươi tưởng đại Hán đem bẻ gãy nhánh cây ném vào hỏa, tầm mắt rơi xuống đối diện cao lớn mạnh mẽ thân ảnh thượng, thanh âm nhỏ xuống dưới. Như thế nào làm? Như thế nào làm? Như thế nào làm? Như thế nào làm? Nỉ non tự bên môi hơi hơi trương hợp. Một trận gió thổi qua tới, ngọn lửa lay động, ánh Công Tôn chỉ mặt lúc sáng lúc tối. Ánh mắt lộ ra hung tinh, lang muốn ăn thịt, ai chống đỡ ai chết, nếu tên kia ngồi không hảo vị trí này, liền đem hắn kéo xuống tới, băm hắn. Nhánh cây ở hỏa tất tất ba ba phát ra văng nhỏ. Ta kêu Cao Thăng, ngươi nói như thế nào làm? Đầu chọc đại hán đem đao cắm vào trong đất, rốt cuộc báo thượng tên của mình. Công Tôn chỉ rũ mi mắt, bóng chồng trên bản đồ, đánh dấu những cái đó điểm đỏ dần dần bắt đầu rời đi tản ra, nét ở giữa thượng thủ vị hai cái điểm đỏ cũng theo sau di động đi sơn động chỗ sâu trong. Tay vướt ve chui đao, có chút kích động run rẩy, có lẽ thân thể này nhân cách cũng có ảnh hưởng hắn duyên cớ, bất quá đã không quan trọng, hắn thích lang, hiểu biết lang, ở đã từng thời đại, liền thích cùng lang câu thông, tự nhiên mà vậy bắt chước một ít lang tính cách. Chờ bọn họ đều ngủ say, liền động thủ. Hắn dùng ngón tay mạt quá lưỡi đao. Cây đuốc cắm ở ẩm ướt trên vách động yên tĩnh thiêu đốt, tối tăm động nói vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Thủ cuối cửa phòng hai cái mã tặc lộ chính đưa lỗ thai rán ở rách nát cửa gỗ thượng lắng nghe. Bên trong cánh cửa truyền ra nam nhân gào giống cùng nữ nhân nhu huyền yêu kiều rên rỉ, chọc hai người quên mất phía sau có người tới gần. Bước chân hoạt động, tế thạch văng nhỏ, một cái mã tặc quay đầu nhìn qua, đồng tử đột nhiên chặt lại, một ngụm lưỡi đao hoa tối tăm quan mang. Một cái khác mã tặc lúc này cũng xoay người, huyết tương nhào lên mặt một cái trước mắt, hai chỉ thô tráng bàn tay to che đi lên, trong miệng nức nở một tiếng, cổ cốt ca vặn vang, đầu chuyển tới mặt sau. Hai cổ thi thể gián động bích ngã xuống. Cây đuốc quang ảnh ngược bóng dáng đến gần rồi đơn sơ cửa gỗ. Phô có lông dê thảm trên giường đá, lưỡng đạo trần trụi thân thể dây dưa va chạm, phát ra thở dốc. Giây tiếp theo, nam nhân ngẩng đầu nhìn phía cửa gỗ, ai? Phanh! Cửa gỗ đột nhiên bạo liệt phá vỡ, vụn gỗ hải cốt vẩy ra, lưỡng đạo thân ảnh cầm đao xông vào. Ta! Công Tôn Chỉ! Ánh lửa trong sáng, rối tung đuối tóc hạ, tuấn lãng mặt tràn ngập gia tính, huy đao chiếu ghé vào nữ nhân trên người bóng người chém đi xuống. Hỏa tinh tỉnh lập lòe, thân ảnh quay cuồng rớt xuống giường đá. Nữ nhân ôm trầm lông dê thảm, hét lên. Chương 4, người muốn sống liền phải so tàn nhẫn. Hét to, cây đuốc lay động. Hỏa tinh ở vết đao thượng lập lòe một cái trước mắt, múa may đoạn đao mã tặc thủ lĩnh trần chuồng lỏa thể quay cuồng hạ giường đá, không khỏi cắn răng hét to một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Lúc này ôm lông dê thảm nữ nhân hoảng sợ phát ra thét chói tai, thân hình cường tráng Cao Thăng dẫn theo đao lại đây, phất tay bang phiến ở trên mặt nàng. Đầy đặn trắng non thân mình tức khắc quay cuồng phát hai. Bên kia, cút đi nam nhân đứng lên, trên mặt, trên người dính đầy cho bụi, lại trần trụi thân mình phi thường chật vật, ánh mắt trừng mắt đối phương, nhìn đến đối phương lại là phía trước bị chính mình hô tới đổi đi cẩu, trong miệng a gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên đem đoạn đao bổ qua đi, nên diện một ngụm lưỡi đao đường ngang tới giá trụ, thiết khí kim minh, bính ra một tia hỏa hoa nháy mắt, một con chân to tự cho mình dã trung phóng đại, thẳng đá vào hắn trên bụng. Cả người bay ngược, đánh vào động bích. Bắn ngược ghé vào cứng rắn trên mặt đất, trong tay đoạn đao ầm một tiếng rơi xuống không xa, kia mã tặc thủ lĩnh che lại bụng, cau mày thống khổ phát ra rên rỉ, máu tươi chảy ra khỏe miệng. Công Tôn Chỉ chậm rãi đi tới, dùng chân đem trên mặt đất đoạn đao đá văng ra, ngồi xổm xuống, duỗi tay đem đối phương đầu nhắc tới, phủ quá mặt, toét miệng rác lộ ra bạch sâm sâm hằn răng, muốn làm gì? Đương nhiên là cầu sống a, chúng ta ba cái muốn tồn tại, ngươi cũng chỉ có thể chết. Các ngươi hai cái tiểu tặc cũng sẽ không chết tử tế được. Mã tặc thủ lĩnh ngẩng cổ phun ra một búng máu mạt. Bên ngoài động nói nội, người hò hét, tiếng bước chân nổ tung, rầm rầm chạy như điên hướng bên này lại đây, bóng người lắc lư chúng có nổ mạnh tiếng la, cứu thủ lĩnh. Đông Phương Thắng run run rẩy run ở cửa hô to, bọn họ tới, làm sao bây giờ a? Ha ha ha. Theo sau, miệng đầy huyết ô miệng cười rộ lên, xem đi, tâm phúc của ta đều tới, các ngươi chạy không được. Bang. Một cái tắt phiến đi lên, mã tặc thủ lĩnh xương cười cương xuống dưới, không đợi hắn phản ứng, Công Tôn chỉ một phen túm chặt hắn tóc, trên mặt đất kéo hành, phá vỡ cửa gỗ bên kia, lưới đao đã băm ở khung cửa, vụn gỗ bắn khởi khi, Toan Nho ôm đầu trốn đến một bên. Cao Thăng xuống tới, đem Toan Nho lại sau này kéo một đoạn, trong miệng hét to, tránh ra. Một chân đá hướng trang có thiêu đốt vật liệu gỗ đồng lò. Phanh một tiếng, bay lên đồng lò đánh vào khi trước vọt vào tới một người mã tặc lâu la trên trán, thân thể ngã xuống, lò thân đánh nghiêng, thiêu đốt vụn gỗ, nhánh cây ở giữa không trung bắn ra bốn phía, đầy trời hỏa tinh phi sái, năng phía trước mấy người kêu thảm run rẩy áo ra. Công Tôn chỉ cánh tay thít chặt mã tặc thủ lĩnh đi qua, nâng lên mũi lao, chỉ vào kia phương ùa vào tới một chúng mã tặc. Chúng ta đầu đao liếm huyết, ai mạnh ai là đầu, đúng hay không? Mười mấy đạo thân ảnh cầm binh khí ngẩn người, ném chuột sợ vỡ đồ nhìn kia tràn ngập dã tính nam nhân. Kia Công Tôn chỉ lộ ra hàm răng cười rộ lên, vết đao hoành tới rồi dãy rủa mã tặc thủ lĩnh trên cổ. Các ngươi xem trọng. Phúc. Sắc bén vết đao không có một tia do dự thiết nhập tiết hầu, huyết tương mạn quá đao mặt sái ra tới, hắn nhẹ buông tay, kia nam nhân che lại cổ ngã trên mặt đất run rẩy, máu tươi sái đầy đất. Xuyên qua mà đến, người hung nô, mạng người, tương lai chư hầu công phạt. Còn có trước mắt cấp mã tặc đường lâu la, tùy thời đều sẽ mệnh ở sớm tối, hiện đại cái loại này bình yên hậu thế tâm thái đã chịu áp lực cực lớn. May mắn này phó thân hình khổng võ hữu lực, có thể giữ được một mạng tiền đề hạ, hắn muốn càng thêm an toàn. Có vài tên mã tặc muốn tiến lên, Cao Thăng hoành đao cản qua đi, tỉnh tỉnh vài tiếng kim minh, huyết quang bắn khởi, một khối thi thể ngã xuống, còn lại người sợ tới mức thối lui vài bước. Lúc này, Công Tôn chỉ một chân đạp lên chưa chết đi mã tặc thủ lĩnh trên lưng, một tiếng hét to. Trong tay một đao băm đi xuống, màu đỏ tươi nhan sắc từ đoạn cổ phun trên mặt đất, đầu người lăn ở trên mặt đất. Tới nha! Nhìn chính mình đầu lĩnh bị tệ, như thế nào không dám động thủ. Ánh lửa ở thổi vào tới phong lay động, chúng mã tặc trên mặt lộ ra khiếp đảm, càng quan trọng là thủ lĩnh đã chết, trong lòng không khỏi bàng hoàng, vì một cái người chết liều mạng tựa hồ cũng không đăng giá. Phong chen vào động nói phát hơn người đỉnh đầu, đại lượng mã tặc chen trúc ở bên trong, chậm rãi lui về phía sau tách ra. Nhìn chằm chằm kia dẫn theo đầu người thân ảnh từ trung gian đi qua đi, ánh mắt kéo dài, Công Tôn chỉ dẫn theo đầu người đi đến thật lớn trong nhà, hắn nhìn thoáng qua kia Vương Khuê, liền lập tức ở kia thủ vị ngồi xuống, đem lấy máu đầu hướng dưới chân một phóng. Mặc kệ các ngươi trong lòng có phục hay không, vị trí này ta ngồi, nếu là các ngươi giữa ai có thể cắt lấy ta đầu, đại khá vậy ngồi vị trí này. Công Tôn chỉ ánh mắt hung ác nham hiểm, dính đầy máu tươi tay chụp ở ghế đá thượng, ngựa khi âm lãnh đông cứng, nhưng hôm nay, quy củ liền lập hạ. Giết không được ta, ngươi sẽ phải chết. Rộng mở trong thạch thất, tối tăm lay động ánh lửa, chung quanh mã tặc thân ảnh hoặc xuống lại, hoặc tán đứng ở góc, trầm mặc nghe đối phương lời nói, nếu minh nếu ẩn ánh mắt nhìn lại bên kia thạch tòa, không có người tỏ thái độ. Trong một góc, Đông Phương Thắng cẩn thận đánh giá một lát, trong mắt xoay chuyển, lặng lẽ tê đến trong đám người, không lâu, ánh lửa bên trong, có người hô lên thanh âm, ta đi theo đại thủ lĩnh. Cao Thăng tới gần qua đi, nhìn lướt qua kia giúp mã tặc, trầm thấp mở miệng, tính ta một cái. Trong đám người cũng có bộ phận bất mãn tiền nhiệm thủ lĩnh, hiện giờ người đã chết, cũng chưa nói hảo thuyết, liền lại đi ra mấy cái, vốn dĩ bọn họ chính là giết người đấu tàn nhẫn hạng người, nếu tòa thượng xem binh khí chém giết đi lên, trong lòng cũng coi như chịu phục, vậy tính thượng ta. Lại có người ở trong đám người hô. Nay tự nhiên có người không đứng được, tâm lý từ chúng bắt đầu phụ họa, hưởng ứng thanh âm bắt đầu chiếm cứ đại bộ phận. Công Tôn chỉ nết miệng cười rộ lên, một chân đem trên mặt đất đầu đá đi xuống, đem này lao tặc tổn rượu ngon hảo thịt. Cùng một ít tốt nhất binh khí, giáp trụ cấp các huynh đệ phân, ở lại bên trong múc mèo, không bằng nhiều làm huynh đệ sống lâu mấy cái. Cầm ta đồ vật, về sau chính là ta huynh đệ. Hắn bổ sung nói một câu. Phía dưới, có người ôm binh khí thờ ơ lạnh nhạt, nhưng chung quy không ít người trong lòng lửa nóng lên. Trong đại sảnh, vội đi dọn đồ vật người thực mau trở lại, nháy mắt náo nhiệt một mảnh. Đêm dài hạ sau, ngọn lửa yên tĩnh thiêu đốt, Công Tôn chỉ kéo đi ngoại tầng áo ra, nằm ở phía trước kia mã tặc thủ lĩnh trên giường đá. Lại là ngủ không được. Vừa mới trong đại sảnh thượng trăm tên mã tặc, hắn phần lớn xem ở trong mắt, tuy rằng có chút nỗi nhớ nhà, nhưng vẫn có một bộ phận trong lòng đánh khác chú ý. Đều nhìn chằm chằm vị trí này đâu. Ngồi không xong sẽ phải chết hai tay gối đầu, hắn nỉ non nhìn bị cây đuốc bước lên khói đen hơn hắc đỉnh, nét. 100 người, chỉ là hù khẳng định không được. Đến làm cho bọn họ tin phục. Như thế nào làm đâu. Lại không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng gian. Mơ hồ nghe được có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Công Tôn Chỉ một cái giật mình tỉnh táo lại, tay sờ đến chuôi đao, nắm chặt, giả ý hợp lại đôi mắt, nheo lại trong tầm mắt, một đạo nữ nhân thân ảnh đã đi tới, xoạt 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 đem trên người quần áo toàn cởi, lặng lẽ kéo ra lông dê thảm chui vào đi. Nóng bỏng thân thể tức khắc dán tới rồi Công Tôn Chỉ ngực thượng, nhỏ yếu kiều nộn ngón tay đầu tiên là vớt ve quá hắn ngực, sau đó cả người đều dán đi lên, no đủ ngọc đoàn đè ép, nữ nhân trong miệng phát ra thở dốc kiều thanh, tay sờ soạng nam nhân hạ bụng, sau đó, a, kêu thảm thiết, nữ nhân cả người là huyết quay cuồng hạ giường đá, trên mặt đất mấp máy hai hạ liền không hề dãy rủa. Bên ngoài, Cao Thăng chờ mấy cái còn ở uống rượu Mã Tặc Lâu La nghe được kêu thảm thiết vọt tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất đột tử nữ nhân, có chút hoảng sợ nhìn cầm đao đứng ở trên giường đá Công Tôn Chỉ. Thủ lĩnh, nàng, ngươi đầu chọc đại hán có chút không rõ, trên mặt đất thi thể nguyên bản là đời trước Mã Tặc thủ lĩnh nữ nhân, tự nhiên cũng liền về hiện tại Công Tôn Chỉ sở hữu, nàng tiến vào cũng là được đến Cao Thăng gật đầu, chỉ là đột nhiên liền đã chết, làm hắn cho rằng nữ nhân muốn hành thích. Công Tôn Chỉ dùng nữ nhân quần áo đem đao thượng huyết lau khô, ném đến một bên, nghiêng nghiêng đầu, ta trong ngộng dễ giết người, sau này không cần tiếp cận, minh bạch sao? Là, Cao Thăng cùng mấy cái lâu là chắp tay. Chật, đem nữ nhân thi thể mang theo đi xuống, Công Tôn Chỉ thở dài một hơi, đem vùi đầu ở đầu gối gian, ngồi ở chỗ kia cả người phát run, kỳ thật hắn là sợ hãi. Muốn so người khác tàn nhẫn. Làm cho bọn họ sợ ngươi, Công Tôn Chỉ, ngươi phải nhớ kỹ. Hắn đôi chính mình như vậy dặn dò. Không lâu, thiên cũng mau sáng. Chương 5, tế sói. Phương Bắc đất rộng người thưa, từ chiến quốc Triệu Vũ Linh Vương thiết lập Nhạn Môn quận tới nay, rồi đến Hán Triều, Quản Hạt, Thiện Vô, Úc Dương, Trung Lăng, Âm Quán, Lâu Phiền, Vũ Châu, Kịch Dương, Quách, Bình Thành, Liệt, Mã Ấp, Cương Âm các loại 15 huyện, dân số ước 25-26 vạn tả hữu, từ Nam Hung Nô Quy Thuận về sau, từ Nam Chí Bắc Thương Đồ thay đổi phồn thịnh rất nhiều. Đồng dạng cũng là người Hán tộc chống cự hoặc xuất chính phương Bắc dân du mục tiền tuyến một trong. Ánh mặt trời mọc lên ở phương Đông, hào quang màu xanh từ trong mây thổ lộ, cỏ xanh bên trên mong manh ngắn ngủi chiếu ra ánh sáng trong suốt, vó ngựa lộc cộc giẫm đạp lên đi qua, leo lên sườn núi đồi, hướng thấp thoáng thành thị chạy như bay. Tầm mắt vượt qua chạy vội độc kỵ, ở vào phía trước gầm quán thành, cờ sĩ vù vù ở trong gió cuốn lên, sĩ tốt cầm giáo tại đầu tường tuần tra, cửa thành xe ngựa, xe trâu, lái buôn tới lui, thú vật tiếng kêu. Người tiếng hô huyên náo một mảnh, khá là náo nhiệt. Như vậy tươi đẹp khí trời bên trong, một cái hoa văn nền trắng trường sam thân hình cao lớn vùng Bắc Hán tử dẫn mấy người ở trên đường dò xét, thỉnh thoảng lên tiếng động viên trên đường bán hàng rong mấy câu, sau đó đi lên đầu thành. Trên người hắn chỉ khoác nửa người áo giáp, cũng không hoa lệ vững chắc, nhưng mà vị này dáng người khôi ngô Hán tử, tướng mạo đoan chính, nhìn ánh mắt chứng trạng, dưới cằm râu ngắn nói rõ hắn còn khá là tuổi trẻ, trong lúc giở tay nhấc chân, khí thế lại rất trầm ổn. Tầm mắt nhìn lại thành tường bên ngoài, mây trắng, xanh biếc ánh mặt trời và dần dần vàng ố đất đai nối thành một mảnh, hắn nhìn một chút chính mình nửa người áo giáp, thở dài một cái, ánh mắt thu hồi đi ở trên tường thành. Khí trời cũng không nóng bức hắn nhìn chung quanh một chút buồn bã hiệu xịu sĩ tốt, tay tại một cái sĩ tốt sau lưng vỗ một cái, đem lưng dơ cao đến, qua lại cũng có người hồ, để cho người ta nhìn, há chẳng phải là trò cười ta người Hán binh tướng vô năng. Hắn một đường nhắc nhở những này sĩ tốt. Không ít người cũng không sợ hãi ngược lại bật cười, dù sao đối phương chẳng qua là một kẻ quật lại, chức vụ không có phẩm cấp, không quản được bọn họ trên đầu, trên tường thành có thanh âm ồn ào lên. Trương Văn Viễn, ngươi không đi trên đường dò xét, lại chạy lên đầu thành làm lính. Đúng vậy a, chính là tới thăm đám các người những này lính dày dạn có phải hay không lười biếng. Dâu ngắn thanh niên khẳng khái cười, các ngươi cũng đừng làm cho người hồ chê cười. Tiếng cười phong khoáng, bầu không khí khá là hòa hợp. Cờ sĩ phất qua trên mặt. Thổi tới trong gió rồn rập vó ngựa từ phương xa chuyển tới, thanh niên ánh mắt xoay qua chỗ khác, độc ngựa phi nước đại, hoảng hốt chạy bừa hướng bên này xông lại, người đi đường, xe cộ vội vàng tránh ra trong nháy mắt, vọt vào cửa thành, trên lưng ngựa tên lính kia lung la lung lay té xuống ngựa. Cửa vài tên sĩ tốt liền vội vàng đi lên đem hắn nâng lên, lúc này, dâu ngắn thanh niên cũng xuống tường thành, đi nhanh tới, nhìn sắc mặt trắng bệch mê man kỵ sĩ, một cánh tay đem hắn giật đứng lên, ta là Nhạn Môn quận lại Trương Liêu, xảy ra chuyện gì rồi? Nhanh! Nhanh! Nhanh thông báo quận thủ kỵ sĩ hơi đóng mở môi, yếu ớt nói một câu. Tay run rẩy với tới áo giáp bên trong một tin tình báo, nhất định phải giao cho. Giao cho quận thủ. Hung nô! Hung nô! Tập kích biên giới. Mang hắn đi xuống, cực kỳ trông nom. Trương Liêu đối với giữ cửa sĩ tốt phân phó một câu, nắm tình báo phóng người lên ngựa, hướng quận thủ phủ phóng tới. Ánh mặt trời đi hướng tây, sắp sửa hạ xuống. Một vệt ánh nắng đỏ rực bên trong. Công Tôn Chỉ một mình tại trên gò đất cây rừng bên trong, lưỡi đao bịch chém vào thân cây, mảnh gỗ vụn văng lên, một giây sau, lại rút ra, ngón tay sờ qua lưỡi đao, thở một hơi. Từ tối hôm qua đi qua, hắn liền bắt đầu vung vẩy binh khí làm cho mình mau sớm quen thuộc bộ thân thể này bản năng, võ nghệ chưa nói tới tinh xảo, khả năng không bằng những thứ kia nghe thấy liền biết manh tướng, danh tướng, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Dù sao cùng người đơn đả độc đấu, cũng không phải là hắn muốn, tính mạng mới là chủ yếu nhất. Rèn luyện bản thân một mặt, bây giờ trong tay đã có 100 tên mã tặc lâu là có thể cung cấp sai khiến, mặc dù trong đó còn bộ phận lòng mang ý đồ xấu, nhưng từ tối hôm qua hắn cầm cô gái kia khai đao, cũng coi là khiến có chút tâm tồn ác ý muốn thừa dịp lúc ban đêm sờ soạng người giết hắn, buông tha ý định này. Cao Thăng cái này mới nhìn qua túi đầu áp hai, có thể cuối cùng là khăn vàng xuất thân, quen biết thời gian cũng không dài, cũng là cần phải đề phòng đối tượng. Dù sao mạng chỉ có một, không có làm lại cơ hội, không cho phép hắn không cẩn thận. Trừ phi mã tặc trong đó tới một trận lục đục, đem dấu giếm không thể do được người kích động ra đến, hắn mới có thể hoàn toàn đem những người này thu nạp tại dưới quyền. Giáng hồng xuyên thấu qua lá cây kẻ hở, chiếu vào nghỉ ngơi thân ảnh bên trên, mồ hôi chạy qua gò má, rơi vào thật dày tích lá bên trên. Phía sau, sột soạt đi lên lá rụng tiếng bước chân lặng lẽ đến gần, thấp giọng nói, thủ lĩnh, cái kia Vương Khuê quả nhiên liên lạc một ít trong lòng không phục mã tặc, muốn động thủ, Cao Thăng cái kia bên trong đang kiểm soát có còn hay không lọt lưới. Cái này lặng lẽ tới người, chính là Đông Phương Thắng. Nếu là sống mãi với nhau, phải chết không ít người chứ. Công Tôn Chỉ cầm lên túi da dê uống một hớp nước, đứng dậy đem đao trở vào bao, đưa tay nhận lấy hủ nho đưa tới lông sói áo choàng, phủ thêm đi ra mấy bước, suy nghĩ một chút, vậy thì chờ bọn họ phát động đi, đều đứng ra xem một chút lại có bao nhiêu người không phục ta. Đông Phương Thắng khẽ cau mày, nhỏ đi hai bước theo sau, nhỏ giọng nhắc nhở, Hán Thư. Hạng Tịch chuyện phát động trước thì kiềm chế được người, nếu phát động sau tất bị người kiềm chế. Ta nghĩ đến một ý kiến đi ở phía trước Công Tôn Chỉ dừng bước, rối tung tóc đong đưa. Hắn quay mặt sang nhìn về phía sau lưng gầy yếu thư sinh, nơi này có sói chứ? Có, hơn nữa rất nhiều, nơi này tên là Bạch Lang Nguyên, phụ cận liền có một con bầy sói qua lại. Đông Phương Thắng gật đầu đáp. Đối diện, áo choàng hất lên một cái, cao lớn uy mạnh thân ảnh đưa tay đè ở thư sinh trên vai, ngươi gọi bên trên vài người đi săn một con sói trở lại, liền nói là cho ta làm một món mới áo ra, nhớ, săn sau khi trở lại, khiến một cái không tin được người đi đem sói ra lột ra đến, còn có hoàn chỉnh hết hầu. Đông Phương Thắng cũng không biết những này hắn muốn tới làm gì, dưới mắt gật đầu đáp ứng. Hai người thân ảnh đi qua rừng cây, ánh mặt trời lưu chuyển, dáng hồng hạ xuống sau cùng ánh sáng. Chớp tắt cây đuốc từ trong động cháy lên đến, bên ngoài nổi lên gió đêm, mấy cái mã tặc vừa mới trở về, đem một đầu gầy sói ném xuống đất hướng Công Tôn Chỉ phục mệnh. Nhưng sau không lâu sau, một cái máu rầm rề hết hầu lấy ra ngoài, rửa sạch sau hắn cầm trong tay ước lượng hồi lâu, nhìn thoáng qua cái kêu bảo sói mã tặc, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Theo ta đi vào. Chính là đi thạch thất phía sau, tên kia mã tặc nghi ngờ đi vào theo trong nháy mắt, theo xó xỉnh đưa ra sống đao nện ở hắn trên ót, người bịch ngã xuống. Đông Phương Thắng run rẩy nơm nớp nắm đao, bước kế tiếp làm gì? Bên kia Công Tôn Chỉ đem một khúc yết hầu sói, lấy xuống một đoạn ngậm vào trong miệng, không nói tiếng nào đem trên mặt đất té xịu thân thể gánh tại trên vai, theo hang động một đầu khác đi ra ngoài. Gió phất qua đồi núi, lá cây vang lên ào ào, lúc này Công Tôn Chỉ hai người đã đi lên đồi núi phía trên nhất. Đem trên vai thân thể nhét vào trên một khối đá lớn mặt, trong gió mơ hồ có thể nghe được sói tru. Sau một khắc, khẽ vuốt lông cổ áo, Công Tôn Chỉ nắn bóp miệng, hơi há miệng ra, phát ra gào thét tiếng rung, cái này làm cho một bên đứng hủ nho bất thình lình run dậy, hắn cảm giác đây là sói tiếng hô. Không lâu sau, đồi núi xuống lá rụng chuyển tới xào xạc nhẹ vang lên, sau đó càng ngày càng nhiều, Đông Phương Thắng lông tơ dựng lên, hô hấp cấp bách hướng xung quanh quan sát. Một cổ để cho người ta run rẩy sát khí tựa hồ đang vượt trên đến, hắn muốn gọi tên, thanh âm nuốt tại cổ họng thế nào cũng không phát ra được, trong ánh mắt thấp thoáng đã thấy xanh biếc từ đông sang tây trong bóng đêm lay động. Sói. Sói đến đấy hủ nho lắp ba lắp bắp muốn kéo trước mặt đứng thân hình, nhưng mà tay bất quá một nửa, khẩn trương mặt lộ ra sợ hãi, tại Công Tôn Chỉ trước mặt vài đầu bò lổm lổm to lớn thân hình đang trừng ra như mũi khoan giống như ánh mắt, chung quanh mờ mờ ảo ảo giữa bóng đen lóe lên, còn có nhiều hơn dã thú xít tới gần. Hô. Gào. Công Tôn Chỉ hướng về phía trước mặt vài đầu đại lang, hô đến bao ở trong miệng cổ họng, phát ra nhỏ nhẹ gầm to, đưa tay đem trên đá người đẩy một cái. Cái này mấy con dã thú lô thai run một cái, đầu người ở trên đá thân thể và cái kia phát ra sói hống nhóm người ở giữa lay động, liệt ra răng nanh mõm sói bên trong phát ra nghi ngờ trầm thấp, lúc này, vốn là làm ra đả kích tư thái bầy sói, ngồi chồm hổm ở trên cỏ, bằng phẳng vểnh lên cái đuôi kẹp, đi đến một bên, nhường ra một con đường. Sau lưng trong rừng cây, càng nhiều hơn bầy sói tới, vây quanh bên trong một đầu thân ảnh màu trắng như tuyết, một đầu bạch lang vương chậm rãi đi tới, đầu kia lang vương so với chung quanh bầy sói còn muốn lớn hơn một vòng, cổ, trước ngực lông bờm xoa động ở trong gió, có cỗ hung ác kiêu ngạo uy phong. Công Tôn Chỉ khẩn trương siết quả đấm, từ từ đi tới, đem tên kia mã tặc đẩy xuống đá, đối phương tựa hồ ngã đau, giật mình, dần dần tỉnh lại, mở ra mi mắt, sau đó nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng. Công Tôn Chỉ trong miệng ô ô ô gầm nhẹ, cung kính hướng về sau lui ra, đầu kia bạch lang vương bỗng nhiên giống như là có thể nghe hiểu như thế, gật một cái đầu sói, chung quanh ngồi chồm hổm trên đất mười mấy cái đại lang hô từ dưới đất nhảy lên, hướng tên kia hoảng sợ mã tặc cắn đi lên. Tiếng kêu thê lương, trong nháy mắt vang dội vùng trời này, chim đêm bị hoảng sợ khắp nơi bay loạn. Chương 6, Bá Liệt. Đêm khuya hạ xuống, con thiêu thân vây quanh cây đuốc trên vách động bay nhào, hang động bên trong đại sảnh, huyên náo sôi nổi một mảnh, người cái bóng tại thoáng qua, huyên náo bên trong, có người ám thị ánh mắt, có người hiểu ý. Thân ảnh hiểu ý tiện tay đem chén sứ hướng trên bàn đá ném một cái, rượu vẩy ra, nhỏ giọng đối với chúng quanh mã tặc mở miệng. Chúng ta cái này mới thủ lĩnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Mời rượu cười mắng vài tên mã tặc ngẩn người, có người hay a, hào phóng, có đảm lược. Sợ rằng không hẳn vậy. Chen lẫn ở trong đó Vương Khuê bật cười một tiếng, mắt tam giác quay tròn chuyển động, trầm xuống thanh âm. Lần trước cái kia người hung nôn là cái kia Cao Thăng giết, với Công Tôn Chỉ không có một chút quan hệ, hắn tối hôm qua giết một nữ nhân đơn giản tâm trạng làm cho chúng ta nhìn, cho nên chớ nhìn hắn bộ dáng này, quyết định trong lòng sợ hãi lắm. Ai, lão thủ lĩnh chết oan à, nếu là đường đường chính chính, không nói chính xác ai chết vào tay ai đây, các ngươi nói đúng chứ? Vương Khuê ôm lấy tay thở dài, chúng ta đều là một đao một con ngựa cướp đi ra ngoài, kết quả bị người lượm có sẵn, các vị trong lòng cũng chưa có tưởng niệm. Cái kia Công Tôn Chỉ cũng liền một cái hủ nho, một cái Cao Thăng là tâm phúc, chúng ta bất quá thay người khác vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Sột soạt tiếng nói chuyện bên trong, vốn là náo nhiệt phòng khách, dần dần yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên cổ quái ngột ngạt. Vành! Một tấm bàn tay vỗ vào trên bàn gỗ, dao động chén rượu run một cái, bên kia đại hán đầu chọc đứng lên. Ánh mắt trợn mắt nhìn tấm kia thẻo mắt tam giác thân ảnh, khôi ngô thân hình chen qua mấy người, lệnh miệng hé ra, hét to, Vương Khuê. Ngươi mới vừa nói cái gì mê sảng, có tin hay không lão tử đem đầu lưỡi ngươi cắt đi, trộn rượu ăn. Sau lưng mấy tên mã tặc cũng xông tới, tay đẻ lên cán đao. Ngươi! Ngươi! Gầm cái gì? Trong đám người, Vương Khuê duỗi cổ, chỉ tới, chẳng lẽ mới vừa rồi ta nói đúng không? Chúng huynh đệ tử các ngươi cũng biết lao thủ lĩnh chết thế nào. Cái này Công Tôn Chỉ làm thủ lĩnh, một câu cũng không nói lời nào, chính mình mang theo cái kia hủ nho chạy bóng người cũng không trông thấy, đem chúng ta một đám huynh đệ thả nơi này, là ý gì? Thủ lĩnh tự nhiên có chuyện của hắn, há cho ngươi đoán bậy bạn. Cao Thăng lấy ra lưới đao ẩm xem ở trên một chiếc bàn đá, đá vụn văng lên lúc, mùi đao quét qua phía trước, ai muốn thật là có can đảm liền đi thử một chút, đao của lão tử sắc bén hay không sắc bén. Lúc này, gần 100 tên mã tặc chia làm hai tốt, lật ngược cái bàn gỗ, bàn đá để chống sân bài đến, trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên, chính giữa nữ quyến thét lên cuống quýt chạy tới bên cạnh trốn, trong phòng khách binh khí đụng chạm không ít người lung lay muốn thử, mọi người bên trong, liền có người quát to lên, tiếp lấy có người mắng lại. Làm thịt Công Tôn Chỉ. Nói chuyện con chó kia, chớ núp tại người phía sau, có gan hiện ra, lão tử xé ngươi miệng. Các ngươi có bản lãnh khiến Công Tôn Chỉ ra mà nói chuyện. Lẫn nhau kêu la, ánh lửa hô hô chập chờn, cửa động gió thổi tới. Áo choàng theo thân hình cao lớn đang run rẩy, lông sói nhẹ khẽ vướt ve, lưới đao trải qua vỏ đao thanh âm, kêu la hung hăng nhất người kia theo bản năng quay đầu, đao sắc bén sắc nhọn thấm qua máu thịt phốc theo hắn lồng ngực toát ra. Người nào? Thi thể ngã xuống, có người hô to xoay người, rối tung búi tóc dưới, Công Tôn Chỉ khuôn mặt đi vào cây đuốc phạm vi, áo choàng nâng lên, trở tay chính là một đao, kinh người máu tươi bắn ở trên vách động, thi thể cắt thành hai nửa lằn ở trên mặt đất. Là Công Tôn Chỉ. Thủ lĩnh. Đám người hỗn loạn đứng lên, Vương Khuê các loại một đám mã tặc có chút tâm trạng sợ hãi, vội va hướng về sau thu thập. Bên kia, Cao Thăng thở phào nhẹ nhõm, cánh tay tráng kiện vung lên, Công Tôn thủ lĩnh trở lại, đem bọn họ vây lên. Công Tôn Chỉ ánh mắt hung ác, sách còn nhỏ máu đao thẳng theo đám kia lòng mang ý đồ xấu mã tặc trong đó đi tới, từng kia ánh mắt nhìn qua hung hãn thân hình đi tới, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán đứng lên, không ít người trong lòng có đung đưa tâm tư. Hắn chỉ có một người, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ buông binh khí xuống hắn hôm nay sẽ bỏ qua chúng ta? Vương Khuê có chút tim đập rộn lên, không ngừng tại đám người khuyến khích. Phía trước, đi tới ghế đá Công Tôn Chỉ vén lên áo choàng, bệ vệ ngồi xuống, mùi lao ẩm đóng vào bên chân, một tay chống tại trên đầu gối, một tay đứng thẳng cán đao, hơi há miệng, trầm thấp phát ra âm dài gào rú, mọi người ngẩn ra, chỗ cửa hang vang lên hỗn loạn vang động, giống như là có rất nhiều thứ gì trên đất chạy vào. Từng tiếng gào trầm thấp, theo mấy chục màu xám đen thân ảnh mãnh liệt xông vào, dán vào vách động vây quanh mơ hồ có loại chiếm cứ địa lợi ảo giác, sau đó tạo thành bao vây. Trong chốc lát, một đầu màu trắng cự lang bước từ từ đi ra động đường, ngẩng cao đầu sói, ánh mắt lóe lên hung quang, mõm sói ở dưới lông trắng còn dính vết máu loang lổ, uy mạnh dữ tợn. Trong lúc nhất thời, bất kể là Cao Thang bên này hay Vương Khuê bên kia mã tặc hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì lúc trước thủ lĩnh của bọn họ trong miệng phát ra sói gào rú, đem bên ngoài bầy sói gọi vào. Tại dạng này thời đại dưới bối cảnh, công tôn chỉ chiêu này, khiến không ít người đối với trên ghế đá đang ngồi thân ảnh sinh ra một loại phức tạp tâm tư, rốt cuộc là như thế nào tâm tư, ngay cả chính bọn hắn cũng không nói lên được. Sói! Làm sao bây giờ? Muốn hay không vung binh khí xuống đi? Những xuất sinh này dám đi lên, cùng lắm thì liều mạng. Vương Khuê hoàn toàn kinh hoàng, bên ngoài mạnh bên trong yếu giống to không cần phải sợ, phía trên công tôn chỉ đã từ trong miệng gỡ xuống yết hầu sói, lãnh đạm quét qua mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trong đám người kinh hoàng thất thố thân ảnh bên trên. Hôm nay ta có thể bỏ qua cho những người khác, duy chỉ có cái kia phía sau ly gián huynh đệ chúng ta tình cảm ra hỏa hẳn phải chết, nếu ai dám thay hắn ra mặt, cái kia thì cũng chết. Bình thản thanh âm lạnh lùng hạ xuống, Cao Thăng nhìn về Vương Khuê, Đông Phương Thắng nhìn về Vương Khuê, hai bên mã tặc cũng đồng thời nhìn về. Có người quay đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Khuê, ngồi chồm hổm ở công tôn chỉ bên người đầu kia Bạch Lang Vương cũng nghiêng đầu một cái, đóng góp sôi nổi, hướng về phía cái kia run rẩy thân ảnh liếm liếm răng nanh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là... chẳng qua là tùy việc mà xét. Mà thôi. Vương Khuê lắp ba lắp bắp nói một câu, đột nhiên đem bên cạnh bàn lật, xoay người liền hướng ngoài động chạy, bước chân nhảy lên thềm đá, bóng đen theo xó xỉnh nào ra, răng nanh sắc bén đâm xuyên qua cổ của hắn. Máu tươi đồng thời theo cổ họng cùng trong miệng tràn ra, thân thể tại miệng sói xuống dãy rủa, không ngừng lật lên bọng máu, ù ù cùng ù. Không lâu liền chết hẳn, thi thể cũng bị vài đầu sói kéo ra ngoài. Công tôn chỉ nở nụ cười, ngoắc ngoắc tay chỉ, lại khiến người ta bưng một chén rượu tới, lại không dám tới gần, chỉ đành phải hắn tự mình đem rượu chén bưng thả vào Bạch Lang trước mặt, mới vừa nhìn về phía mọi người nói đến chính sự. Đầu sỏ đã trừ, ta biết trong các ngươi có người trong lòng vẫn là không phục, cảm thấy ta lượm tiện nghi đúng không? Công tôn chỉ đem đao trở vào bao, đứng lên đi đến phía dưới, sáng sớm ngày mai, mang bọn ngươi cướp sinh mệnh, ta nói cho các ngươi biết, người hung nô, người tiền ti ta như thường cướp, không riêng gì bọn họ thương đội, những bộ lạc nhỏ kia cũng cùng nhau cướp, nếu làm mã tặc cũng không cần các ngươi tiền nhậm thủ lĩnh dạng kia, làm rụt đầu rụt cổ, bắt nạt kẻ yếu. Hắn đi tới một cái bàn cạnh, đem vẩy nửa bát rượu bưng lên, dơ qua đỉnh đầu, uống chén rượu này, đao chỉ hướng ngoại nhân chém. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ầm ném xuống đất. Mảnh vụn lăn trên mặt đất xoay chuyển. Chung quanh trăm tên mã tặc nhìn nhau, vung xuống binh khí, đem rượu chén rót đầy uống một hơi cạn sạch về sau, ầm 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 té xuống đất, lưỡi đao chụp trên vỏ, phát ra tiếng gào. Theo thủ lĩnh đánh cướp người hồ. Thời xưa chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc. Theo thủ lĩnh đánh cướp người hồ. Từng trận gào thét xé rách hang động, truyền đi vang lên tại bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm mơ hồ có tiếng sấm từ phương xa tầng mây truyền tới, màu đỏ ánh lửa ở chân trời thiêu đốt. Khói đen nổi lên bầu trời màu đen, toàn bộ phía bắc cháy lên khói lửa chiến tranh. Phía nam hung nô Khương Cử Thiền Vu bị tộc nhân đánh giết sau đó, lần nữa ủng hộ Tu Bạc Cốt Đô Hầu Thiền Vu tại một năm này mùa thu phát khởi thế công. Đêm khuya, âm quan thành. Phủ thái thú, đen đuốc sáng choang, vô số buôn ba bóng người ra ra vào vào, mặc giáp đeo kiếm thanh niên cùng ra vào người chắp tay, sau đó, nhìn thấy ngồi ở bàn trà trước bóng người đang nhìn địa đồ. Thái thú đại nhân, Liêu chờ lệnh chống lại hung nô. Tên là Trương Liêu thanh niên tiến lên chắp tay, nói ra trong lòng mong muốn. Nhà Hán bách tính sao có thể để Hồ Nhi tùy ý ước hiếp giết chóc. Liêu nguyện tận sức mọn. Ngữ khí kiên định. Chương 7, Sói Chu. Màn đêm thăm thẳm sâu xa, đỏ hồng bay tới bầu trời, thiêu đốt phòng ốc không chịu nổi, xoạt một thoáng sụp đổ, bốc cháy lên hỏa diễm như thế hải cốt trải ra trên đất, máu tươi ở bùn đất lan tràn, hoảng loạn kêu thảm thiết, cưỡi ngựa vung đao bóng người xen lẫn hôn tạp ở trong ánh lửa. Một cái 5-6 tuổi đại hài đồng trên mặt mọc đầy sợ hãi, ngồi ở một bộ thi thể trước hoa hoa khóc lớn, một cái người Hán nữ tử dây rùa bị áo da mũ nỉ người hung nô vác tại trên vai, sau đó vứt tại một mảnh sụt. Lỡ dưới, giữ tợn xé đi quần áo, nữ nhân phát ra tan nát cõi lòng rít gào. Nghe được mẫu thân kêu thảm thiết, hài đồng bò lên hướng cái kia mảnh sụt lỡ dưới chạy tới, rỗi ra còn nhỏ cánh tay, khóc lớn mặc đang gọi, nương, nương, đừng tới. Phụ nhân dãy rùa ngẩng đầu lên hô to. Bột một tiếng, trên mặt đã trúng một cái tát, quần áo xoạt xé rách ra, lộ ra khô quắt bộ ngực. Phụ nhân như trước dây rùa, con mắt khép lại chảy ra nước mắt, không ngừng hướng tập tễnh đi tới bóng người nhỏ bé vây vây cánh tay, trong miệng đối với phía trên người hung nô cầu xin, đừng tổn thương nó. Ta không động. Ngươi đừng hại tính mạng nó. Van cầu ngươi. Tên kia người hung nô quay đầu nhìn về phía chạy chậm lại đây bóng người, quét rút lên trên đất lưỡi dao, khóe miệng vòng cung lên cười tàn nhẫn, tạm thời buông tha dưới thân trắng toát thân thể, bước ra nửa bước, phía dưới một đôi tay từ phía sau ôm lấy, phụ nhân ở nơi đó lắc đầu cầu xin. Cầm đao bóng người đá nàng một cước, giơ lên cánh tay, đột nhiên liền muốn vung xuống, bổ vào phụ nhân phần gáy bên trên. Trong không khí có mũi tên bay qua nhẹ vang lên, tên kia người hung nô quay đầu lại, một nhánh mũi tên phốc từ hắn lồng ngực đi xuyên qua, đóng ở thi thể phía sau trên vách, lông đuôi còn đang khẽ chấn động, mang theo giọt máu rơi vào ngói bên trên. Phụ nhân vội vàng ôm chầm chạy tới hài đồng, trong tầm mắt, một đạo xanh thảm áo bào thú đầu giáp bóng người thả cây cung đổi đao phóng ngựa từ trong ánh lửa tránh khỏi, ầm vang trầm, một cái xuống ngựa cướp giật người hung nô bị mang theo to lớn trùng thế thân ngựa va chạm bay ra ngoài, máu phun ra miệng mũi lăn đi hai vòng mới dừng lại. Hí hí hí. Trong tay dây cương lôi kéo, chiến mã hí dài, ngang nhiên đứng lên, trên lưng ngựa mặc thú đầu đồng giáp bóng người, một đao đập tới vọt tới người hung nô, cả người lẫn ngựa đầu chém ngang ra, huyết tương bay lên không trung, thi hài nhào trên đất lăn va chạm tiến vào thiêu đốt đại hỏa trong nhà gỗ, vô số đốm lửa nhỏ, cháy gỗ tung tóe lên. Người đến dương đao cưỡi ngựa, âm thanh như lôi đình rít gào, tốc chiến tốc thắng. Hắn phía sau, chém giết hò hét đột nhiên mãnh liệt, mấy trăm đạo bóng người từ thôn xóm xung quanh tiến tới gần. Từng đạo người Hán quân tốt thân hình phát ra đáp lời âm thanh, như lăn làn sóng, gào thét, giết ta. Đang cướp bóc chỗ này thôn trại người hung nô cũng không nhiều, lúc này, đối phương nhân số không biết bao nhiêu dưới tình huống, đột nhiên bị vây quanh, không kịp vứt bỏ trong tay cướp giật lương thực, thú vật hung nô binh khí vội vàng cùng Hán tốt đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị hất tung ở mặt đất, mấy đao chặt chết trong vũng máu, phóng ngựa ở trong đám người tên kia Hán tướng chính là chờ lệnh đi ra Trương Liêu. Vung đao chém xuống một cái muốn bỏ lên lưng ngựa thân thể sau, mặt bên. Vài tên hung nô kỵ sĩ dương cung cài tên hướng hắn phóng tới. Ầm ầm ầm. Trương Liêu vung lên trường đao đem mũi tên phát rơi lúc, hơn 10 tên Hán binh từ phía sau đem cái kia vài tên bắn tên hung nô kỵ sĩ kéo xuống lưng ngựa, tức giận đâm chết, chung quanh chỉ có số ít mấy cái người hung nô cưỡi ngựa chạy trốn, có người muốn đuổi theo, bị Trương Văn Viễn quát bảo ngừng lại. Chúng ta thiếu ngựa, hắn nắm chặt cán đao, chúng ta đi cái kế tiếp thôn sau đó, hít sâu một hơi khí. Có thể cứu bao nhiêu người thì cứu bao nhiêu đi. Hung nô xuôi nam kỳ thực tại một ngày này buổi chiều cũng đã bắt đầu, chẳng qua là đến buổi tối, mới vừa lan ra đến Nhạn Môn quận phạm vi phụ cận, hắn theo thái thú Quách Ôn nơi đó biết, chịu binh thai nặng nhất mấy chỗ bên trong, cách nơi này gần đây chính là đại quận, lúc này đi qua sợ rằng ngày đã là sắp sáng. Chúng ta lên phía bắc đại quận. Trương Liêu ghim lại dây cương, thanh âm tại trong đêm tối vang lên, sợ chết thì đừng tới. Mấy trăm người binh chúng nhìn qua đi vào bóng tối thân ảnh. Có người cất bước đuổi theo, bộ phận chần chờ chốc lát, còn là theo chân ở phía sau, dưới ánh sao, phía đông tầng mây dần dần dâng lên màu trắng bạc. 3. Phất qua cỏ xanh truyền tới gió khét lẹt mùi vị, không trung mặt trời đưa lên, chim bị kinh sợ đồng dạng tại quanh quẩn, quay đầu bay đi. Ầm ầm. Vó ngựa chạy như bay, trên trăm đạo chiến mã thân ảnh bước qua dần dần vàng thảo nguyên, đang gặm ăn cỏ xanh thỏ cuốn quýt xoay mình trở về chạy, chui dùng hết trong động trước mắt, vó ngựa đã theo nó phía trên vượt tới. Cao Thăng theo kỵ đội bên trong lượn quanh đi lên, sóng vai Công Tôn Chỉ phụ cận, quay đầu nhìn thoáng qua, treo ở đội ngũ phía sau một vệt màu trắng cái bóng, thủ lĩnh, thuộc hạ có câu giấu trong lòng rất lâu rồi. Nói, chạy thì bên trong, Công Tôn Chỉ liếc hắn liếc mắt. Ngươi là thế nào cùng sói nói chuyện? Cao Thăng nói ra cái vấn đề về sau, trong lòng cũng có chút hối hận, mặt bên, thắt tóc nên ở trong gió, Công Tôn Chỉ như cũ một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, tựa hồ cũng không thèm để ý cái vấn đề này. Trong miệng hắn ôm một cái âm thanh, ngồi xuống thất ngựa tốc độ chậm lại, nói ra, ngươi nếu là thường xuyên cùng sói giao tiếp, quan sát bọn chúng trao đổi, tiêu đồng bạn là như thế nào gào thét, lang vương thế nào chỉ huy bầy sói lại phát ra âm thanh, đến lúc đó ngươi cũng biết. Lời nói đến một nửa lúc, Công Tôn Chỉ bỗng nhiên đem khuôn mặt chuyển qua phía trước, giơ cánh tay lên tới, tất cả mọi người dừng lại, thanh âm cao vút, sau lưng trăm tên mã tặc lôi kéo dây cương, hạ xuống nhanh chóng. Lúc này, hắn quay đầu hướng bên cạnh nói ra, các ngươi ngửi được mùi vị gì hay không? Mùi vị? Cao Thăng phẩy phẩy cánh mũi, cau mày tới, hình như là đốt cháy gỗ. Còn có? Thịt thiêu nát khét lẹt. Trước mặt đi qua nhìn một chút. Công Tôn Chỉ đánh roi, vó ngựa lần nữa di chuyển, tiến vào đại quận trong phạm vi, không lâu lắm, phía trước đồi núi phía dưới trong rừng cây một luồng nhàn nhạt khói đen nổi lên tới bầu trời, trong không khí có cỗ sặc người mùi vị. Bên rừng đầm nước tung bay mấy cổ thi thể, theo nước gợn phập phồng phập phồng. đỏ thẫm màu sắc phóng túng tại bên bờ bùn cát bên trên. Mọi người cưỡi ngựa chậm hạ xuống, nhìn thoáng qua, thi thể đối với bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì, nhưng theo trên mặt nước thi thể quần áo trang sức mà xem, thô kệch giản dị áo gai, hẳn là thông thường dân chúng. Công Tôn Chỉ ngậm chặt miệng môi không nói một lời, theo bờ đầm lộ cưỡi ngựa vào rừng cây, sau đó liền nhìn thấy từng khỏa lộ ra sợ hãi, há hốc miệng đầu bị buộc lên tóc xuống ở trên nhánh cây. Đi qua đoạn này trong rừng kinh khủng đường mòn, tầm mắt ở phía trước trở nên rõ ràng, phóng đại, cháy hết xà nhà gỗ vô lực khoác lên chặn một cái đứt gãy trên tường đất, hơn 10 cỗ thi thể không đầu cháy đen giao chồng lên nhau, giống như là bị người tập trung tiêu hủy, mấy chỗ còn chưa có tắt ngọn lửa tại dầu mỡ bên trên xì xì phát nhẹ vang lên. Không phải là cường đạo cao thăng đối với cái này một màn không có bao nhiêu cảm khái, tại khăn vàng đoạn thời gian đó, so với cái này dạng thảm hại hơn, hắn cũng đã gặp không ít, trầm mặc chốc lát, hắn nói, cường đạo sẽ không đem người giết sạch, nếu không thì đồng nghĩa với tự đoạn sinh lộ. Cũng có mã tặc phát hiện người bị chết phần lớn đều là lão nhân và hài tử, rất ít nhìn thấy đàn bà và khỏe mạnh trẻ trung nam nhân. Công Tôn Chỉ kéo một cái dây cương, chuyển qua đầu ngựa, lộ ra hung lệ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy hư ảnh trên bản đồ. Một cái lá cờ nhỏ đang thong thả di động, một giây sau, hắn nghiêm ngặt tiếng quát to, tất cả mọi người đi theo ta, cướp giết nhóm kia người hung nô. Lao ra rừng cây không lâu, hắn đem giấu ở áo choàng bên trong cái kia yết hầu chó sói ngầm vào, nên đón mọc lên ở phương đông một vệt ánh sáng mặt trời gầm rú. Hoa! Gào! Thê lương bi tráng sói trù tràn qua thảo nguyên. Chương 8, loạn thế đao thứ nhất. Mặt trời từ phía đông dâng lên cao, nắng sớm đuổi đi hơi rét, thu diệp ở trong gió lay động. Hơn 10 con chiến mã chậm chạp đạp bước chân đi vào rừng cây, rồi nhặng sâu bỏ dậy đặc bay lượn tại từng khóa trên đầu, chuyển tới vù vù vo ve. Trương Liêu ngẩng đầu lên xem qua trên ngọn cây đầu người, thống khổ nhắm mắt lại, phảng phất nghe đến mấy cái này đầu người ban đầu gặp cực hình lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo tối hôm qua bắt đầu, hắn tới trên đường và mấy chi tiểu cổ người hung nô giao chiến, một đường giết tới đại quận phạm vi, qua thấy thôn trang cơ hồ khó có thoát khỏi may mắn, lần này xuôi phía nam hung nô là 200.000 khổng lồ số lượng. Phân tán thành vô số tiểu cổ đội ngũ đối với hán địa tiến hành cướp. Tay lau qua vết máu trên người. Vo ve vù vù. Hán vung tay đánh ra nhào tới rồi nhặng sâu bỏ, ôm qua đầu ngựa, đi ra rừng cây, bên trong thôn trang đã không có nhìn nữa cần thiết, Trương Liêu ngửa mặt dài thở dài một cái, an lành nắng sớm chiếu vào trên mặt hán, không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Phụng tiên nếu là ở nơi này là được rồi, phi tướng danh tiếng dù sao cũng có thể chấn nhiếp đám này, đạo trích hắn nói lẩm bẩm một câu, thu tầm mắt lại, đang chuẩn bị rời đi. Vó ngựa dừng bước trong nháy mắt. Tiếng sói vang lên tại thảo nguyên, lan ra mà tới. Chờ sau khi bên ngoài quân tốt đã mệt mỏi không chịu nổi, theo 200-300 người đến bây giờ, trải qua hơn 10 lần chém giết về sau, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người, hao tổn hơn nửa. Lúc này nghe được tiếng sói, trong lòng bàng hoàng đứng lên, xa xa chạy tới thám báo chạy tới gần hô to, bầy sói. Bầy sói đang hướng chúng ta phía đông bắc đi qua. Cái gì? Không phải là lang thai đi. Còn chưa tới mùa đông. Sẽ không. Sốt soạt nói chuyện với nhau âm thanh đang lúc mọi người ở giữa vang lên lúc, Trương Liêu cao mày hỏi qua tên thám báo kia. Bao nhiêu con sói? Khắp nơi đều là, bốn phương tám hướng đều có chừng sơ lược 100-200 con. Nghe được thám báo bất an giọng, Trương Liêu vô vô bả vai hắn, an ủi mấy câu, chụp đao dương lên, theo ta đi qua nhìn một chút. Các ngươi còn có thể tái chiến đi theo ta, trong lòng sợ hãi lưu lại ở chỗ này chờ. Nói xong. Thúc vào bụng ngựa mang theo hơn 10 tên kỵ binh cùng với một ít còn có thể chiến bộ tốt hướng sói tru vang lên phương hướng đuổi theo. Trên thảo nguyên, một con chuột chui đất đang cần cù đào bùn đất, sau đó lô thai lay động, mập mạp đầu quay đầu, trong tầm mắt tập kích bất ngờ sắc xám thân ảnh vọt tới, bị dọa sợ đến nó giả chết trên đất, nheo lại trong mắt, lông nhung kim thép cự lang theo nó phía trên nhảy tới, móng vuốt nghiền qua cỏ xanh, chạy tới xa hơn phương hướng. Tầm mắt tràn qua đồng bằng, vượt qua một bụi cỏ đồi. Có cưỡi ngựa thân ảnh nghỉ chân ở phía trên, áo choàng dưới, nhẹ tay khẽ vuốt xoa thớt ngựa lông bẩm, bên cạnh ngồi chồm hổm màu trắng đại lang trong tầm nhìn đồi cỏ phía dưới, đội ngũ thật dài bốn lượn mà đi, chuyển tới vù vù huyên áo. Trong không khí, chuyển tới tiếng khóc. Tí tách. Roi vung trên không trung đánh vang, cưỡi ngựa người hung nô chạy vội tại đội ngũ thật dài hai bên, tàn bạo kêu la đối phương nghe không hiểu ngôn ngữ, đưa tới còn lại hung nô quân tốt cười ha ha đứng lên, nghĩ đến cũng không phải là cái gì dễ nghe lời nói. Đội ngũ bên trong, đại đa số nữ nhân đã áo không đủ che thân, khỏe mạnh trẻ trung nam nhân máu me khắp người, nhịp bước lảo đảo bị sợi dây trói lại hai tay, giống như dê bỏ như thế đông nghịt bị bọn họ xua đuổi, phía bắc lớn hơn càng bao la thảo nguyên sâu bên trong đi, nếu là không có ngoài ý muốn, ngay trong bọn họ phần lớn lại cũng không về được, cũng hoặc là nửa đường bên trên, sẽ tại roi ra, đói bụng, mỏi mệt vây khốn xuống chết đi. A Đồ Mộc vung qua roi, trong đám người mang theo một mảnh máu thịt, tùy ý cười như điên bên trong, phóng ngựa chạy như bay, vốn là đoạn tuyệt với người Hán, mùa đông này sợ là sẽ phải khó chịu đựng, nhưng bây giờ hắn vô cùng vui vẻ, trong nhà sẽ thêm vào rất nhiều nô lệ cùng lương thực, trong bộ lạc hải tử cùng lão nhân cũng sẽ không tại mùa đông này bởi vì giá rét đói bụng mà chết đi, năm sau, trẻ nít sẽ lớn lên, lão nhân sẽ trở nên càng cơ trí. Hắn nghĩ như vậy, roi trong tay quất vào một cái khóc thút thít nữ nhân trên lưng, xé ra sần sùi áo gai lộ ra trắng bóng da thịt, A Đồ Mộc liếm liếm môi, tung người xuống ngựa đem tên kia người Hán nữ tử hất tung ở mặt đất, ngay trước mặt của mọi người cưỡi lên. Trung quanh, không ít hung nô phát ra hoa ô không văn minh tiếng kêu, hưng phấn múa binh khí tự cấp đối phương loại hành vi này ủng hộ. A, quần áo xe rách tiếng vang, nữ nhân cao giọng kêu thảm thiết. Bên cạnh, một cái không nhìn nổi thanh niên gầm thét tiến lên, chạy ra hai bước. Phủ cận tuần tra hung nô kỵ binh rút một tay chính là một nhánh mưa tên vèo bay qua, huyết quang văng lên, mũi tên phốc một cái đóng vào trên cổ hắn, sâu chối mà qua, thi thể lại lảo đảo bước nửa bước mới vừa ngã xuống. Chết đi khuôn mặt, trợn tròn trong hai tròng mắt phản chiếu ra xa xa đồi cỏ bên trên, một vện cưỡi chiến mã cái bóng đang yên lặng nhìn nơi này phát sinh thảm kịch. Hú! Ngao! Ô! Kéo dài thê lương chu âm thanh đột nhiên tại đồi cỏ bên trên văng lên, đang cởi xuống đai lưng A Đồ Mộc đánh giật mình một cái. Đứng dậy hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang. Sói hắn dùng hung nâu ngữ phát ra nghi hoặc, sau đó thấy được tên kia người mặc áo choàng kỵ sĩ. Phu cận người hung nô bắt đầu trầm mặc chốc lát, có người liếc một cái khoảng cách, liền để tay xuống bên trong đoàn cung, hướng đồi cỏ chửi mắng, A Đồ Mộc buông tha trên đất người Hán nữ tử, phóng người lên ngựa rút binh khí ra, trong vô thức, hắn thấy đối phương không chỉ một người. Sau đó phụ cận đồng bào lại phát ra chế rêu cười to. Cẩn thận! A Đồ Mộc đưa ra cảnh cáo. Còn lại hung nô binh cười càng thêm lớn âm thanh. Móng vuốt sói đảo qua tảng cỏ, màu trắng bờm sói ở trong gió khẽ vướt, bên cạnh đầu ngựa đánh một cái hắt xì, chân nóng nảy trên đất giẫm đạp lên hai cái. Ánh mặt trời chạy dài soi tới. Chạy băng băng thân ảnh màu xám đen tụ hợp đến, hơn trăm con chiến mã chen lẫn ở trong đó làm chuẩn bị cuối cùng, phía dưới đám người phát ra cười nhạo lúc, đồi cỏ bên trên tên kỵ sĩ kia, duỗi tay nắm chặt cán đao, một chút xíu theo trong vỏ rút ra, rét lạnh tại ánh sáng bên trong lóe lên. Công Tôn Chỉ nhìn qua phía dưới số lượng đông đảo người hung nô, có chút run rẩy, nhưng mà một giây sau, cắn chặt hàm răng, hai chân thúc vào bụng ngựa, áo choàng nâng lên, cánh tay giơ lên, lưỡi đao dựng thẳng ở trong gió, dưới người chiến mã chậm rãi hướng thảo sườn núi di chuyển chân, rồi đến ra tốc lao xuống đứng lên, hơi chậm, trong ánh đao vạch ra một đạo hình cung. Đối diện, cưỡi ngựa vọt tới người hung nô thân ảnh bị chém bay ra ngoài, máu tươi giữa không trung vung vãi. Lao xuống kỵ sĩ vượt qua thi thể, nhanh chóng lần nữa ra tốc. Giết, trong miệng hắn đem hết lớn nhất thanh âm hét to. Đồi cỏ bên trên, Bạch Lang Vương gào thét chu âm thanh, chung quanh từng đạo sẵn sàng chiến đấu thân ảnh vọt vào ánh sáng, tập kích bất ngờ tại chiến mã bên người bầy sói gầm to liên tiếp truyền ra. Dần dần dừng tiếng cười người hung nô, kịp phản ứng xuống giơ lên binh khí, muốn bày ra trận hình, nhưng mà chiến mã tại tiếng sói xé rách dưới, bị giật mình không bị khống chế đứng lên, trong nhấp nháy, hai bên nhào tới hắc tuyến ép tới gần, tàn bạo đụng vào, mõm sói nhảy lên cắn qua ngựa cổ. Bị hoảng sợ chiến mã thê lương hí dài, trên lưng ngựa người hung nô cố gắng ổn định thân hình thời điểm, lạnh như băng binh khí sát qua cái cổ, đầu người, máu tươi hất lên không trung. 100 đấu 500. Chương 9, đối mặt. Vó ngựa phi nhanh, lật lên vũng bùn. Trăm tên mã tặc giơ lên binh khí điên cuồng công kích, tiếng la giết giống như sóng lớn bổ nhào đá ngầm đánh tới, trong lúc vội vàng, nơi này mấy trăm tên người hung nô bỏ bắn tên ý nghĩ, rút đao hướng trước người dốc lòng đỡ. Ung ung vó ngựa đạp nát mặt đất như vậy xung lại, một đám mã tặc gào thét vung lên đao chẻ qua đám người, ầm 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 kim loại kêu giao kích âm thanh liên tiếp không ngừng tại va chạm, đốm lửa bạo nổ bắn tung tóe, máu tươi bắn mạnh vẩy ra, có người kêu thảm thiết ngã xuống, chiến mã ngã xuống. Màu xám đen bóng sói theo mã tặc bước lên trước, tập kích cắn người hung nô vật cưỡi, răng nanh sắc bén kéo xuống một mảnh máu thịt, chiến mã thống khổ hí kêu loạn, tại chỗ nhảy dựng lên, trên lưng ngựa thân ảnh bị thừa cơ vung tới lưỡi đao mang ra tơ máu, tiêu sái mà ra. A Đồ Mộc trở tay chém chết cắn đuôi ngựa bò lên sói đen, chung quanh hắn tất cả đều là hỗn loạn chém giết chạy nhanh thân ảnh, cùng với sói cái bóng, làm vì chính mình trong bộ lạc kinh nghiệm phong phú thợ săn, biết đụng phải sói ý cái gì, có thể đụng phải cùng người đồng thời chém giết sói liền có chút khiến hắn hỗn loạn. Vô số tiếng la giết bên trong, A Đồ Mộc và vài tên xông tới mã tặc giao thủ, giết một cái về sau, dưới người thất ngựa sườn trái lần nữa bị không biết nơi nào chui ra ngoài mòm sói cắn bị thương. Liền vội vàng hướng người mình bên kia áp sát đi qua, một mặt vung vẩy binh khí, một mặt phát ra hung nô mà nói, hợp lại. Cẩn thận sói. Mấy trăm người trên chiến trường, mãnh liệt kêu gào là trong tiếng, thanh âm của hắn cũng không tính quá lớn, đưa tới đồng bạn chú ý cũng liền phụ cận mấy chục người, nhưng mà dựa đi tới cuối cùng là có chút khó khăn, hơi không cẩn thận, liền bị băm lật xuống lưng ngựa, tính lại bên trên đối phương đột nhiên làm khó dễ tập kích, nhân số cụ thể, còn có rất nhiều người hung nô lâm vào bị động bên trong. Chém giết bên ngoài, Công Tôn chỉ dẫn vài tên mã tặc thoát khỏi hỗn loạn trung tâm, hắn dẫn đầu công kích chỉ là vì khích lệ tinh thần, cùng làm một cái phương hướng ảnh hưởng, nhưng sẽ không cầm tánh mạng của mình đứng ở lưỡi dao của người khác dưới. Lúc này hung lệ ánh mắt nhìn qua trong chiến trường, khích lệ, kêu gào tụ họp A Đồ Mục, sau đó phất phất tay. Cao Thăng, giết hắn đi. Hắn nói. Trầm tĩnh đại hán đầu chọc chắp tay lĩnh mệnh, xách đại đao trở mình xuống lưng ngựa, hướng hôn chiến đám người xông tới giết. Coi như đã từng khăn vàng, hắn theo thiên, địa, nhân tam công khởi sự tới nay liền không có sợ qua ai, chính là hôm đó tuyến đầu gặp phải đầu dâu ria hát hán, cũng chưa từng sợ hãi qua một phần. Dĩ nhiên, sau khi giao thủ mới biết không đánh lại. Lao ra bước chân tăng nhanh, đại đao từ trong tay hất lên, trong miệng điên cuồng hét lên ra sức chém giết, thẳng từ bên ngoài xé ra một vết thương giết tiến vào, hướng không xa đang la lên người hùng nô ép tới gần. Đầu ngửa quanh đi của lại, A Đồ Mộc đã máu me khắp người, có của mình, cũng có vừa mới cản đi lên người hắn máu, hắn bôi qua vết máu gào rú, nhưng mà một giây sau, da đầu tê dại xoay người lại điều khiển đao, ầm một tiếng vang thật lớn, một cây đại đao phách tới, tia lửa đều bắn tung tóe lên, to lớn lực đạo khiến cổ tay hắn tê dại. Thiếu chút nữa cắm xuống lưng ngựa. Trong thoáng chốc, đối phương trong miệng phát ra đi xuống. Hét to, đại đao chém gãy đùi ngựa, máu thịt mảnh vụn xương cốt theo lưỡi đao vẩy ra, chiến mã thê lương ré dài một tiếng, hướng phía trước nhào lên, ầm ầm rơi xuống đất. A Đồ Mộc cũng ở đây đồng thời nhảy xuống lưng ngựa, liền cảm thấy sát ý đánh tới, cơ hồ là tính phản xạ lần nữa chiếc đao, kim loại kêu lại vang lên, cánh tay bị chấn động trong nháy mắt, một cái chân to thẳng tắp đá vào ngực, đau sốc hông trong nháy mắt, tay nới lỏng. Đè ở hắn trên lưới đao đại đao truyền lệnh, sống đao bịch một cái nện ở A Đồ Mộc trên đầu. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra ngoài, mơ hồ tầm mắt của hắn, chung quanh hỗn loạn chém giết người trở nên mờ mờ ảo ảo, dần dần không thấy rõ. Lào đảo mấy bước về sau, thân thể rốt cuộc ngửa về sau một cái té xuống, trong ngực cất giữ một túi lương thực ồn ào một cái rơi vãi rướm máu trong bùn đất, hắn quay đầu đi nhìn qua chiếu xuống một mảnh vàng nóng, cánh tay vô lực quét qua, muốn đưa chúng nó gom. Ngón tay vô lực ở trong bùn đất nhẹ nhàng cầm nắm hạt tròn. Lương thực, mang về, mùa đông, không chết đói, người. Sau đó, Khôi Ngô thân hình ép tới gần, chân to nâng lên giẫm ở cánh tay kia bên trên, Cao Thăng hai tay cầm đao, túi người nhìn đã hấp hối người hung nô, phi một cái. Đây là người Hán. Một giây sau, chợt đánh xuống. Mang máu đầu người theo trên vai bắn đi ra, tại thấp nằm sấp trên cỏ lan lộn, cuối cùng một vệt trong tầm mắt nhìn thấy đồng bào không ngừng ngã xuống, cũng nhìn thấy có người Hán bị giết chết. Nhìn thấy mỗi một người đều tại là sống sót, liều mạng giết chết đối phương. Cuối cùng, nhìn thấy đồi cỏ bên trên một màn kia màu trắng bóng sói ngửa mặt lên trời thét dài. Hú ô. Không lâu sau, binh khí đập dần dần ngừng lại, thảo nguyên ngày mùa thu gió phất qua mảnh đất này, mùi máu tanh dần dần tản ra, vô chủ thất ngựa vẫy đuôi đi ở thi thể khắp nơi bên trong, sói đói tàn bạo theo một chưa chết đi chiến đấu trên thân ngựa xé một khối kế máu thịt, ăn như hổ đói ăn vào trong bụng. Mệt mỏi thân ảnh đang đi. Thương vong như thế nào Công Tôn chỉ leo lên trên ngựa, bất động như núi, chẳng qua là nhìn thấy còn đứng thẳng thân ảnh đã không nhiều lắm, hai mắt nhẹ nhàng khép lại. Trường hợp như vậy, hắn cần thời gian đi thích ứng. Cao Thăng đi tới, đem đao cắm vào trong bùn, đặt mông ngồi xuống, chết một nửa, nếu là không có thủ lĩnh gọi tới bầy sói, phỏng chừng chúng ta bây giờ ngược lại bị người ăn. Người hung nô thì sao? Giảm bao nhiêu? Trên lưng ngựa, Công Tôn chỉ mở mắt, nhìn trên mặt đất đại hán đầu chọc chỉ đi phương hướng. Đặt tới 1-200 người người hung nô vứt bỏ binh khí, quỳ trên đất. Không lưu người sống, hắn cái miệng đem cổ họng chó sói khảm vào trong miệng, phát ra gầm to, đồi cỏ bên trên, đầu kia bạch lang vương đi theo phát ra gào rú, còn dư lại 7-8 chục đầu màu xám đen ác lang quay đầu nhìn về phía quỳ từng hàng thân ảnh, phụ cận trông chừng hơn 10 tên mã tặc cũng đều dơ lên binh khí. Sau đó, bắt đầu chu diệt. Bên kia, hốt hoảng dân chúng không ít người bị dọa sợ đến nhắm mắt lại, chen chút chung một chỗ run lẩy bẩy. Bọn họ nhìn ra đây cũng không phải là hắn tốt, mà là ngang dọc thảo nguyên một đám mã tặc. Công Tôn chỉ cũng không có ý định đưa bọn họ thả đi ý tứ, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, đem huynh đệ hải cốt mang theo, chôn vào Bạch Lang Nguyên. Còn sống, bị thương nặng mã tặc xoay người, đem ánh mắt ném qua, biểu tình có chút biến hóa. Người là ta còn sống mang tới, chết dù sao cũng phải mang về nhập thổ Vi An. Công Tôn chỉ xuống ngựa đi tới một nửa hướng còn dư lại mấy chục tên mã tặc bái một cái. Nhìn quen sinh tử hờ hững Cao Thăng cùng với chung quanh vài tên mã tặc, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp, liền vội vàng đi lên khoát tay, thủ lĩnh không được, chúng ta chính là trộm cướp, liên quan nghề này cái nào không phải đem đầu thắt đang ngang hông, chết liền là chết, trời là chăn, đất là chiếu, muốn nằm đâu thì nằm. Người hung nô cướp đồ vật, ngươi để cho đoàn người mang theo, sau khi trở về đem đồ vật đều phân công. Tôn Chỉ trầm mặc chốc lát, nhìn về bên kia dân chúng, phất tay một cái, về phần bọn hắn, cùng nhau mang về. Ừm. Hả? Cao Thăng sửng sốt một chút. Lúc này, xa xa vang lên tiếng vó ngựa, có mã tặc chạy trở lại, thủ lĩnh, có quân lính, đại khái khoảng mấy chục người. Nói đến quân lính, không ít mã tặc khẩn trương, bọn họ nguyên bổn chính là trộm cướp, đối với chuyện này, trời sinh thì có cố cảm giác sợ hãi, huống chi vừa mới chém giết một trận, coi như không sợ, cũng là không có bao nhiêu khí lực. Cao Thăng, ngươi đi kêu đoàn người đừng hành động thiếu suy nghĩ, đem khí thế giả vờ. Công Tôn Chỉ phóng người lên ngựa, xách qua đầu ngựa đón tiếng vó ngựa vang lên phương hướng qua. Trương Liêu xa xa thấy một người độc ngựa đứng ở nơi đó, tiếp cận, hắn để cho người phía sau chậm xuống tốc độ, xách câu liêm đao tiến lên, nhíu mày một cái, trong không khí mùi máu tanh, hắn là có thể ngửi được, tầm mắt tại nơi thân thể con người sau kéo dài mở ra, đầy đất thi thể để cho người ta nhìn thấy giật mình, nhìn qua người sói hôn tạp đội ngũ, Trương Liêu gạt bỏ xuống tâm trạng, giơ tay lên, tại hạ nhạn môn Trương Văn Viễn, không biết vị thủ lĩnh này xưng hô như thế nào. Bạch Lang Nguyên, Công Tôn Chỉ. Khoác lên áo choàng thân ảnh nhàn nhạt giơ cánh tay lên, cũng chắp tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, hợp tác. Nắng sớm trầm tĩnh như nước. Đối phương nói lên tên họ về sau, Công Tôn Chỉ buông tay xuống chớp mắt mới ý thức tới Trương Liếu hai chữ này hàng nghĩa. Ngụy Chi Ngũ Tử Lương Tướng. Uy Trấn Tiêu Giao Tân. Nếu như nói đụng phải một cái khăn vàng đầu mục cho hắn biết bản thân tiến tới đến cuối thời Đông Hán, như vậy đụng phải Trương Liêu, liền là chân chính ý nghĩa bước chân vào cái thời đại này cảm thụ. Ngắm lên trước mắt đang trên lưng ngựa chắp tay râu ngắn thanh niên, trầm tĩnh chốc lát, Công Tôn Chỉ trên mặt lộ ra nụ cười, nguyên lai Trương tướng quân. Công Tôn thủ lĩnh không cần thiết nói loạn, Liêu chẳng qua là nhạn môn một kẻ quật lại, đảm đương không nổi tướng quân hai chữ. Tay cầm câu liêm đao thân hình lần nữa chắp tay, râu ngắn run run. Tên này người hung nô cướp giết dân chúng thôn, mười không còn một, không ngờ bị Công Tôn thủ lĩnh chặn lại, Liêu thay mặt dân chúng cảm ơn trước. Trương Liêu giọng khiêm tốn, cầm đao chắp tay động tác, hiển nhiên còn duy trì cảnh giác, chỗ không xa sói ánh mắt nhìn sang, ngồi xuống thất ngựa bất an đạp động chân, hắn trấn an xuống đầu ngựa, tiếp tục diễn giải, Công Tôn thủ lĩnh chịu cướp giết ngoại tộc, thủ hạ người lại là như thế kiêu dũng, thay vì buôn ba thảo nguyên, bị hư hỏng danh dự, không bằng vì bách tính làm một chút chuyện thật. Đối diện, người mặc áo choàng Công Tôn Chỉ ánh mắt híp một cái, lắc đầu, chúng ta dù chưa mã tặc, làm một chút người không nhận ra thủ đoạn, nhưng sống cũng là tiêu giao tự tại. Lần này hung nô khấu biên, chẳng qua là đều là người hắn thôi. Còn ra sức vì nước, vốn là kẻ hèn tâm trạng hướng tới, có thể đại nhân cũng biết chúng ta thân phận, xuất thân chính là dơ bẩn, sợ là lâm vào quan trường làm người lên án, đến lúc đó nửa bước khó đi không nói, thủ hạ ta đám huynh đệ này bướng bỉnh tính tình ngược lại rước lấy sát sinh họa, chẳng phải hại bọn họ. Đối phương cự tuyệt nguyên bản là Trương Liêu trong dự liệu, chỉ là không có nghĩ đến đối phương nói thấu triệt, dưới mắt thở dài, ngược lại thấy đối phương là anh hùng báo quốc không cửa. Thoáng chốc, hắn đem câu liêm đao đóng vào bùn đất cắm, tung người xuống ngựa, chung quanh có hắn tốt nhỏ giọng nhắc nhở có bấy, bị hắn vung tay cự tuyệt, sai bước qua, nhìn một cái bên kia còn bị buộc dân chúng, chắp tay không người hướng đối phương xá một cái, Công Tôn thủ lĩnh, biên cảnh dân chúng vốn là trôi qua khổ cực, Liêu liền xuất thân mã ấp, biết rõ trong đó chật vật, trừ đi thiên thai, chỉ còn lại nhân họa thi hành hạ, lần này hung nô xuôi nam biên giới mấy cái quận lớn, chung quanh. Dân chúng rất nhiều người chết rồi. Còn sống. Chính là ta đại hán biên giới dễ, Liêu cầu xin Công Tôn thủ lĩnh một chuyện, cướp bóc thảo nguyên không được tổn thương tánh mạng bọn họ, lưu một con đường sống cho bọn hắn, có được hay không? Gió lớn phất qua thảo nguyên, nón trụ dây tua đang đung đưa, Trương Liêu thành khẩn nhìn qua đối diện khoác lên áo choàng thân ảnh, hai bóng dáng lẫn nhau đối mặt với theo ánh sáng đang di động chốc lát, sau đó Công Tôn Chỉ giật mình, chung quanh cảnh giới hán tốt khẩn trương giơ lên trong tay binh khí, hắn nhìn đám người liếc mắt. Áo choàng phất qua, thân hình đi trở về, thanh âm truyền tới: Ta Công Tôn Chỉ tự nhiên đáp ứng đại nhân cái yêu cầu này, chẳng qua là dưới mắt đám này dân chúng, ta muốn mang về. Theo như thảo nguyên quy củ, bọn họ là người hung nô tù binh, ta giết người hung nô, dĩ nhiên chính là của ta, ngươi muốn mang bọn họ về. Đi lại thân hình dừng lại, quay đầu, Công Tôn Chỉ giơ lên ngón tay. Nơi này không đáng giá tiền nhất chính là mệnh, đáng giá nhất cũng là mệnh, ngươi cầm lương thực để đổi bọn họ đi. Trung quanh, những hán tốt kia không cam lòng đứng lên, có người thẳng rút đao. Đám này mã tặc thật là thấy lợi quên nghĩa, dứt khoát cùng bọn hắn đánh một trận. Trương Liêu vung tay để cho bọn họ im miệng, nhìn qua bên kia bóng lưng hỏi dân chúng há có thể cầm tới làm mua bán. Thứ cho Liêu không thể đáp ứng, huống chi ta cũng không cách nào làm chủ. Vậy ngươi liền đem lời mang cho có thể làm chủ. Công Tôn Chỉ xoay người, áo choàng dương lên, hắn chỉ vào phía dưới chết đi mã tặc, chúng ta cũng là lưỡi đao xuống tìm ăn, cũng là vì còn sống, các huynh đệ của ta chết rồi, không chết ta phải tăng gấp bội bồi thường, nói không chừng ngày nào cũng đã chết. Trương Liêu, trở về nói cho các đại nhân kia, hung nô cướp đi bao nhiêu dân chúng, ta Công Tôn Chỉ liền cho bọn hắn cướp trở lại, đồ đạc ta lấy, người trả lại cho các ngươi, chiến công cũng cho các ngươi lĩnh, như thế nào? Trương Liêu chợp mắt cau mày, xoay người trở về một cái rút ra câu liêm đao, lạnh lùng nói, những chuyện này ngươi cũng làm, ta đây đại hán biên tốt há chẳng phải là không có chút giá trị nào. Đem dân chúng đoạt lại, đồ đạc cầm về, người còn có thể sống được, đây mới là giá trị, Công Tôn Chỉ giọng của như đinh chém sát. Hắn nhìn qua phóng người lên ngựa tương lai tướng quân, giọng hơi chậm, Trương đại nhân, từ nay về sau chúng ta đồng tâm tận lực như thế nào? Chúng ta chúng vị huynh đệ là lấy mệnh đang dẫn đến hung nô, nếu là đối phương vây quét cho ta, mong rằng xem ở cùng là người Hán phân thượng, thay ta kêu gào lực trợ. Mô đi về trước báo cho biết thái thú, nếu là đáp ứng, Liêu liền trở lại gặp ngươi. Công Tôn Chỉ chắp tay, cáo tử. Sắc đen mênh mông mấy trăm tên dân chúng bị đuổi lên, một đám mã tặc cũng đều đem hung nô lưu lại đao binh cùng tên cùng với lương thực, gia cầm, từng cái thu thập sắp xếp gọn, áp giải dân chúng hướng Bạch Lang Nguyên phương hướng trở về. Công Tôn Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, thân ảnh đã nhỏ dần điểm đen, mặt không thay đổi trong lòng khe khẽ thở dài, dị vãng tiểu thuyết đây nói cái gì mời chào danh tướng. Chỉ có khi thật sự mặt đối mặt lúc, mới biết thế gian này cho tới bây giờ cũng là muốn nhìn thân phận, một cái mã tặc ai sẽ theo người à. Muốn nghĩ lúc đó nhìn những thứ kia tiểu thuyết, Công Tôn Chỉ liền có chút buồn cười, một cái hiện đại người bình thường từ đâu tới khí thế cùng những này sinh tử tràng thượng giết đi ra ngoài manh tướng, danh tướng như nhau. Sợ rằng cùng người mắt đối mắt can đảm cũng không dám. Coi như trước mắt vị này còn chưa thành danh Trương Liêu, uy thế cũng dần dần nảy sinh, hắn có thể cùng đối phương nói đến bây giờ, cũng là trong lòng cái kia sự quyết tâm chống đỡ. Đổi thành ban đầu, hắn vẫn buồn thú chăn nuôi thành viên lúc, có lần tiếp đãi một cái quân trưởng, đối phương nhìn ánh mắt của mình, gọi là như có gai ở sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đến bây giờ, hắn có lẽ đã không sợ như vậy khí thế. Nhưng rốt cuộc vẫn là tạm thời tắt thu mãnh tướng kéo mưu sĩ ý nghĩ. Thân phận là chướng ngại lớn nhất. Trung trung điệp điệp vốn lượn mà đi trong đội ngũ, một ngựa chạy tới Công Tôn Chỉ bên người, thủ lĩnh, chúng ta còn đi cướp người hung nô, ta sợ bên người liền còn dư lại không được mấy người. Làm sao biết không có ai? Công Tôn Chỉ thanh âm vang ở trong gió, hắn nhìn qua sau lưng dân chúng. Trong những người này, không ít cửa nát nhà tan, có lẽ sẽ có người muốn gia nhập chúng ta. Sau khi trở về ngươi dẫn người thăm dò một chút ý tứ. Còn nữa, lần này cùng hung nô tỷ đấu, ta học được không ít thứ, các ngươi thì sao? Cao Thăng một mực lặng lặng nghe, mũi lệch mắt lắc khuôn mặt lắc lắc, không hiểu. Là sói a vỏ đao theo lưng ngựa lay động vỗ nhẹ nhẹ đập vào, Công Tôn Chỉ nhìn qua đã đi xa bầy sói ở giữa, Lang Vương chỉ huy, đều phải cần chúng ta đi học tập, bây giờ chúng ta trong tay có rất nhiều đoạn cung mũi tên, ta trong đầu có một cái to gan ý nghĩ, bất quá tạm thời chưa làm theo. Liền không nói. Ách Cao Thăng đang nghe hăng say, đợi thanh âm nói xong, không khỏi có chút đáng tiếc. Công Tôn Chỉ vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, sau đó người của chúng ta còn càng ngày sẽ càng nhiều. Không được chỉ nhìn trước mắt một điểm nho nhỏ lợi ích. Sau khi trở về khiến các anh em nhanh đi trong đầm nước đem trên người sói nước tiểu giặt sạch đi, sau đó vẫn là ít cùng sói cùng một chỗ, dù sao cũng chỉ là thú vật, cũng có thể ngược quay đầu lại đem chúng ta cắn ngày nào đó. Không lâu sau, ánh mặt trời ngã về tây. Liên quan tới Bạch Lang Nguyên mã tặc thủ lãnh yêu cầu trình đến Nhạn Môn quận thái thú Quách Ôn trên án kỷ, dưới ánh nến phút chốc, thân ảnh ngừng lại. Một nhánh nhỏ nhỏ mã tặc có thể cứu bao nhiêu người? Bất quá giờ phút này chính là cần đám người hiệp lực. Đáp ứng bọn hắn. Hắn nói. Chương 11, ý nghĩ. Đêm tối bao phủ đồi núi, lá cây gió đang chập chờn, vượt qua cánh rừng cây này, đến gần đồi ngọn núi phát ra thấp thoáng ánh lửa, đó là một nơi hang động. Gió thổi qua cửa hang, vù vù vang lên. Bên trong động truyền đến người tới huyên áo, thỉnh thoảng còn có thể nghe được ngựa thanh âm, hang đá trong phòng khách, mấy cái nhấc lên đống lửa bên trên, trong nồi sắt đậm đặc cháo sôi trào lan lộn, có người cầm khối lớn thịt khô, một chút xíu gọt hướng vào trong viên thịt, tản mát ra mùi thơm mê người. Trung quanh, theo người hung nô trong tay được cứu tới mấy trăm tên dân chúng thần sắc khẩn trương dán vào vết động, cảnh giác nhìn qua cảnh giới đám kia mã tặc, hoặc là nhìn qua nấu cháo thịt nồi sắt, liếm liếm môi. Đông Phương Thắng múc qua một chén cháo thịt, thổi thổi đưa cho một cái quần áo lam lụa nữ tử, đối phương trên mặt sợ hãi, khẩn trương lui về phía sau rụt một cái, ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm trong tay hắn chén sứ xuất thần. Sớm tối tự họa phúc hắn mở ra vốn là muốn nói, lời ra khỏi miệng lại ngậm miệng lại, không riêng gì cô gái trước mắt, nơi này rất nhiều giống như nàng, Đông Phương Thắng cũng không đần, tự nhiên biết các nàng trước từng chịu đựng dạng gì đãi ngộ. Huống chi, những này ban đầu được cứu cũng bị Công Tôn chỉ làm vật phẩm cùng quan phủ đàm phán, thật sự hiểu trong đó trong lời nói đạo lý dù sao cũng là số ít, cho tới đối với đám này có mã tặc thân phận người, vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong không khí mùi máu tanh tràn ngập, có vài tên bị thương nặng người chống đỡ không nổi đi, thi thể bị Lâu La khiêng đi, đưa đến một mảnh kinh hoàng. Đông Phương Thắng đứng lên, để cho người ta đem trong nồi cháo thịt phân chia đồ ăn cho mọi người, bụng đói cồn cào bách tính mới có nhiều chút an ổn. Hang động đi vào trong đi, cây đuốc đang thiêu đốt. Chờ an ổn qua đêm nay, ngươi mang mấy cái đang ngay trong bọn họ chọn một số người vào nhóm, để lần này sống sót huynh đệ, đến lúc đó theo như đầu người phân phối, một cái mang hai cái hoặc là mấy cái có thể, đem bọn họ dạy tốt. Đều là biên giới vùng Bắc người, không có như vậy chiều chuộng, cưới ngựa thích đứng hai ngày hẳn liền không có vấn đề gì, chúng ta thất ngựa nhất định trông nom tốt, bị thương không thể chiến, toàn bộ kéo ra ngoài làm thịt, làm ra thịt khô, qua mấy ngày khả năng liền muốn lần nữa đi ra ngoài, mới thêm người tiến vào cũng phải ra ngoài. Tối tăm trong ánh lửa, Công Tôn chỉ đang cùng đầu chọc thân ảnh nói chuyện với nhau, lần đầu tiên chính diện cùng người hung nô giao phong đi qua, mặc dù thắng, nhưng cũng là tổn thất một nửa nhân thủ, lúc ấy không có một đám mã tặc không có tan vỡ. Vẫn là ỷ lại với có bầy sói ở bên cạnh hiệp trợ, nếu không có một người nhút nhát chạy trốn, phía sau liền như tuyết lở. Hắn muốn còn sống, nhất định phải làm một chút an bài, dù là những chuyện này ban đầu đều chưa từng làm, cũng phải ép mình đi thích hướng đứng lên. Chỉ có lên chiến trường người còn sống sót, mới có thể tính được là tinh nhuệ, chúng ta người không nhiều, tự nhiên cũng hao không nổi, nhưng là không có cách nào chúng ta thời gian không đủ, chỉ có thừa dịp người hung nô cướp một bên, quan phủ không đếm xỉa tới không hỏi đồng thời. Mới có thể kéo lớn đội ngũ, đây cũng là ta gặp được cái kia Trương Liêu thời điểm, phản ứng lại, nếu như đổi thành bình thường, chỉ sợ bọn họ đã tại làm vây quét chúng ta sự tình. Công Tôn chỉ âm thanh âm vang lên đang cây đuốc dưới ánh sáng, đối diện ngồi ngay ngắn tráng hán thỉnh thoảng gật đầu một cái, an tĩnh nghe, giống như là một cái khôn khéo học sinh, sau đó, suy nghĩ một chút mất đi, hắn nhíu mày rậm, hỏi kéo lớn đội ngũ cái phương pháp này được, nhưng là những này mới thêm người tiến vào, chiến lực cơ hồ là không có, thủ lĩnh. Người chết rất nhiều lòng người chính là loạn, sợ là không người nguyện ý tiếp tục tiếp đi theo chúng ta dính líu. Vậy có ăn thì sao? Công Tôn chỉ cắn một miếng thịt. Cao Thăng liền nở nụ cười. Vùng này một mực thiếu lương thiếu áo, rất nhiều người chẳng qua là không bước ra một bước kia, ta chỉ là đẩy bọn họ một cái, vượt đi ra ngoài, bọn họ chính là sói. Nuốt xuống thịt, Công Tôn chỉ nhìn chằm chằm đối diện đại hán đầu trọc, huống chi, ta cũng sẽ không khiến bọn họ dễ dàng đi chịu chết, lúc trở về. Ta không phải là đề cập tới có một cái ý nghĩ sao? Bây giờ có chút mạch lạc, nhưng còn không hoàn thiện, trước tiên là nói về phía trước nghĩ xong. Đại hán cũng thả ra trong tay dê sườn, liếm liếm ngón tay, ngồi thẳng người, dưới mắt hắn đối với cái này tuổi trẻ đã là càng ngày càng chịu phục. Lúc này đối phương muốn nói ra tương lai tính toán, coi như đã từng khăn vàng đầu mục, trang nghiêm có cỗ trở lại ban đầu trong xoáy trướng lắng nghe địa công tướng quân giáo hấn. Chúng ta thân ở vùng Bắc, đối mặt là hung nô, tiên ti. Bọn họ trên lưng ngựa lớn lên, muốn có đất đặt chân, thì nhất định phải có giống như bọn họ, nhưng lại không giống đấu pháp mới được. Giã tính tục tằng thân hình đi đi lại lại, Công Tôn chỉ tiếp tục nói ra, ta nghĩ tới rồi bầy sói đối mặt cường đại con mồi sẽ không cứng rắn, mà là chọn lửa quanh co, dựa đuổi săn mồi, hợp vây, mỏi mệt quấy nhiễu vân vân chiến thuật như vậy, thất ngựa chúng ta có, cung tên cũng có, tiếp, ta sẽ đích thân đem các loại nói cho mọi người nghe, cho nên ta nghĩ bất kể mới gia nhập. Vẫn là chúng ta lão huynh đệ, một người phân phối hai cây cung, trường cung bắn xa, đoạn cung bắn gần, không. Cùng đối phương sáp lá cả, hết thể nghe hiệu lệnh âm thanh làm chuẩn. Hỡi ngựa bắn cung. Cao Thăng trầm ngâm một chút, hỡi ngựa bắn cung nghiên cứu rất khó, coi như bây giờ lão huynh đệ bọn họ thuật cưỡi ngựa lợi hại, cũng không có thể đàng trên lưng ngựa để cao độ chính xác. Những thứ kia mới gia nhập, bây giờ ngay cả ngựa đều còn chưa nhất định cưỡi ổn. Công Tôn chỉ khoát tay, giọng cao vút chém sát, không sao. Mấy ngày gần đây trước tiên có thể luyện, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cũng không phải không công, chân chính có thể luyện xuất binh, là trên chiến trường. Chỉ cần lên sinh tử nơi, người đều sẽ liều mạng, không liều mạng mệnh thì phải chờ chết. Mấy ngày nay huynh đệ ngươi bọn họ hung hăng thao luyện bọn họ, cưỡi ngựa, bán tên, đem kỹ xảo đều dạy cho bọn hắn, ai giấu giếm, ta liền đánh người đó đánh vậy. Vâng. Cao Thăng biểu tình nghiêm túc, đứng lên ôm quyền. Bên kia, lời nói dừng lại phút chốc, chấm lại. Còn có một việc, ngươi ở đây miệng lưỡi công kích bách tính tìm một chút, nhìn có hay không sẽ thợ một người, để cho người ta đưa cái này làm được, làm nhiều mấy cái. Hắn đem một cái có chút bốc mùi cổ họng chó sói đưa tới. Sự tình sau khi giao phó, Cao Thăng nắm cổ họng chó sói, cũng không có lập tức rời đi, nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, sau khi trở lại có huynh đệ lặng lẽ hỏi ta, có thể hay không tìm cô nương. Dù sao đoàn người làm đã quen mã tặc, không thu lại được tính tình. Tiếng nói vừa dứt, cầm lên thịt than thân ảnh nhìn tới, trầm tĩnh theo dõi hắn, một lát sau, mới mở miệng, có thể, bất quá muốn tự nguyện, hơn nữa tìm, liền cưới đối phương. Những cô gái này trong đó không ít bị người hung nô làm được qua, coi như sau khi trở về, một khi bị người phía sau nghị luận, cuối cùng có một ngày cũng sẽ chịu không nổi lời đàm tiếu. Gả cho các anh em, ngược lại còn có thể cứu các nàng một mạng. Chuyện này Cao Thăng khu khu ra đầu tạm thời không lộ lại, làm sao lại kéo tới kết hôn lên rồi, vậy chúng ta chiến lực có thể to lắm giảm à, đến lúc đó tất cả mọi người có băn khoăn, ai còn sẽ liều mạng. Vậy ngươi có nghĩ tới có gia đình sau mã có thể hay không liều mình bảo vệ gia đình? Nếu là lại có con cháu, đều tại Bạch Lang Nguyên, bọn họ chỉ có thể càng liều mạng, hơn nữa ta. Cũng yên tâm. Công Tôn Chỉ tăng thêm mấy chữ cuối cùng giọng, mang trên mặt nụ cười, ánh lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối bên trong, ánh mắt lộ ra hung ác. 3. Hôm sau. Chiến mã thân ảnh đi ở ánh mặt trời dưới, trên lưng ngựa xách câu liêm đao dáng người nhìn lại một đường tới đội ngũ. Một chiếc xe ngựa kéo hơn 10 túi túc vật chậm rãi đi trước, đang không lâu sau, bọn họ thấy một cái quanh quần mã tặc, sau đó tiến vào này mảnh nhỏ đồi bên trong. Chương 12, sói cùng dê. Vù vù. Siêu siêu siêu. Dây cung căng cứng, mũi tên xẹt qua không khí thanh âm, từng hàng cái cọc gỗ đang liên tiếp không ngừng thỉnh thịch vang động bên trong chấn động, từng nhánh mưa tên dừng lại ở phía trên run rẩy. Đổi. Có người hô to. Hơn 20 cây cung mũi tên giơ lên, thanh âm dây cung căng cứng. Kéo dây cung ngón tay duy trì động tác, cánh tay cật lực run lên, bên cạnh hô khẩu lệnh người bảo trì bất động, hét to, ổn định. Tay không được run. Một giây sau. Thả. Siêu 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 siêu. Bành bành bành. Mũi tên bắn ngang, vượt qua tiểu đầm, đóng tại đối diện đứng sừng sững cái của gỗ, có bay lệch lọt vào trong đầm nước, có người đóng vào người khác cái của gỗ. Một cái thở hổn hển mã tặc đối với cái kia bắn lệch ra hỏa quyền đấm cước đá một hồi, kêu la, rơi xuống nước 4 lần. Ngươi là không phải cố ý. Nói a, đợi lát nữa ngươi đi xuống đem mũi tên thu hồi lại. Ta không còn khí lực. Tay mới run người kia có chút ủy khuất ôm đầu. Đổi lấy chung quanh biểu hiện hơi tốt người phát ra tiếng cười, đầm nước bên kia trong rừng cũng có hơn 10 người xúm lại ngồi ở chỗ đó, cả người cũ rách bạc màu trường bào hủ nho đang giảng một ít đạo lý, liên quan tới người hung nô tàn bạo, tất cả mọi người sinh hoạt không dễ, Công Tôn thủ lĩnh mới làm như thế. Các loại nội dung. Để tiêu trừ những người này đối với Công Tôn Chỉ bài xích, dĩ nhiên buổi sáng, bọn họ là đang luyện mũi tên, buổi trưa đi qua mới cùng cái này một nhóm người trao đổi. Cách đây bên không xa rừng cây sườn đất bên trên, xào xạc tiếng bước chân đi tới, Trương Liêu kéo xuống ngăn trở tầm mắt nhánh cây, nhìn một cái bên kia làm thành một vòng thanh niên trai tráng. Công Tôn Chỉ cùng một tên mã tặc lâu la dặn dò mấy câu về sau, đi tới, cùng hắn sóng vai đi. Những người dân này chung quy không có đi lên chiến trường. Thậm chí trong đó có người ngay cả máu đều không dính qua. Trương Liêu buông tay ra, nhánh cây bật trở lại, nhìn về phía tới người. Ngươi đây là khiến bọn họ chịu chết. Đây đều là cửa nát nhà tan, trở về đi vậy chỉ có thể sẽ sống không bằng chết. Công Tôn Chỉ chắp hai tay sau lưng theo bên kia tụ tập đám người phía trên đi tới. Trương Liêu trầm tĩnh theo ở phía sau, xa xa bên đầm nước truyền đến tiếng cười, một lát sau mở miệng, giọng không có trước như vậy chất vấn. Công Tôn thủ lĩnh, Liêu coi như là minh bạch một chút. Như vậy ngoài ra một chút thanh niên trai trắng sao? Nơi này sẽ không chỉ có một chút như vậy người đi. Còn có một chút nữ tử, các nàng cũng không trở thành làm mã tặc chứ. Ừ. Đi bên ngoài cưỡi ngựa, làm mã tặc làm sao có thể không biết cưỡi ngựa, còn những cô gái kia, đã làm mã tặc gia quyến. Công Tôn Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt rừng lại ngạc nhiên biểu tình Trương Liêu, quay đầu ánh mắt nhìn về trong rừng hang động phương hướng, phảng phất thấy được nữ nhân thân ảnh ở trong rừng đi, có chút không muốn trở về đi. Ngươi minh bạch người hung nô đối với các nàng làm cái gì, có chút trong nhà có hài tử chồng, đều bị người hung nô giết đi, chính mình cũng bị làm đục, trở về đi không qua nửa tháng, các nàng cũng sống không được lâu đâu, không bằng liền ở lại chỗ này lần nữa có. Một gia đình. Tuy nói cổ nhân sớm lập gia đình, nhưng Trương Liêu dù sao vẫn là chừng 20 người trẻ tuổi, cũng không có trải qua gió to sóng lớn, suy nghĩ tự nhiên không có cái kia như vậy nghĩ xa, dĩ nhiên còn có hắn thời đại kia tôn trọng phụ nữ điều này kiến thức. Trương Liêu trầm tĩnh gật đầu, theo tiếp tục đi. Hai người như bạn tri kỷ một loại vừa đi vừa nói, bầu không khí dần dần hòa hợp, đi một hồi, sắp đi ra bên ngoài, một cái chừng 40 hán tử chạy tới, thở hổn hển, lại có chút sợ hãi đem một khúc gỗ tạc thành đồ vật đưa tới. Thủ lĩnh, ta điêu tốt lắm mấy cái, ngươi thử xem có thể hay không dùng. Đây là cái gì? Trương Liêu tò mò nhìn cái kia đồ đạc. Bên này, Công Tôn chỉ đem cái kia đoạn tượng gỗ cổ họng chó sói đặt ở mép thổi, trầm thấp ô ô vang lên, âm sắc có chút cổ quái, hắn lắc đầu một cái, còn xen vào một chút, cái này miễn cưỡng có thể dùng một chút, ngươi làm tiếp mấy cái không sai biệt lắm, đi xuống tìm Đông Phương Thắng lãnh thưởng.
Vâng,
vâng, cảm ơn thủ lĩnh ban thưởng. Tên kia thợ mộc xoa xoa mồ hôi trên đầu, vui mừng chắp tay, sau đó chạy đi. Công Tôn chỉ đem cổ họng chó sói ở trong tay ném một cái, Văn Viễn, ngươi xem nó như cái gì. Có điểm giống tiếng chu của lang, còn lại không biết. Bên kia, thân ảnh lắc đầu một cái. Đánh giặc thời điểm dùng. Hắn đem cổ họng chó sói thả ở trong miệng thổi lên, ô ô yết nuốt thanh âm đồng bền đang đổi núi phía trên, Trương Liêu nhíu mày lại, đột nhiên lại giảng ra, giống như là minh bạch tác dụng của nó. Không cần cờ lệnh.
Không cần.
Chiến trường hỗn loạn, không nhất định đều có thể nhìn thấy, nhưng thanh âm này đặc biệt, có thể kịp thời đang trong trận hình đưa đến ảnh hưởng. Công Tôn chỉ đem cổ họng chó sói thu, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài, nơi này sói nhiều, cẩn thận bị tha đi. Cái này câu nói đùa, Trương Liêu cũng không thèm để ý gió từng trận, lay động trên núi này hai người tay áo, đến nhanh bên ngoài lúc, hắn dừng lại, Công Tôn thủ lĩnh, coi là thật không muốn theo Liêu đi trong quân dốc sức. Khắp núi khô héo, vang lên ào ào. Công Tôn chỉ nhìn chỉ chốc lát, mở miệng, không đi, Nhạn Môn quận quá nhỏ, dung không được ta. Trương Liêu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, sau đó giơ tay lên ôm quyền, cái kia Liêu liền cáo từ trở về đi phục mệnh, nếu là đi ngang qua Nhạn Môn quận lúc, Công Tôn thủ lĩnh đều có thể vào thành ngồi một chút. Nói xong, xoay người hướng dưới đồi đi tới. Chấm đã. Sau lưng, âm thanh âm vang lên. Công Tôn chỉ đi qua, chắp tay, ta còn có một sự tình muốn nhờ, Văn Viễn sau khi trở về. Có thể hay không khiến trong thành thợ rèn cho ta làm một đôi loan đao. Hắn khoa tay múa chân đại khái hình dáng, nếu là có người của đời sau nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, đây chính là hình dáng ngông cổ loan đao.
Được, Liêu ghi nhớ, cáo tử.
Trương Liêu nhận lấy binh lính đưa tới câu liêm đao, phóng người lên ngựa, chắp tay đáp ứng về sau, liền dẫn đổi về bách tính chậm rãi rời đi nơi này. Đối với chế tạo phương diện binh khí, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đi ra rất xa về sau, ngẩng đầu lên, Nhạn Môn phương hướng. Ánh nắng đỏ rực đã soi tới, hắn quay đầu nhìn về bên kia đồi, bộ kia thân hình cao lớn tựa hồ còn đứng ở đó bên trong, chỉ bất quá bên người nhiều hơn một vệt màu trắng cái bóng.
Hú ô!
Sói tiếng hú thê lương tại ánh nắng chiều truyền đến, giống như là đang cho bọn hắn đưa tiễn. Trương Liêu cưỡi ở trên lưng ngựa ánh mắt nghiêm túc nhìn qua bên kia, lặp đi lặp lại suy tính hôm nay tại Bạch Lang Nguyên thấy, cùng với Công Tôn chỉ nói, khiến trong lòng của hắn khá là để ý.
Trương Đại Nhân, ngươi đang nhìn cái gì?
Phụ trách cận vệ một cái hán tốt dừng bước lại nhìn hắn. Ôn hòa gió cuốn qua cờ xí, phất qua dơ đao cưỡi ngựa thân hình, hắn ngửa hí mắt, chỉ vào bên kia lên xuống liên kết vài tòa đồi núi, ngươi. Cái kia có giống hay không một con sói? Năm 188, phương Bắc Thảo Nguyên cái này mùa thu, Tu Bạc Cốt Đô Hầu phát động đối với hán triều biên giới cướp bóc, mà ở mấy ngày sau, một nhánh hơn 200 người mã tặc, tại đại thế phía dưới, làm ra cử động điên cuồng, quét sạch man bộ. Thê lương sừng châu kêu gào. Vang lên ở mảnh này không người để ý đồi núi bên trong, lần lượt từng bóng người theo rừng cây đi ra, khỏe mạnh trở mình lên lưng ngựa. Lúc này không trung mây đen chất đống, nhanh trời muốn mưa. Một thanh loan đao xẹt qua tầm mắt của mọi người, trên tầng mây sấm sét rong ruổi, tí tách một tiếng nổ vang, nắm lưỡi đao thân ảnh rục ngựa xoay người, sau lưng, hơn 200 kỵ hưng phấn phách động vỏ đao đánh vào trên yên ngựa. Đoạt những con dê kia. Đội ngựa chạy dài vọt ra khỏi đồi núi. Ầm ầm tiếng vó ngựa giống như đánh rách mặt đất hướng cánh bắc phương hướng chạy dài đi.
Chương 13, sói tàn nhẫn.
Tây Bắc Thảo Nguyên, trời đầy mây. Đỉnh đầu đính ra lông may lều vải lộn xộn thành bất quy tắc hình tròn, đây là một cái trăm nhân khẩu bộ lạc, hoặc là gia tộc, âm trầm sắc trời dưới, dân du mục lui tới ra vào, có xua đuổi dê bỏ trở lại trong vòng, phát ra ồn ào náo động huyên náo, đại khái là trời muốn mưa, một cái hung nô nữ nhân chui ra lều vải. Hướng đang chơi đùa hai cái 14-15 tuổi lớn hung nô trẻ nít gọi mấy câu, không lâu, hai cái hài tử vui sướng dắt lấy thất ngựa thuần thục vượt lên, hướng ra phía ngoài chạy.
Đi!
Cưỡi ngựa vui sướng thân ảnh tiến tới, đi qua một hồi, trong tầm mắt, xa xa là trắng xóa hoàn toàn bầy dê, thỉnh thoảng có trong miệng nhai cỏ xanh đầu dê nâng lên nhìn về hướng phía trước chạy tới hai kỵ. Một cái đang vung vẩy roi hung nô nam nhân chậm rãi cưỡi ngựa, trong miệng thét xua đuổi tụt lại phía sau gia súc. Nghe được tiếng vó ngựa, ánh mắt nhìn đi qua. Nhiều nếp nhăn khuôn mặt mở ra nụ cười, cưỡi ngựa nghênh đón. Của ta tiểu lặc cắt là tới kêu ta trở về sao? Hai kỵ bên trong, một tên trong đó hung nô nữ hải cười rực rỡ, gật đầu, chỉ vào trên trời, trời sắp mưa, A Nang để cho chúng ta tới xem một chút.
Ừm.
Thanh âm gì? Hung nô nam nhân đúng là phụ thân của bọn hắn. Lúc này nghe được nữ nhi nghi hoặc, mặt nhăn xuống lông mi lắng nghe, cái kia trên lưng ngựa nửa đứa bé lớn chỉ vào sau lưng cha, cái hướng kia có hơn trăm đạo thân ảnh tràn qua cỏ trên sườn núi. Bọn họ là ai? Đột nhiên, một tiếng sói tru ở bên kia gào thét, từng chuôi đao vụ vụ dơ hướng không trung, chiến mã chậm rãi dâm ra một bước, sau đó mang theo ẩm ẩm vàng lớn lan ra mà tới. Tên kia hung nô nam nhân vội vàng theo lấy cung tên ra, vang lên hét to, chạy mau. Chính là dương cung, lắp tên nhắm bên kia lao xuống địch nhân. Vèo. Mũi tên bay ở trên trời. Từ một hướng khác tới, đóng vào hung nô nam nhân trên cổ, huyết quang văng lên, cung tên trong tay của hắn chưa bắn ra, thi thể đã theo lưng ngựa té xuống bịch rơi trên đồng cỏ, mặt bên, màu đen thất ngựa, khoác lên áo choàng thân ảnh dẫn ngoài hơn trăm người theo bên kia cỏ sườn núi chạy như bay mà xuống, nhìn một cái cưỡi ngựa chạy trốn hai cái hung nô hài tử, giơ cánh tay lên, dùng sức nắm bàn tay thành quyền, bên người đi theo thân vệ mã tặc thổi lên thắt ở cần cổ ở dưới cổ họng cho sói. Phía trước, hai gã cưỡi ngựa hung nô hải tử cắn môi sợ hãi phóng ngựa chạy như bay, sau lưng vang lên ô. Ô. Ngao. Tiếng sói, Nam Hải kinh ngạc quay đầu, trong tầm mắt, một con chiến mã đánh tới chớp nhoáng, lưới đao vụ một cái vung chém. Con ngươi của hắn lập tức buộc chặt, sau đó tầm mắt thật cao ném lên, vô số người, ngựa đỉnh đầu từ phía dưới cuốn lên bùn đất xông qua. Mang theo non nớt đầu bay lên bầu trời, thi thể không đầu trào máu tươi tại trên lưng ngựa lại chạy một đoạn, mới vừa té xuống. Đầu người hạ xuống, bị một cái mã tặc tiếp lấy giơ qua đỉnh đầu vung dậy, trong miệng kêu lên, ô à. Hung ác tiếng quát. Vó ngựa như sấm ép tới gần. Bộ lạc lều vải chung quanh có người nghe được động tĩnh, nằm trên mặt đất lắng nghe lúc, hung nô nữ hải vung vẩy cánh tay cưỡi ngựa ở phía xa gào thét gì đó, sốt ruột vọt tới. Có người sau lưng dương cung, thanh âm dây cung vụ vụ run rẩy vang. Phúc. Một nhánh mũi tên đóng vào nữ hải sau lưng, treo nước mắt trên mặt của còn lộ ra sợ hãi. Trong miệng a một tiếng theo thất ngựa bên trên nhào xuống, trẻ thơ thân thể vặn tại dưới vó ngựa lăn lộn phút chốc, toàn bộ hung nô nơi chú quân huyên náo hỗn loạn lên, mẫu thân nữ hải hoa. Một tiếng kêu khóc xông lên đoạt hải tử thân thể, trong tộc lão nhân, thanh niên trai tráng giống giận chui vào lều vải lấy ra trường mâu, cung tên. Một giây sau, vó ngựa bước vào nơi chú quân, tốc độ cao đẩy tới, cơ múa lên lưới đao, tơ máu bay lên, ôm nữ hải thi thể hung nô phu nhân té xuống, bị theo sát tới vô số vó ngựa giẫm đạp máu thịt bé bét. Một vị lão nhân cầm trường mâu lao ra lều vải, phát ra hoa. Hô to, đâm vào đánh tới chiến mã lồng ngực, thê lương ngựa hí, chiến mã chân trước cong lại hoành vang lớn, đè ở gầy gò thân ảnh già nua bên trên, ngựa thân thể mang theo lực quán tính trên đất trượt, lôi ra nửa trượng vết máu, chỉ còn lại một đôi ngăm đen gầy đét lòng bàn chân lộ ở bên ngoài. Kẻ rất mã tặc mắng nhiếc muốn đứng lên, chung quanh vọt tới hung nô thanh niên trai tráng quơ đao liền chém, từ phía trước màu đen trên chiến mã. Một người lộ ra loan đao hướng về phía giơ đao người hung nô từ dưới lên trên một đao. Bị đứt rời tay cùng huyết tương rào vang đến nằm trên đất trên mặt tên mã tặc, sau đó, hắn đứng lên, nhặt qua binh khí giữ tợn giống to, đối với ôm cụt tay gào thảm thân ảnh bổ nhào qua, giơ đao tại ngực đối phương bổ một đao, lại là một cước đạp bay ra ngoài. Trong hỗn loạn, cưỡi ngựa thân ảnh đốt cây đuốc, ném vào trên lều, ngọn lửa trong chốc lát vọt lên đến, khói dày đặc theo gió cuốn lên tới bầu trời, toàn bộ bộ lạc phần nhỏ đã lâm vào biển lửa. Lửa cháy thân thể đang chạy loạn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chống cự người hung nô không phải là không có, mà là phần lớn tham dự cướp biên đi rồi, lưu lại trùng quy quá ít. Không lâu sau, phản kháng dần dần ngừng lại, chưa chết, bị thương bị tập trung cùng một chỗ, run lẩy bẩy nhìn xuống lại một đám mã tặc. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa dừng lại tại mấy chục tên hung nô tù binh trước mặt, Công Tôn chỉ rũ thấp tầm mắt mắt nhìn xuống bọn họ, sau đó gọi tới Cao Thăng, để cho mới gia nhập bước ra khỏi hàng. Vâng. Đại hán đầu chọc gật đầu trong nháy mắt, đem đại đao vác tại trên vai, xoay người hướng xung quanh giống to, trên tay người nào không dính máu, lập tức hiện ra. Mấy chục tên mới mã tặc hoảng loạn nhìn nhau, chậm rãi đi ra. Công Tôn chỉ nhắm mắt lại, giết bọn họ. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao nâng lên lúc, bị bắt người hung nô há to mồm kêu la, thanh âm huyên náo đứng lên, không biết nói cái gì, sau đó đem bên người hải tử đẩy ra. Bên cạnh, một cái mã tặc nhìn mấy cái bị đẩy ra hải tử, thấp giọng nói, nhị thủ lĩnh. Bọn họ đang nói hải tử vẫn chưa cao tới bánh xe, theo thảo nguyên quy củ, không tính là dũng sĩ, hy vọng chúng ta bỏ qua cho những này hung nô hải tử. Cao Thăng nhìn từng cái ngăm đen, mang theo cừu hận ánh mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nuốt ở người lớn trong ngực, có chút do dự, nhìn về Công Tôn Chỉ, bầu trời rơi xuống một giọt nước mưa, trên chiến mã thân ảnh vốn là đóng lại mi mắt, mở ra, một lát sau, áo choàng hất lên một cái, thanh âm hét to. Giết! Từng mảnh ánh đao giơ lên, cái kia mấy chục tên mã tặc có dữ tợn cười to, hoặc là nhắm mắt lại xông lên giơ đao chém loạn, lạnh như băng lưới đao hạ xuống, mang theo mảng lớn máu thịt, có người thân chúng vài đao theo bản năng đưa tay đi ngăn cản, đảo mắt cánh tay liền bay, người tiếng khóc, kêu thảm thiết xếp thành một mảnh. Điên cuồng vung vẩy lưới đao, mã tặc nửa người trên dính đầy máu tươi, huyết tương theo dưới chân bọn họ thấm qua đất đai lưu đến bên ngoài. Mưa hào hào rơi xuống, tụ tập tù binh đã lại không có bất kỳ tiếng thở phát ra. Công Tôn Chỉ dục ngựa đi mấy bước, nhìn qua những này mặt đầy máu tươi dữ tợn mã tặc, giơ tay lên quơ quơ, trong các ngươi có vài người mềm lòng, ta hiểu, ta cũng mềm lòng, nhưng là các ngươi đừng quên, thân nhân của các ngươi, hàng xóm láng giềng, ngay trong bọn họ cũng có lao nhân, hài tử, nhưng là người hung nô bỏ qua cho bọn họ sao? Người hung nô mềm lòng sao? Thủ lĩnh nói đúng. Có người ở máu tươi xuống há miệng lộ ra trắng lếu hàm răng, đưa tay tắt chính mình một bạt tai, nước mắt lẫn vào máu cùng một chỗ chảy xuống, vừa nãy ta mềm lòng, quên em gái mình là thế nào bị người hung nô gieo họa sau giết chết. Vừa nói, lại tắt một cái. Chung quanh có người theo tắt chính mình, sau đó vang lên một mảnh ba 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 bạt tai âm thanh, thậm chí có người khóc lên. Công Tôn Chỉ giơ tay lên để cho bọn họ dừng lại, cho nên, ta muốn để cho người hung nô biết, người Hán bên trong cũng có sói đấy. Thậm chí càng thêm hung tàn. Phải. Tất cả mọi người giống to đáp lại. Giơ lên tay, vung lên, đi kế tiếp người hung nô bộ lạc. Sói chu vang lên. Chương 14, Thiền Vũ chết. Bầu trời mây xám đen tràn ngập hơi nước, mưa tới một hồi lại thu hồi đi, tiếp tục nổi lên ở trong tầng mây. Phía dưới trên vùng quê tiếng vó ngựa chấn động, sói chu liên tiếp. Ngọn lửa ánh sáng mãnh liệt thiêu đốt, chiếu đến từng con chiến mã vượt qua, ánh đao phá vỡ ra lông may lều vải, bên trong phát ra nữ nhân, hài tử thét chói tai, thân ảnh từ bên trong chạy đến, người cưỡi ngựa dương cung lắp tên, mũi tên bay qua, chạy băng băng bóng người ngã xuống. Kỵ ảnh lắc lư theo tiếng sói cao thấp ngắn tiếp theo làm ra xuôi ngược chia nhỏ cái này hơn trăm người bộ lạc, không văn minh thanh âm đang gào thét, tăng lên không ngừng ở trong đội ngũ điều chỉnh sửa chữa đội hình, trường hợp như vậy để cho hắn huyết mạch căng phồng, từng có thời gian ngang dọc nhà Hán thiên hạ khăn vàng cũng không cách nào có như vậy làm cho lòng người ngọn nguồn tràn đầy tự tin. Hắn nhìn qua sau lưng sườn dốc cỏ, bầu trời màu xám xanh dưới kỵ mã đứng sừng sững thân ảnh phút chốc, chuyển động giơ lên đại đao, phát ra như sói vậy dữ tợn hung ác. Đan vào dòng lũ đi lên vó ngựa phi nhanh, vung vẩy trường mâu lưới đao người hung nô bị chia nhỏ thành mấy khối vòng nhỏ, to lớn ngọn lửa dưới, máu tươi vung vãi trên đất, thi thể trải ra, trần trụi chân, mặc ra ống chân qua lại xen kẽ chạy nhanh. Tới ngựa mã tặc thông thạo dương cung, veo một tiếng, mũi tên đóng trở mình một cái vung vẩy binh khí thân hình. Lửa lớn tia sáng chói mắt bên trong, thân thể của nam nhân ngã xuống, lão nhân cũng ngã xuống, sau đó là nữ nhân. Hải tử. Lều vải đã ở trong hỏa hoạn sụp đổ. Lang kỵ xé rách cái bộ lạc này, an bọn họ. Tất cả mọi người lập tức để cho chiến mã nghỉ ngơi, quét dọn chiến trường, đem mũi tên thu về cao thăng đi ở tu la tràng bên trên, đem mệnh lệnh ban bố đi xuống. Dưới chân bùn đất một cước một cái huyết sắc dấu chân. Cao lớn màu đen chiến mã nện bước chân chậm rãi đi vào nơi này, vó ngựa dừng lại, xa vào đã xốp trong đất bùn sắp xếp chất lỏng màu đỏ sầm tới. Cái thứ tám rồi. Công Tôn Chỉ ngắm trên mặt đất bảy một mảnh thi thể, nheo lại mí mắt, đưa tay theo lưng ngựa bên tay lấy ra đoạn cung. Cao Thăng đứng ở nơi đó dựng lên so ngón tay, là thứ 9. Đại khái giết chết 8-900 người hung nô. Hắn lên tiếng cười đem mấy con số này nói ra, trong tầm mắt trên chiến mã thân ảnh trải qua sau đó kéo ra dây cung, trong đống thi thể, một cái được chém gãy tay cũng không chết đi hung nô nữ nhân dên gì, dây rùa ngồi dậy, mũi tên phốc đóng vào ngực nàng, lúc này mới chết hẳn. Đoạn cung cắm trở về vỏ ống tre về sau, Công Tôn Chỉ theo trên lưng ngựa tiếp, đem chiến mã giao cho thân vệ, cùng Cao Thăng vừa đi vừa nói, để cho cứu được người Hán nô lệ trông coi tốt dê bò, hướng suyết cựu thủy phương hướng trở về đi, nếu là bên trong có người có thể chiến, phát một con ngựa. Một cây cung theo chúng ta cùng đi. Thiêu đốt lều vải được hắt dập tắt lửa lớn, khói đen vòng quanh, hai người đi xuyên qua nơi này đi ra bên ngoài, trải qua sau đó dâng lên đống lửa, một chút mã tặc cùng được giải cứu người Hán nô lệ ngồi vây quanh nơi đó ăn thịt khô, 7-8 miệng theo người hung nô nơi đó tìm đến nồi sát, nấu lên thịt ngựa, canh thịt mùi thơm để cho chiến đấu hăng hái thật lâu đám người miệng đầy nước dãi. Mới vừa rồi vọt vào, một ông già dương cung liền hướng ta bắn, cũng may mã khoái, tiến lên cơ đao liền chém. Lão nhân kia thế mà cái này lấy tay đi ngăn cản, vừa đối mặt, cánh tay liền rớt xuống. Bên cạnh đống lửa, mấy cái mã tặc vừa dùng cỏ xanh xóa đi mùi bên trên vết máu, một mặt hướng vừa mới được giải cứu được người Hán nô lệ thổi phồng, sau đó cười to. 4-5 cái người Hán nô lệ khả năng ở chỗ này đợi rất nhiều năm, quần áo không đủ che thân, khô gầy như que tủi, nghe được quen thuộc ngôn ngữ, ngoại trừ hốc mắt ướt đỏ, miệng hơi trưng dưới, lại đóng chặt, nghe được những người khác cười, cũng cười theo xuống. Nhìn qua tiếng cười truyền tới phương hướng, Cao Thăng nhíu mày một cái, thủ lĩnh, bọn họ có thể hay không quá ổn. Để cho bọn họ cao hứng một lần đi, liên tiếp giết 9 bộ lạc, đã là thần kinh lớn nhất cực hạn, giờ phút này buông lỏng một chút, cũng là tốt. Công Tôn chỉ chắp hai tay, lông nhung ở trong gió khẽ bước, thở dài một cái, lần này chúng ta thừa dịp người Hung Nô xâm phạm biên ải cướp nhà bọn họ, biên ải những cái kia hán quan nơi đó, kỳ thực chúng ta cũng đắc tội, giữa hai bên, trong kẽ hở cầu sông A. Hai bên cũng sẽ không để cho chúng ta lớn mạnh. Thủ lĩnh có ý tứ là, lần này Hung Nô cướp biên qua đi, bọn họ sẽ phản công. Công Tôn chỉ nở nụ cười, nhìn qua mờ mờ bầu trời, lẻ loi một đóa bông tuyết trôi xuống, rơi ở trên mặt, lạnh buốt. Tuyết rơi hắn lẩm bẩm nói. Tháng 11, Thảo Nguyên bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rốt cuộc đi xuống lúc, mà một nhánh hơn 200 người đội ngũ đã ở không lâu sau trong thời gian để cho người Hung Nô hận không được ăn sống họ ra thịt. Ngày 7 tháng 11, chi này số lượng không nhiều mã tặc ngang dọc Thảo Nguyên, liên tiếp diệt 18 cái mô hình nhỏ bộ lạc, vô luận nam nhân nữ nhân hay là lão nhân cùng trẻ nít, đều không ngoại lệ bị giết. Máu tanh gió bao theo chàng này tuyết rơi quét sạch bước ngang qua mấy trăm dặm Thảo Nguyên. Nghe tin ra một nhánh chừng 500 người Hung Nô kỵ binh tìm kiếm khắp nơi nhóm này mã tặc lúc, đối phương trực tiếp quanh co đánh lén bộ lạc của bọn họ, chờ chạy về, trong tộc già yếu có thể còn sống đã không nhiều lắm, hai tử, nữ nhân cùng với số lớn dê bò cũng bị đối phương rành rành phóng hỏa thiêu chết. Thi thể bay khắp toàn bộ lạc. Những này đối với người trong Thảo Nguyên mà nói, là trải qua mùa đông bảo hộ, tất cả mọi người cơ hồ là như bị điên ở trên vùng quê lao nhanh, lùng tìm nhóm này giống như chó sói một dạng hung tàn giảo hoạt như thế mã tặc. Hung Nô cờ lớn ở trong gió tuyết tung bay. Phía nam Hung Nô mới nhậm chức Thiền Vu Tu Bạc Cốt Đô hầu lắng nghe liên quan tới mỗi cái phương hướng truyền tới tình báo. Đối với cái này lần cướp biên chính là hắn một tay phát động, thậm chí có liên quan tới Khương Cử chết, cũng có trong bóng dáng của hắn mặt, cướp biên để cho con dân của mình an ổn trải qua mùa đông này, chính là vì thu thập càng nhiều người tâm, vững chắc địa vị. Chủ trì đại cuộc, hắn đem hành dinh chuyển tới đến gần Hán Triều biên giới phụ cận, dùng cái này khích lệ tinh thần. Bất quá so với Hán Triều cái kia bệnh thoi thóp hoàng đế, hắn lúc này chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, chỉ cần để cho Thảo Nguyên các bộ an ổn qua tới mấy năm, cũng có cùng Hán Triều đấu lực tay sức mạnh. Thiên Vu bên trong trướng, giữ lại đại hồ tu, ánh mắt uy nghiêm Tu Bạc Cốt Đô hầu nghe các phe hướng chuyển tới tin tức, khá là hài lòng gật đầu, chẳng qua là thám báo nói đến gần đây trên Thảo Nguyên không yên ổn, một cổ mã tặc đem mười mấy 20 cái tiểu bộ lạc tàn sát tin tức lúc, thượng vị Thiên Vu nhíu mày một cái, phất tay một cái, cũng không tức giận. Một cổ tiểu mã tặc để cho người phía dưới đi vây quét được rồi. Hắn giọng nói thô khàn trầm thấp. Những ngày qua mấy ngày liên tiếp tuyết rơi, không sai biệt lắm có thể thu binh, đợi ở chỗ này, có chút bực mình. Hắn theo ra lông trên nệm êm đứng lên, gọi qua mấy tên tùy tùng nhảy lên chiến mã, chính là đi phụ cận rượt đuổi săn mồi, tâm phúc thị vệ đi lên khuyên nhủ, đại thiên vu, mang theo nhiều người một chút, dù sao nơi này là cách người Hán biên giới quá gần. Tu Bạc Cốt Đô hầu đối với như vậy cũng không thèm để ý. Nhiều người ngược mà không có săn thu ý tứ, gần chỉ mang theo 4-5 tên kỵ sĩ rời đi, sau nửa canh giờ, bọn họ liền gặp một con lạc đàn sói. Ha ha ha! Vừa vặn thiếu một tấm thảm sói. Tu Bạc Cốt Đô hầu thúc vào bụng ngựa đuổi theo, dựng cung lên bắn tên, bị đầu kia sói tránh khỏi. Màu xám đen đại lang lỗ thai run một cái, xoay người chạy. Càng phía đông một chút, kích thước đã hơn 300 người đội kỵ mã đang ở một nơi đồi núi ở dưới rừng cây ẩn nút nghỉ dưỡng sức, Công Tôn chỉ dẫn hơn 10 người. Đang dạy bọn họ đem cổ họng chó sói thanh âm phân đoạn, dưới tình huống nào thanh âm là tấn công, lúc nào ở dưới thanh âm là hợp vây, những người này phần lớn đều là mới gia nhập vào người Hán nô lệ, trải qua hơn 10 ngày giết chóc, người đã trải qua biến hóa không ít, không có trước như vậy nhút nhát thấy người là sợ. 333. Bàn chân sói chạy ở khô héo trên cỏ. Một vệt màu xám đen thân ảnh chạy vào tầm mắt của mọi người, Công Tôn chỉ cầm cổ họng chó sói nở nụ cười, xem ra còn dẫn một đầu cô lang tới. Nhưng mà không lâu, hắn nụ cười dừng lại, 5-6 đạo kỵ mã hò hét thân ảnh theo đồi cỏ phía sau xuất hiện, đang đuổi theo cái kia sói, hướng bọn họ chạy như bay đến gần. Còn đưa tới mấy cái người Hung Nô Công Tôn chỉ đưa tay ra, có người đưa lên cung tên. Bên kia, Tu Bạc Cốt Đô hầu chậm một cái tốc độ, cũng phát hiện đối diện cánh rừng phía trước hơn 10 đạo thân ảnh, cau mày trong nháy mắt, nhìn thấy đối phương dương cung, liền vội vàng hướng ngựa quay về. Mũi tên vèo bay tới, đã cảm thấy sau lưng đau xót, chính là biết rõ mình trúng tên. Hắn hướng xung quanh tùy tùng vung tay, vài tên Hung Nô kỵ sĩ liền tranh thủ phía sau hắn ngăn cản lên, vó ngựa phi nhanh, mới một lần nữa chạy lên đồi cỏ rất nhanh biến mất. Công Tôn chỉ đem cung bức cho thủ hạ, bán lệnh ra, đóng vào trên ngông, nhưng đáng tiếc à, nhìn dáng dấp đối phương vẫn là một người quý tộc. Mặt trời ngã về tây, ánh mặt trời không có độ nóng. Bọn họ trở về vào trong rừng tây, đem chuyện lúc trước nói cho đám người lúc, đưa đến một mảnh cười ầm lên. Nhưng mà bọn họ bao gồm Công Tôn Chỉ cũng không biết là, hắn bắn trúng người này, chính là phía Nam Hung Nô Thiền Vu, mà đối phương đã ở năm thứ hai, miệng vết thương tái phát bệnh qua đời. Đương nhiên, cái này sau này hãy nói. Chương 15, trời đông giá rét lòng người. Bắt đầu mùa đông về sau, lớn hơn tuyết bắt đầu nổi lên. Từ Tu Bạc Cốt Đô hầu săn thú bị thương sau khi trở lại, phía Nam Hung Nô phân tán cướp nô đội bắt đầu theo các địa quận co rút lại, thoát khỏi Hán binh đem đuổi đánh, có thắng bại về sau, ở giá lạnh kéo tới mùa đông, dồn dập bãi binh trở về đi. Hán điệu biên giới tổn thất dĩ nhiên là nghiêm trọng, các quận thái thú đem tổn thất báo lên thứ sử trước bản, một mặt là đánh lùi Hung Nô, một mặt là thủ đất mất trước xử phạt, cái này cửa ải cuối năm cuộc sống chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hơi phía Nam Nhạn Môn quận, tổn thất nhỏ nhất, Quách Ôn phái binh giúp đỡ công lao đã là không chạy thoát, trong phủ đệ dĩ nhiên là vui mừng ngưng tụ, trong thành quan viên lớn nhỏ cũng đều đi trước chúc mừng. Đối với cái này chút phía sau, vị này thái thú một thân một mình lúc, nhìn qua phương Bắc Thảo Nguyên phương hướng, lộ ra ngưng trọng. Đuổi đi một đám sói, chẳng lẽ còn phải nuôi một đám sói hay sao? Ánh lửa chập chờn, chiếu vào Quách Ôn trên mặt lúc sáng lúc tối, nhìn chằm chằm trên án kỷ tấm kia vài lụa, do dự phút chốc, mới động thủ viết. Phía trên như vậy viết, Hung Nô họa lớn đã lui, quận bên trong bách tính đã được an bình, Kiến Dương công xin yên tâm, ta quận bên trong còn dựa vào một vị quận lại, rất có võ nghệ, biết Kiến Dương công yêu thích võ sĩ, thiên hạ khăn vàng mặc dù bằng phẳng, nhưng tàn độc không trong, nay tiến về công, lập cánh tay phải cánh tay trái, cũng để cho ngực tráng trí người có nhiều đất dụng võ, Nhạn Môn quận thái thú Quách Ôn nói. Đầu bút lông rơi dưới một chữ cuối cùng, chợt dừng lại, hắn đem vải lụa cầm lên thổi thổi, đặt ở một bên, lại đầy tay viết tấm thứ hai vải lụa. Đại khái là đem vùng Bắc một nhóm mã tặc cùng Nhạn Môn quận quan hệ nói ra, bẩm rõ đây là một cái quá mức tiền tài con đường các loại các thứ chuyện về sau, Quách Ôn liền cứ gọi Tâm Phúc, đem hai phần bất đồng bao thư giao cho trong tay đối phương. Nhớ, mau sớm đem phần thứ nhất giao cho Đinh Thứ Sử, phần thứ hai lặng lẽ chuyển giao cho đệ đệ Thứ Sử phu nhân trong tay. Cái kia Tâm Phúc cẩn thận đem hai phần bao thư bỏ vào trong ngực, cùng vài tên thị vệ cùng một chỗ cả đêm đi ra khỏi thành. Quách Ôn đứng ở dưới mái hiên nhìn qua bay múa gió tuyết. Ánh mắt mê muội. Cha. Phụ thân. Giọng trẻ con non nớt chuyển đến, một cái hai tuổi khoảng chừng hai đồng, lung la lung lay theo dưới mái hiên thềm đá leo lên, mở ra tay nhỏ cánh tay, ôm. Ôm. Hoài Nhi một người chạy đến, mẹ ngươi đâu? Quách Ôn ôm lấy hài tử, lướt nhẹ qua trên đầu của hắn bông tuyết nói đôi câu, suy nghĩ lại bay đi, ánh mắt ngắm hướng phía nam. Còn tấm bé Quách Hoài nghiêng đầu, vuốt nhà mình phụ thân dâu dài cười hì hì lay động. Mùa đông sắc trời tối rất nhanh. Sắp vào đêm, quận bên trong đường phố ánh sáng cùng cửa thành cây đuốc hội tụ với nhau, tiếng người huyên náo, xua đuổi thú vật đội ngũ hàng dài như vậy vào thành. So sánh huyên náo phía dưới, hai bóng người sóng vai đi ở trên tường thành, mặc lam bào khoác giáp người nhìn cửa thành lục tục vội vàng vào thành trì dây bò, gió tuyết bổ nhào ở trên mặt, hắn có chút than thở. Công Tôn thủ lĩnh thật là bản lĩnh a, người Hung Nô lần này nên nếm được cửa nát nhà tan cảm thụ đi, nhưng đáng tiếc Liêu trên người chịu thủ thành trách nhiệm nặng nề. Không có thể cùng Hán binh đem cùng một chỗ xua đuổi người hồ, đoạt lại bách tính, cuối cùng tiếc nuối đây này. Công Tôn Chỉ cười to, tay vỗ vào tường chắn mái bên trên, mặt ngó bên ngoài thành, cái kia Văn Viễn không bằng cùng ta một đạo ngang dọc thảo nguyên, làm cái kia giết hết giặc hồ sảng khoái sự tình. Bên kia Trương Liêu đến gần, chắp tay, Công Tôn thủ lĩnh nói đùa, bất quá Liêu vẫn là phải vì vùng biên cương bách tính vô cùng cảm kích. Chẳng qua là ngươi ở đây thảo nguyên làm ra việc, là luyện binh đi. Công Tôn thủ lĩnh danh tiếng truyền ra vùng Bắc, nhưng cũng không phải là không có người nhìn thấu sau lưng bản chất, gia quốc không sập, Công Tôn thủ lĩnh làm việc thật sự sự tình, đây cũng là bất tất tự làm khổ mình, hôm nào đó khó tránh khỏi sẽ để cho các quận binh tướng vây quét. Hắn nhìn về bên kia trầm tĩnh thân ảnh, từ hai người giao tình, mới phát ra than thở. Trên tường thành gió tuyết loạn vũ tràn ngập tầm mắt, áo choàng bên trên lông nhung sen lẫn bông tuyết. Công Tôn Chỉ hai khuỷu tay chống tại tường đống bên trên, nhìn qua từng túi lương thực rời lên xe ngựa. Ta nếu nói là ban đầu là vì tự bảo vệ mình mới ngồi lên mã tặc thủ lĩnh vị trí này, bây giờ cũng là vì tự bảo vệ mình miễn cho bị người khác ăn vừa muốn phải lớn mạnh, Văn Viễn ngươi tin không?
Tin.
Trương Liêu gật đầu, quả đấm lại nện ở tường đống bên trên, ta ngươi từng giao, tự nhiên tin ngươi là người, có thể là người khác sẽ không tin, một phương đại quan, như thế nào để cho một nhánh ngoại nhân kỵ binh quanh quẩn chung quanh, trừ phi ngươi chạy trốn xa thảo nguyên đại mạc. Liêu không nghĩ hôm nào đó nhìn thấy ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Cái kia. Ta nếu trở về Trung Nguyên thì sao? Trương Liêu lắc đầu, nhất định không khả năng, triều đình sẽ không khoan tay ngồi nhìn có người mang binh nhập cảnh. lui về phía sau sự tình, Công Tôn chỉ so với hắn rõ ràng, Hán uy tan vỡ, triều đình nghiêng đổ tự lo không xong, chư hầu nội loạn không ngừng, ai có thể ngăn cản được hắn trở lại Trung Nguyên đại địa. Chẳng qua là không biết là rốt cuộc là năm nào, hắn cũng không phải là thích xem lịch sử, chỉ biết là một chút đại khái hướng đi cùng một chút nghe nhiều nên quen nhân vật thôi. Hai người lần lượt trầm mặt xuống, phía dưới chứa lên xe lương thực, kiểm điểm dê bò cùng bách tính vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Một lát sau, Trương Liêu mở miệng trước. Ngươi là thế nào theo người hung nô vây chặt bên trong trốn ra được?
Trốn.
Bên cạnh thân ảnh cười to, cánh tay quơ một cái, khuấy động đông tuyết, Văn Viễn là coi trọng bọn họ, những người này hồi viên lại mang tù binh, như thế nào cùng ta đọ sức? Ngược lại có mấy chi hung nô kỵ binh đuổi đánh ta, bất quá đều bị bỏ lại, sau đó quanh co đi nhà bọn họ, phá phách cướp bóc đốt một phen, thuận đường đem bọn họ qua mùa đông lương thực, dê bỏ hết thể tàn sát qua một lần, mùa đông này, bọn họ sợ là bận rộn một trận, còn đền hơn ngàn mạng người. Nghe được Hào Sảng lời nói, Trương Liêu ở một bên theo cười lớn, sợ là không ngừng, không có quá nhiều lương thực, bọn họ chỉ có thể cướp nhỏ hơn bộ lạc, hoặc là bị cái khác hung nô bộ lạc gộp, chết chỉ có thể càng nhiều hơn.
Há, thật sao?
Công Tôn chỉ tuét miệng cười to, đợi sang năm, ta liền kêu Văn Viễn cùng đi, nên đổi lại chúng ta khi dễ một chút bọn họ. Trương Liêu chắp tay, vậy thì tốt, quyết định như vậy. Trên tường thành, hai người nhìn qua bận rộn dưới thành, ngôn ngữ khoái trá nói chuyện với nhau. Trên tường chúng tướng sĩ nghe hai người nói chuyện, trên mặt cũng treo lên một hồi ung dung, dù sao khoảng thời gian này hung nô khấu biên tin tức mỗi ngày đều có truyền đến, để cho người ta vẻ mặt mệt mỏi. Không lâu sau, bầu trời dần dần sáng, gió tuyết không có ý dừng lại. Bánh xe đuổi ra chỉ một cái ngân sâu, có người ở trong gió tuyết vung tay, Lam Bảo khoác giáp thân ảnh kỵ mã hướng bên kia nặng nề chắp tay, đưa đi trang bị đầy đủ lương thực đội ngũ. Tuyết rơi nhiều rơi đầy trong thiên địa, một mảnh trắng xóa.
3.
Mấy ngày sau, Thịnh Châu trị sở Tấn Dương. Đinh Phủ, thân hình khôi ngô hoa dâm tóc mai dài lao nhân lật xem vải lụa mấy lần. Cái này Quách Ôn, còn cùng ta khách khí như vậy, chẳng qua là cái này Trương Văn Viễn hình như là cùng Phụng Tiên là quen biết cũ, nếu là võ nghệ xuất chúng, đến có thể tìm tới làm. Vung xuống vải lụa, lao nhân ngồi xổm hạ xuống, cho phục dịch ở bên người làm phân phó, đi gọi Phụng Tiên tới ta trong phủ một chuyến.
Vâng.
Người làm không người lui ra ngoài. Đinh Nguyên đối với đưa tới bao thư người vung tay, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, ngày gần đây gió tuyết quá lớn, ngày mai lại ra thành cũng không muộn. Người kia dĩ nhiên là Nhạn Môn quận Thái Thú Quách Ôn Tâm Phúc, đối phương nói cảm ơn một phen, cung thuận lui xuống đi, chẳng qua là thừa dịp người không chú ý lúc, chuẩn hướng bên viện, đem phần thứ hai bao thư đưa cho một người trung niên nam nhân. Đây mới là con đường phát tài à, ha ha ha, tên kia nam nhân cầm thư trong phòng đi tới đi lui, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, Quách Ôn cái này Thái Thú làm không sai. Ngươi lại đi xuống tìm nhận lãnh thưởng. Vừa nói, đẩy cửa phòng ra, thẳng tìm tỷ tỷ của hắn đi tới, chính là vợ Đinh Nguyên. Chương 16, một thời đại khác tới. U Châu bên phải Bắc Bình, sắc trời đem tối lại, xe ngựa chạy qua tuyết trắng mênh mang đầu đường. Gió tuyết ở niên quan nhỏ dần xuống dưới, ấm áp trong ngày mùa đông, hai đồng đi ra khỏi cửa, sung sướng kêu gọi đến bạn chơi, ở dưới mái hiên làm lên chơi đùa, hoặc đuổi theo chơi đùa. Người lớn ở trên đường quét từ trước cửa nhà tuyết. Sau đó bánh xe ép tới, sau đó dừng ở một cái nhà Công Tôn hai chữ bảng hiệu trước phủ đệ. Xuống xe ngựa uy vũ thân hình thẳng đi vào bên trong phủ, qua lại người làm từng cái túi đầu xuống con người. Phu quân, hôm nay đến lúc đó trở về sớm nhiều chút, cơm thiện chưa làm xong. Bên cạnh một cái phong thái chắc tuyệt phu nhân, mặt mùi ôn nhu, nàng đem áo khoác ngoài rũ xuống đông tuyết giao cho thị nữ gấp kỹ. Công Tôn Toàn ngồi xuống, nhận lấy đưa lên trà nóng uống một hớp, sau đó ầm đập ở trên bàn, trong mắt trợn tròn. Lưu Ngu lão này, vừa lên đảm nhiệm liền dẹp Tiên Ô Hoàn, Tiên Ti, hắn chỉ chưa thấy qua đám này man di gieo họa biên quận lúc hung ác, thật là tức chết vi phu. Đáng giận nhất là đám kia Ô Hoàn, cầu khẩn Lưu Ngu cái lao ra hỏa này, hắn cũng lại là đồng tình, rút lui hết chú phòng quân đội. Đường đường một nước chi môn hộ, chỉ chừa hơn 10.000 người, hôm nào đó đám kia bạch nhãn lang lại tới, để cho ta thế nào thủ cái này bên phải Bắc Bình. Những việc này, phu quân trong quân đội đã nói qua. Cần gì phải lại mang vào trong nhà đến, nếu không nghiêm tướng quân, quan đại nhân bọn họ dưỡng tới làm gì. Lưu Thị đem nước trà lần nữa nhét trở về trong tay hắn, ngồi vào bên kia, đưa tay vỗ một cái thấp bàn, đã gần đến niên quan, Tục Nhi cũng mau từ trong quân đội trở lại, ta mẹ con đã có 3 tháng không thấy, trong lòng nhớ mong, ngươi cũng đừng nữa như vậy ấm ức. Rất có uy nghiêm thân ảnh nhắm mắt, gật đầu một cái, không lâu sau, một cái nữ tỳ bước nhanh vào, nhìn trong sảnh chủ nhà lại nói, Tục công tử trở lại. Công Tôn Toàn ư một tiếng, để cho nàng rời đi, bên cạnh Lưu Thị cao hứng đứng lên còn chưa đi ra mấy bước, ngoài phong sân, một đạo khỏe mạnh trầm ổn thân ảnh đang đi nhanh tới, tướng mạo mi thanh mục tú, một thân quân nhân ăn mặc, vượt qua phòng khách ngưỡng cửa liền hướng đứng ở chính giữa phu nhân chắp tay không người. Con trai gặp quá cha, mẫu thân. Lưu thị liền vội vàng kéo con trai, phủi nhẹ cho bụi, trở về liền có thể, ở nhà cũng đừng học phụ thân ngươi, nhanh ngồi xuống, để cho mẫu thân xem thật kỹ một chút, đều gầy, theo nghiêm tướng quân nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Đừng sợ, đến nhà bên trong, có ủy khuất gì cùng mẫu thân nói, ta làm chủ cho ngươi. Đây cũng là không có, nghiêm tướng quân trong quân đội tương đối chiếu cố. Công tôn tục cười sán lạ, đỡ mẫu thân ngồi xổm hạ xuống, nhìn bên kia nhắm mắt trầm tĩnh công tôn toàn, nói ra, tục nhi trong quân đội cũng không đập vào cha danh hiệu, cũng không cho cha mất thể diện. Ừm. Công tôn toàn như cũ nhắm hai mắt, gật đầu một cái. Bên này, công tôn tục nhỏ giọng hỏi mẫu thân, cha vì sao như vậy, là con trai nói sai sao? Lưu thị hướng bên kia liếc mắt trợn mắt nhìn một cái, vỗ nhẹ nhẹ đến con trai mu bàn tay, đừng để ý đến hắn, về nhà một lần liền bộ dáng này, tới cùng mẫu thân nói một chút trong quân đội làm sao sống. Trong nhà lò lửa phát ra tí tách nhẹ vang lên, mẹ con hai người cười nói hồi lâu, công tôn tục nói đến một chuyện, con trai trong quân đội nghe phía bên ngoài truyền đến, đại quận bên kia có một nhánh mã tặc, đi sâu vào thảo nguyên cướp hung nô phía sau, giết những cái kia người hung nô mắt đều đỏ, đầy đất tìm bọn hắn. Ồ! Luôn muốn chuyện công tôn toàn lúc này mới vừa mở ra mi mắt, tán dương gật đầu, nhóm này mã tặc ngược lại không tệ, bọn họ người có bao nhiêu, lại giết bao nhiêu người hung nô. Công tôn tục thấy cha nói chuyện, trên mặt thấm lấy vui mừng, chắp tay, việc này hài nhi ngược lại không phải là rõ ràng, bất quá nghe nói bọn họ đem người hung nô dê bỏ có thể mang đi thì mang đi, không mang được hết thể giết, người hung nô trong bộ lạc già yếu cũng tử thương rất nhiều. Ẩm. Được. Công tôn toàn hô đứng lên, vỗ tay khen hay. Đang ngồi trên giường đi mấy bước, vướt râu cười to, đây mới là ta Hán gia binh sĩ nên làm, đối lại đám này dị tộc, sẽ không nên nhân từ nương tay, cái này mã tặc thủ lĩnh là ai? Ta ngược lại thật ra mong muốn hắn chiêu nhập dưới quyền. Bên cạnh, Lưu Thị nhìn hai cha con vừa nói vừa cười, hài lòng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, các ngươi chậm trò chuyện, ta phụ nhân này có thể nghe không hiểu, đi xuống trước phân phó người làm xong cơm nước. Vừa nói, xoay người đi lui về sau cánh cửa. Lúc này trong sảnh công tôn tục thanh âm truyền đến, cái kia người thật giống như cũng họ công tôn, chính là không biết là Liêu Đông công tôn ra người, hay là... Đi lại phu nhân cứng một cái, hiền hòa hiền lành con ngươi loại lên, biến hóa, ngón tay gắt gao bóp ở da thịt bên trên, một lát sau, liên xa nhấp nô, đi nhanh vào trong phòng. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, người làm tới thắp đèn, ánh nến tấm ảnh ở trầm mặc xuống thân ảnh, dâu dài uy nghi trên mặt âm tình bất định đứng lên. Ngay cả con trai liên tục gọi hắn mấy tiếng, cũng không nhận biết. Là. Hắn công tôn toàn môi nhẹ ấp úng. 3. Cuốn tích mây đen hướng tây chạy dài trăm ngàn dặm, vượt qua Ngư Dương, bay qua Thượng Cốc quận, cách Mã Thành chỗ không xa, gió tuyết đang rơi, tích đầy trên mặt đất thật dày lá rụng. Người dắt ngựa bước chân, xào xạc đi ở tuyết rơi nhiều bên trong, đi xuyên qua đồi núi ở dưới rừng cây, tuôn rơi tuyết động theo lá cây rơi vào thân ảnh trên vai, sôi nổi hoan hô tiếng người theo cuối truyền đến từ đồi núi ở dưới hang động, Trương Liêu một thân thật dày ăn mặc, vắt kiếm giơ đao. Đem dây cương giao cho một cái thủ ở bên ngoài mã tặc chính xác, một mình xuống cửa hang. Tiếng người huyên náo càng thêm rõ ràng, cây đuốc quang mang tấm ảnh bóng người lắc lư, vây quanh bảy, tám tấm bàn đá, cái bàn gỗ thân ảnh giơ chén rượu lớn tiếng hướng người mời rượu, có người mang theo men say ôm chầm bên cạnh mình nữ nhân, vỗ ngực kêu to, đây là người của ta, về sau các ngươi ai cũng không cho nhìn lâu. Bị ôm phu nhân, sắc mặt đỏ một chút, cũng không thức tử. Không ít người nhìn thấy tiến vào Trương Liêu, dồn dập tiến lên chắp tay. Có thanh âm hô to, Trương đại nhân tới, mau tới uống rượu, trước mặt để cho mở một cái chỗ ngồi. Vốn là ung dung dung hạ 100-200 người thạch thất trở nên chật trội, Trương Liêu chen qua lui tới thân hình, bên kia ghế đá bên trên, khoác lên áo choàng người đang bưng chén sứ cùng một tên mã tặc cùng rượu, rượu từ khỏe miệng nghiêng vẩy ra, dính ở lông cổ áo bên trên, một con màu trắng đại lang bò lồm ngồm ở ghế đá bên cạnh, sẽ gặm máu rầm rề đùi dê, còn có một chén có huyết sắc rượu. Văn viên tới. Để chén rượu xuống công tôn chỉ lau đi mép vết rượu, ngoắc ngoắc tay, cao thăng buông xuống tô, đem một cái đang ngồi cụm rượu mã tặc hất bay, lấy ra một tảng đá xanh, hắn buồn bực khó chịu nói một tiếng, Trương đại nhân, chúng ta điều kiện này không so được trong thành, tạm đến ngồi đi. Trương Liêu ôm quyền cảm ơn, không thèm để ý chút nào ngồi xuống, hai tay nhận lấy đối phương rót đầy rượu chén, cùng công tôn chỉ đụng một cái, ngửa đầu từng ngụm uống cạn, hà hơi một cái bạch khí, trong bụng mới vừa thư thái rất nhiều. Không nghĩ tới công tôn thủ lĩnh nơi này náo nhiệt như vậy, so với kia lạnh như băng phủ nha muốn tốt hơn nhiều. Hắn để chén rượu xuống, khẩy một miếng thịt bỏ vào trong miệng ngay, một cái dân phụ tới đem rượu rót lên. Trên ghế đá, một cái tay tuổi trỏ trống tại trên đầu gối, một tay sát qua mơ hồ có râu ngắn miệng, Công Tôn Chỉ tuét miệng cười rộ lên, cho nên mới đi tin để cho Văn Viễn làm nơi này, bất quá, Văn Viễn vì sao không trở về nhà, mà ấp cách Nhạn Môn cũng không xa. Trương Liêu buông xuống dài đũa, thở dài, gia mẫu mất sớm, cha có nối thêm một cái cửa tiểu thiếp, ta chính là không thích, liền dứt khoát không đi trở về, suy nghĩ một chút bây giờ cũng có 2 năm rồi. Cùng huynh nói cái này, ngược lại việc xấu trong nhà để cho đại huynh chê cười. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, bưng rượu lên lần nữa ngửa đầu uống hết. Hai người lúc này nói đến với nhau một ít chuyện, giọng đều là bình tĩnh thản nhiên, hàn huyên tới chỗ cao hứng, chính là cười ha ha, đêm khuya đi xuống, bên ngoài gió tuyết thổi qua cửa hang, truyền đến ô ô âm thanh, thạch thất uống say người bị đỡ đi, dần dần trống trải ra, sau đó không lâu, Trương Liêu cũng chuẩn bị rời đi, hai người hẹn xong ngày sau gặp mặt, đi thảo nguyên làm một vòng, tiếp lấy liền mỗi người một ngã. Đơn thương độc mã đi ở cánh đồng tuyết. Gió tuyết bổ nhào ở trên mặt, râu ngắn kết xuất nhỏ bé bông tuyết, hắn dắt ngựa quay đầu nhìn về sau lưng cái kia mảnh nhỏ đồi núi, có mấy lời vốn là muốn nói, có thể trung quy đang như vậy trong không khí không có mở miệng. Hắn nhận được thứ sử Đinh Nguyên điều lệnh, sắp sửa tiến về Tấn Dương. Trương Liêu thở một hơi thật dài, màu trắng khí tung bay ở tuyết bên trong, chắp tay cúi đầu về sau, phóng người lên ngựa, giật dây cương một cái chạy như bay đi xa, chớp mắt dần dần không nhìn thấy bóng lưng. Đây là năm 188 sau cùng một ngày, mà vượt qua một trang này, cái kia hỗn loạn thời đại mở ra. Chương 17, muốn chết. Mới đầu tháng 2, băng tuyết đã tan rã trả lại cho đại địa, đất ngai trở nên suốt, cây cối, cỏ xanh rút ra mầm mới, vạn vật theo tái nhợt mùa đông hồi phục đứng lên, mà dưới mắt đã là đến làm nông lúc bắt đầu, trên đường là lui tới thương lữ, nhà nông mang theo trẻ nít, vợ vào thành mua mầm mống hoặc nông cụ. Một chiếc xe ngựa dừng lại ở đình nghỉ mát phụ cận sắp sửa lên đường đi đến một cái địa phương mới. Một vị phu nhân đứng ở bên cạnh xe ngựa dặn dò leo lên xe đuổi theo một cái nam tử, hốc mắt có chút từng đỏ, hai người nói chuyện bên trong, cũng biết là một đôi tỷ đệ. Đến Nhạn Môn quận, nhớ kỹ cho tỷ tỷ gửi thư báo tin bình an, Quách Thái Thú cùng tỷ phu ngươi là quen biết cũ, ngươi trong lời nói đừng quá chọc giận đối phương, hắn sẽ dành cho người thuận lợi. Tiểu đệ biết được. Phu nhân xoa một chút nước mắt, lại dặn dò, ngươi cùng đám kia mã tặc buôn bán, dù sao cũng nhớ kỹ chớ chọc đối phương a. Bọn họ đều là cùng người hung nô chém giết đi ra ngoài, giết người không chớp mắt, nhà chúng ta chịu thiệt một chút không coi vào đâu, biết được sao? Biết được. Nam nhân nghiêm túc gật đầu, lặng lẽ thọc một cái người phu xe động, hắn ngay cả vội vây tay, tỷ, tiểu đệ vậy thì liền đi, ngươi an tâm ở nhà chờ tin tức. Hắn hướng phu nhân kêu một câu, quay người lại chui vào trong buồng xe, vén lên màn vải nhìn qua bên đường người đi đường qua lại, xe ngựa, cùng với trong núi manh phát xanh ngắt, rốt cuộc cảm thấy tránh thoát trói buộc. Chính là lắc đầu nhàn nhạt cười. Một đám mã tặc có thể có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ là thừa dịp người hung nô cướp một bên, chạy đến đối phương trong nhà dương võ dương ai mà thôi, bất quá liền coi như bọn họ từng giết người, đó cũng chỉ là vùng thiếu văn minh người, một đám dã nhân mà thôi, bọn họ dám đụng đến ta sao? Nói thế nào ta cũng là Tịnh Châu thứ sử em vợ, đám này mã tặc nếu là đi theo ta, tất cả đều là dính ánh sáng, dĩ nhiên. Nếu là bọn họ thật quy thuận, thơm lây cũng là chuyện đương nhiên đi. Nhớ tới vừa mới nhà mình thân tỷ, Hầu Kiệt thở dài, cách nhìn của đàn bà. Đợi chỉ chốc lát, hắn đã là nghĩ đến rất nhiều, sau đó. Nghĩ tới tầm hoan tác nhạc phía trên, Nhạn Môn bên kia nữ tử không biết chơi vui hay không. Vì vậy hắn để cho phu xe tăng nhanh tốc độ, đang ngày thứ 3 buổi chiều, chính là đã đến Nhạn Môn quận địa giới. Đến buổi tối, đoàn người mới vừa vào âm quán cửa thành, thái thú Quách Ôn Thiết Tiến tự mình làm hắn đón gió, đèn đuốc lưu chuyển, một phen uống thỏa thích đi xuống. Thịnh chén rượu thả nhẹ khẽ đặt ở thấp bàn bên trên, Ôn Nhĩ nho nhã nam nhân vuốt râu nhìn về phía Hầu Kiệt ngồi đối diện một người khác, thăm dò giọng, vị này tráng sĩ. Hắn là tỷ phu của ta một cái tướng tá, hộ ta Chu Toàn. Hầu Kiệt ngồi chồm hôm đến, dài đua đang đồ ăn bên trong chọn chọn lựa lựa, hắn cũng họ Hầu, tên một chữ Thành, chẳng qua chỉ là Thái Nguyên Hầu gia, không phải là ta bổn gia, thái thú cũng đừng làm xáo trộn. Bầu không khí cứng đờ, đũa lơ lửng, đối diện được đặt tên là Hầu Thành nam nhân nhíu mày một cái. Sắc mặt trầm xuống. Thưa vị, Quách Ôn ánh mắt lóe lên một nụ cười, bưng chén khí hai cái tiểu nhĩ đi xuống, lễ kính tên kia cao tráng nam nhân, thật tráng sĩ vậy, Hầu Kiệt bất quá không cẩn thận nói như vậy, không cần thiết coi là thật. Bé nhỏ người đâu dám. Hầu Thanh hồi kính, một cái uống cạn chén bên trong rượu, sau đó buông xuống, hướng Quách Ôn chắp tay, thái thú đại nhân chớ cho ta giải khốn nhiêu, hậu mỗ làm việc, chỉ vì thứ sử dặn dò. Nói xong, lần nữa ngồi xuống, dùng bữa uống rượu. Đối diện, Hầu Kiệt hừ một tiếng, cũng không để ý đối phương, dù sao còn phải dựa vào đối phương hộ vệ an toàn, theo trên thư viết hạ mã huy là được, không thể vội vã chi quá đáng, nói chung chính là như vậy. Hắn nghĩ. Sau đó, lại cùng thái thú Quách Ôn nói đến Bạch Lang Nguyên Mã Tặc một chuyện, biết đối phương quả thật như hắn đoán hung tàn vô cùng về sau, cuối cùng bật cười, một đám mã tặc hung tàn, nói rõ phía sau cũng không mưu tính chi trí, nếu không cũng sẽ không cầm tài sản tính mạng cùng người hung nô liều chết đọ sức, bình thường người thấy bọn họ, tự nhiên là sợ hãi. Nụ cười đầy đủ nhưng thân ảnh vung tay, rất nhiều chỉ huy thiên quân vạn mã tư thế. Quách Ôn mỉm cười gật đầu liên tục, không nghĩ tới Kiến Dương công em vợ cũng có giống như vậy kiến thức, thật là không tầm thường. Giỏi lắm a. Ha ha ha. Thật tinh mắt. Ta cũng là như vậy cảm thấy, nghĩ tới ta tỉ tỉ kia một mực buộc ta, xuyên đến ta, rất sợ bị người hại tự đắc, bây giờ rốt cuộc thanh điệu lên trời, hùng hổ về núi, tất nhiên phải làm ra một phen sự tình đến, để cho tỷ phu, tỉ tỉ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha ha. Đám kia mã tặc liền là người thứ nhất phải làm chuyện kế tiếp. Ha ha ha. Quách Ôn bưng lên chén tỏ ý một cái dưới, đôi môi mân qua rượu, nhìn qua đắc ý văn hoa thân ảnh, khoe miệng vểnh lên, Kiến Dương công thu cùng nhiều võ, nhưng còn không đến mức như vậy ánh mắt, nếu không cũng không ngồi được một châu chi phụ mẫu, xem ra hắn là như vậy cố ý giống như hầu kiệt như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa, coi như tuổi hơi hơi lớn, như cũ chỉ là một trẻ con miệng còn hôi sữa thôi. Ngươi thật nên nghe tỉ tỉ ngươi. Hắn suy nghĩ, cũng không nói ra. 3. Ngày 7 tháng 2, Bạch Lang Nguyên, một mảnh trời xanh. Một viên mịn màng cỏ mầm theo trong bùn đất ló đầu ra, một con vó ngựa ầm ầm bước qua, lật lên vũng bùn, từng trận sấm rền từ xa đến gần truyền đến, ầm ầm âm thanh đang đại địa lang ra, một đôi vó ngựa giống như mưa sa hạ xuống tảng cỏ bên trên, cuốn lên cỏ xanh cùng đất ai. Mông lung ánh mặt trời theo đông phương dâng lên cao, một mực 200 người kỵ binh, khoác lên phách áo vung vẩy loan đao. Kẹp bài sơn đảo hải khí thế một đầu đâm vào phụ cận đồi núi bên trong. Rừng cây rậm rạp đã để chống một cái rộng rãi con đường, đám này kỵ binh lúc đi vào đã chậm xuống tốc độ, sau đó tung người xuống ngựa, vỗ một cái thất ngựa cái mông, để cho chính bọn chúng đi gặm ăn bụi cây, cỏ xanh. Một đạo khoác lên áo choàng thân ảnh xách một cái mang máu đầu người sải bước hướng đâm đầu vào thư sinh đi tới. Rút ra mặt bộ thủ lãnh đầu, cho ta ướp tốt, đặt ở nổi bật địa phương. Công Tôn Chỉ vung tay lên, đem máu me nhảy múa đầu ném cho đối phương. Đông Phương Thắng bị dọa sợ đến đem người đầu ở trong tay ném tới ném đi, mặt chê biểu tình, thương ác khó mà lâu dài. Thương thiện mới vừa vĩnh viễn, chúng ta có thể hay không đừng luôn làm loại chuyện này. Bên kia, từng ngụm uống nước trong Công Tôn Chỉ đem chén sứ vứt cho sau lưng mã tặc, cười to, người này trước đó vài ngày nếu không phải giết chúng ta một cái huynh đệ, ta cũng sẽ không chạy tới giết hắn bộ lạc. Bên đầm nước tất cả lớn nhỏ hơn 10 tên tức phụ đã để mỗi người trượng phu cởi xuống nhuộm đầy vết máu y phục, đứng ở bờ nước thanh tẩy đứng lên. Đỏ thấm màu sắc ở trong nước huyết tán, bên kia, mấy cái mã tặc cũng không để bụng múc nước uống. Nghe được Công Tôn Chỉ nói xong, có người ngẩng đầu lên lớn tiếng phụ họa, giết tốt, lao nhân kia trong tay có 300 người liền muốn như thế nào. Đến cuối cùng cũng bị thủ lĩnh một đao bị cạo. Trong rừng giọng nói nhấp nhô không ngừng, chỉ lát nữa là phải đến xế trưa, một con cưỡi ngựa thân ảnh thật nhanh trở lại đồi núi phía dưới, đem ngựa giao cho đồng bạn, vội vã chạy vào lang huyệt bên trong gặp được đang cùng Cao Thăng Thương nghị chuyện Công Tôn Chỉ. Kê vào lỗ thai thấp giọng nói mấy câu sau. Vành. Gác ở ghế đá phụ cận một chậu củi lửa ngang bay ra ngoài, nện ở trên vách động, tia lửa văng khắp nơi lúc, Công Tôn Chỉ thu tay về, xoay người ngồi về trên ghế đá, nhắm mắt lại trầm mặt xuống. Một bên Hủ Nho hướng Cao Thăng khiến cho dùng ánh mắt, người sau hiểu ý tiến lên hỏi thủ lĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi ra khoảng thời gian này, âm quán bên kia cùng chúng ta giao dịch người đổi, Trương Liêu hạ lệnh bị điều đi tới Tấn Dương, lần giao dịch này đổ vận. Bị mới tới người chủ sự giảm thấp xuống giá cả, đi qua giao dịch huynh đệ cùng đối phương tranh chấp, bị giết. Công Tôn Chỉ trầm giọng nói. Cao Thăng bịch một cái đứng lên, đụng ngã ghế đá, cao giọng cho đứng lên, đồ vật mất đi không có vấn đề, đám huynh đệ chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia chó má, thật coi chúng ta đao không sắc bén. Khoan đã hốt hoảng. Đông Phương Thắng vuốt dưới cằm râu ngắn, đi ra mấy bước, theo ta thấy, đối phương là đang hướng thủ lĩnh thị uy, để cho chúng ta sợ hắn. Người thấy cái dám? Cao Thăng mắng, tên kia rõ ràng liền là muốn cho chúng ta sau này nghe lệnh hắn. Hủ Nho còn muốn tranh cãi mấy câu, bên kia, trên ghế đá thân ảnh ầm đập một quyền, nhận lấy áo choàng thẳng đi ra ngoài, một tay cầm loan đao giơ lên, nếu đối phương muốn như vậy không khách khí muốn gặp ta, vậy hãy để cho hắn thật tốt nhìn rõ ràng, lên ngựa, chúng ta đi Nhạn Môn quận. Chương 18, một đao. Mưa xuân liên tục tới, đỏ hồng nắng chiều chưa hạ xuống, âm quán trong thành bên đường bách tính chầm chậm vào đến vật trong tay chạy tránh mưa. Một đôi mặc giày cỏ chân ào ào dẫm ở trong nước mưa, hướng một cái nhà khí phái nhà đi qua. Hộ vệ canh giữ ở ngoài cửa viện, bên trong lúc này bầu không khí đang sôi nổi thời điểm, vượt qua đóng chặt cánh cửa cùng màn mưa, dưới mái hiên, tùy ý phóng đãng thanh âm cao vút ồn ào náo động vang lên. Hầu Kiệt một bên cười to, một bên ở một cái bị xé mở áo vải thô y phục trên người cô gái nhào nặn bóp.
Têu A.
Têu thành tiếng A. Nhanh lên một chút kêu đi ra. Ta phải nghe ngươi kêu cầu xin tha thứ thanh âm. Cái kia tuyệt vời bao nhiêu A, ngươi mau gọi, gọi ra, chờ ta chơi đã, để cho ngươi đi. Trên đất, hầu như nửa thân trần nữ tử sợ hãi, lấy tay đi đẩy đối phương ra, nhưng mà trong lực lượng khắc xa, vùng vây mấy cái liền bị giữ lại cổ tay, xoay một tiếng, cuối cùng độ ngực vải cũng bị kéo xuống. Cô gái kia A. Phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, hoảng sợ khóc lớn, che ngực, một tay đi kéo tún quả vải. Cái này ngược lại làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn, giữ tận vặn vẹo tiếng cười lớn hơn đồng thời, một cước vắt ngồi vào đàn bà trên phần bụng, vung tay chính là hai cái bạc hai, nữ tử mũi dày lay động, bộ ngực một đôi bạch thỏ cũng theo sắp xếp động, trắng bóng một mảnh sáng ngời cưới trên người nàng nam nhân khô miệng khô lưới. Đứng dậy thối lui đến phía sau cười ha hả đem người đàn bà kia váy dưới nổ ra một nửa, sau đó bắt đầu tách từ trên người đai lưng, cũng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân chạy tới, Hầu Kiệt cảnh giác quay đầu. Hộ vệ mở cửa dẫn một người đi vào, sau đó gần sát nhỏ giọng nói mấy câu. Đang ở cao hứng Hầu Kiệt lần nữa cột chắc đai lưng, liếc mắt một cái co lại thành một đoàn run lẩy bẩy dân phụ, vung tay, trước giam lại, buổi tối trở lại thật tốt chơi đùa. Chính là hướng đứng ở trong mưa người hầu ngắt tay. Bọn họ tới thật. Hầu Kiệt vừa đi, vừa sửa sang lại đến dung mạo. Người hầu kia gật đầu, nện bước bước chậm với ở đối phương bên người, nịnh hót cười rộ lên, tiểu nhân không dám nói láo, là tới thật. Đã đến bên ngoài thành 20 dặm, nhưng sẽ không vào thành, chắc hẳn lão gia trước đó giết bọn họ người, sợ mất mật. Hầu Kiệt từ một tiếng, không tự chủ ngẩng đầu lên, sai bước ra viện môn đạp lên xe ngựa, hắn kêu qua vài tên tâm phúc, các ngươi hãy đi trước, cường tráng tăng thanh thế, ta sau đó mà tới.
Vâng.
Năm tên thường mang bên người môn khách tâm phúc chắp tay lên ngựa, chạy như bay vào màn mưa. Người ngoài sau khi rời đi, hắn vén rèm ngồi xuống, vung tay vung chân, mặt lộ vẻ khinh thường, đám này nhát gan trộm cướp. Cửa thành mở ra đến cũng không dám đi vào, giết mấy cái lâu la liền sợ đến như vậy. Đợi thu thập tới tái hảo hảo dạy dỗ các ngươi. Thanh âm nhỏ dần, bánh xe nghiền qua vũng nước, chậm rãi chạy khỏi, chung quanh hơn 10 tên kỵ sĩ gặp một bộ da giáp áo khoác đến áo tơi non lá, chậm rãi theo ở phía sau hướng bên ngoài thành đi qua.
3.
Mưa đang rơi, sắc trời đêm tối, như lôi đỉnh tiếng vang từ phương xa truyền đến, chấn động cỏ xanh bên trên hạt mưa lọt vào trong bùn đất, xa xa cây đuốc ánh sáng đang màu xám đen trong tầm mắt. Loang lổ lơ lửng, từ xa đến gần, đó là từng đạo kỵ binh thân ảnh cầm cây đuốc đang phi nhanh. Ở vào âm quán thành phía đông, khoảng 20 dặm một tòa gò đất nhỏ, tiếng vó ngựa ở chỗ này ngừng lại, cả người dính đầy nước mưa cao lớn thân hình nhìn tới, bên kia xử đến một khối cao cỡ nửa người tảng đá xanh, hướng lên trên mặt đá bằng phẳng chân chuột, giống như một cái bản, ban đầu hắn lần đầu tiên tới Nhạn Môn quận giao dịch lúc, chính là ở chỗ này cùng Trương Liêu gặp mặt. Lần này, hắn định địa điểm tự nhiên cũng lựa chọn nơi này, còn vào thành Công Tôn chỉ không hề nghĩ tới, hắn hay không sẽ đem mình tính mạng cột vào một tia may mắn bên trên. Một lát sau, sau lưng, Cao Thăng kỵ mã đến gần, thủ lĩnh, bọn họ có thể hay không sẽ không tới.
Chờ.
Công Tôn chỉ trầm thấp mở miệng, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, đi nhìn bầu trời rơi xuống hạt mưa, băng lạnh buốt làm ở trên mặt. Ào ào trong tiếng mưa, có tiếng vó ngựa tới, năm đạo cưỡi ngựa thân ảnh đang dưới màn mưa chạy như bay, sắp đến tảng đá xanh lúc, đột nhiên lôi kéo dây cương, trong miệng kêu ô một tiếng. Mới dừng lại. Một cái cầm cây đuốc người kêu to, trước mặt mã tặc, các ngươi nghe cho kỹ, chủ nhân nhà ta nói. Thanh âm đang vang lên, nhưng mà nói đến một nửa lúc, từ phía trước dưới ánh lửa, dây cung kéo căng để xuống một cái, mũi tên bay qua đá xanh, phốc một cái cắm vào đang nói chuyện người trong cổ họng, từ sau cổ xuyên ra ngoài, thi thể đảo xuống lưng ngựa, cây đuốc trong tay cũng đùng rơi trên mặt đất, còn lại bốn người nhất thời kinh hoàng. Bên kia, Công Tôn chỉ buông xuống đoạn cung, ánh mắt hung ác. Để cho chủ nhân nhà ngươi tự mình cùng ta nói, các ngươi là thứ gì, cút. Còn dư lại bốn người vốn là ý thế hiếp người hạng người, nơi nào thấy qua loại này một lời không hợp liền buông tay giết người mã tặc, tất nhiên bị dọa sợ đến rục ngựa chạy trở về, Công Tôn chỉ cười lạnh rục ngựa một bước, lần nữa dương cung lắp tên. Bên này, chạy băng băng bốn người liền cảm thấy sau hót có tiếng xé gió, một tên trong đó trong đồng bạn mũi tên thảm kêu một tiếng theo trên lưng ngựa té xuống, chỉ còn lại ba người hồn bay phách tán. Liều mạng quất lấy roi ngựa chạy về phía trước, sau đó tiếng cười rộ từ phía sau vang lên. Không lâu, bọn họ đối diện gặp nhà mình chủ nhân, từng cái mang theo tiếng khóc nức nở quỳ xuống trước xe ngựa nói chuyện lúc trước, rèm kéo ra, Hầu Kiệt lại xem thường, xem ra đám này mã tặc thật đúng là tính tình mạnh a, bất quá như vậy mới có ý tứ, ba người các ngươi mất mặt xấu hổ ra hỏa lăn đến phía sau đi. Hắn lại quát mấy câu, tiếp tục để cho xe ngựa lên đường, Hầu Thành theo cái kia trong miệng ba người biết được đầu đuôi, từ phía sau chạy tới, cách rèm đối với bên trong nam nhân khuyên nhủ, đám người giết người này không nháy mắt, ngươi không cần phải tự mình đi, để tránh lâm vào hiểm cảnh, Hầu Mỗ cũng không tiện cùng thứ sử đại nhân báo cáo kết quả. Hầu giáo úy là sợ. Một đám mã tặc lại cường năng mạnh hơn chúng ta mang tới mấy chục tên Tịnh Châu tinh nhuệ sao? Màn xe kéo ra, Hầu Kiệt lộ ra râu cá chê khuôn mặt, khí thế hiên ngang nói ra, nếu để cho đám này mã tặc biết, ta đây cái người chủ sự ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, há chẳng phải là làm trò cười cho người khác, đem đến như vậy áp bọn họ một đầu. Chuyện này, Hầu Thành cau mày, không biết nên nói như thế nào đi xuống, chỉ đành phải chắp tay, cái kia lang quân chẳng phải muốn cách Hầu Mỗ quá xa.
Biết được,
ngươi đi nhanh mang tốt binh lính của ngươi. Hầu Kiệt lời nói không nhịn được vung tay, đem lại nhải cả ngày đối phương đuổi đi về sau, vung xuống rèm nửa nằm đang trên nệm êm khẽ hát, sau đó nghĩ tới trong nhà ẩn tàng hôm nay đến người bắt phu nhân, nghĩ đến hưng phấn chỗ, không khỏi liếm môi một cái. Không lâu sau, xe ngựa ngừng lại, còn chưa chờ phu xe thông báo, hắn liền có chút không dằn nổi chui ra ngoài, xuống xe ngựa có người cho hắn chống lên cây rủ, chống nạnh nhìn về đối diện đen thủi lùi màn mưa bên trong, từng đạo cầm cây đuốc thân ảnh. Công tôn thủ lĩnh, đại danh nghe tiếng đã lâu. Từ tối tăm dưới ánh lửa, vó ngựa nhẹ bước mấy bước, công tôn chỉ mắt nhìn xuống cái này có chút thô bỉ người trung niên, chân mày chính là nhíu lại, tiện tay cũng chắp tay, lại cũng không nói chuyện. Bên kia, thanh âm lại vang lên, thủ lĩnh vì sao đơn độc ngồi trên lưng ngựa, sao không cùng ta thẳng thắn trò chuyện với nhau một phen. Công tôn chỉ nghiêng đầu, ngay cả bên cạnh Cao Thăng cảm thấy người này suy nghĩ có phải bị bệnh hay không, sau đó, trên lưng ngựa thân ảnh xoay mình đi xuống, đi tới tảng đá xanh một bên, hai tay chống ở phía trên, nhìn Hầu Kiệt, trò chuyện. Được. Ta hỏi ngươi, giết huynh đệ của ta, khấu trừ ta mua bán là ý gì?
Cái này.
Ách. Là huynh đệ ngươi bọn họ ở trong thành có chút không quy củ đang hết sức suy nghĩ lời nói thân ảnh, mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười hướng đối phương đi tới, vung tay một cái, ngươi phải biết. Âm quán là nhạn môn quận trị sở, phòng thủ nghiêm bị, bọn họ có chút không sửa đổi tính tình, liền rối loạn lên, để chúng ta lui về phía sau mua bán. Hai phe không bằng kết hợp một phương, chuyện gì đều dễ dàng. Ngươi xứng sao? Tảng đá xanh đối diện cao lớn thân hình trầm thấp mở miệng. Phu cận, Hầu Thành chợt nhìn chăm chú đi qua, đối diện đội kỵ mã bên trong, có người dương cung, veo một tiếng, một vệt bóng đen thẳng hướng hắn bay tới, thiết thương vung vẩy đảo qua, tiếng giao kích trong nháy mắt vang lên, tảng đá xanh phía sau công tôn chỉ áo choàng chậm rãi vạch ra, loan đao ra khỏi vỏ âm thanh. Cẩn thận, Hầu Thành kêu to, cầm thương lao nhanh. Nhưng mà trong nháy mắt, ánh đao chém ra, trắng như tuyết rét lạnh thân đao bổ ra màn mưa, bọt nước bắn tung tóe. Đang chậm rãi mà nói Hầu Kiệt còn chưa biết phát sinh biến hóa bên trong phục hồi tinh thần lại, máu tươi đã theo trên vai hắn bắn mạnh mà ra phun trên không trung, đầu giữa không trung lăn lộn, sau đó bang một tiếng rơi xuống đất. A a a. Hầu Thành nhìn mảng lớn xương máu bị nước mưa đè xuống, giơ thiết thương thê lương giống to, xoay người chạy trở về, vượt lên chiến mã, hướng bên kia cầm đao mã tặc điên cuồng đâm chạy qua. Chương 19, mùa xuân ấm áp tiểu gia. Vó ngựa xoáy lên vũng bùn, xông tới. Giết. Hầu Thành đã đỏ mắt lên, trên lưng ngựa giơ tay lên chính là một thương đâm xuống đi, cùng tên kia mã tặc đương đương giao thủ hai cái, thất ngựa vượt qua đối phương, hướng ngựa quay về lúc, phía sau hắn mười mấy tên Tịnh Châu sĩ tốt cũng vào lúc này động, hướng một đám mã tặc phương hướng bước lên trước, trường thương thẳng tiến. Ô! Ô! Thấp giọng sói tru đột nhiên vang lên, trăm tên kết trận mã tặc phân tán bốn phía bắt đầu chạy. Công tôn chỉ cùng cái kia Hầu Thành hợp lại qua mấy đao, thừa dịp hắn quay về chuyển động đầu ngựa. Trở về chạy cùng vọt tới rừng thương kéo dài khoảng cách, phóng người lên chiến mã, xen vào đao dương cung, xoay người bắn trở về, một cái sĩ tốt trúng tên ngã quỵ. Công tôn chỉ rìm ngựa dương cung, thanh âm hét to, nghe sói tru, san. Trung quanh, đám người hô hây á âm thanh, vó ngựa đã chạy như bay dẫm đạp lên bùn đất, phân chia ba cổ vây quanh khối này gò đất nhỏ di chuyển nhanh chóng, ngược lại đem đâm vọt lên mười mấy tên Tịnh Châu sĩ tốt hình tròn vây lại, trong đêm tối, chạy động thân ảnh giống như đan vào dòng lũ. Tạo thành một cái lớn vòng tròn. Bên trong, rút ra chuyển đầu ngựa Hầu Thành phát hiện lúc, bao vây đã thành hình, nhìn màu đen bên trong chuyển động hình dáng, tê cả da đầu buộc chặt, thiết thương chỉ vào một cái phương hướng, phá vòng vây. Cùng một chỗ tiến lên. Mấy chục tên sĩ tốt cầm trường thương, đao thuẫn rửa chung một chỗ cảnh giới, không ít người trên mặt có nhiều chút sợ hãi, lúc này nghe được tướng lĩnh mệnh lệnh, gào thét hướng một cái phương hướng điên cuồng xung ra. Đừng để cho bọn hắn vây quanh. Chạy đi. Liều mạng a. Mãnh liệt đám người, gieo hò khích lệ tinh thần, nhưng mà, chung quanh oanh ầm ầm to lớn tiếng vó ngựa bên trong, đan chéo tạt qua trăm tên mã tặc, lại theo đối phương chạy động duy trì vòng tròn không tiêu tan làm ra Nazi. Hầu Thánh mang theo chừng 10 tên kỵ binh phát khởi công kích, muốn tạc mở một lỗ hổng tới. Trong bóng tối, bên kia không biết ai bắn một mũi tên tới, trực tiếp đóng chặt một cái Tịnh Châu kỵ binh, sau đó mũi tên tựa như cùng mở ra miệng cống ngập lụt, trong không khí tất cả đều là siêu 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 âm thanh. Mũi tên rậm rạp chẳng chịt theo bốn phương tám hướng bay tới, ghim vào trong đám người, binh khí vung vẩy đinh đinh đương đương vẹt ra một chút, có chút đóng vào trên tấm thuẫn, phần lớn trực tiếp đâm vào trong đám người, cái cổ, ngực, bắp đùi, máu tươi bắn tung tóe đến, bóng người ngã xuống, kêu thảm thiết tiếng giống mang theo mũi tên trên đất bỏ, sau đó bị đồng bạn dẫm lên. Hoa a. Dẫn đầu tướng lĩnh đột nhiên bưng bít vai kêu một tiếng, một mũi tên vụ đóng vào vai hắn bên trong, lông đuôi vẫn đang run rẩy, ngồi xuống chiến mã thê lương hí dài, ầm ầm ngã xuống, mấy chi mũi tên cắm vào bụng ngựa bên trong. Hầu Thành muốn từ dưới đất bò dậy đến, mới phát hiện một chân bị đè ở thân ngựa dưới. Trong tầm mắt, vó ngựa vẫn ở chỗ cũ quanh quẩn vây quanh mà đi, văng lên bùn, chính mình mang tới sĩ tốt càng ngày càng ít, huyết dịch theo thi thể phun tràn vào bùn đất, Hầu Thành hí theo dưới bụng ngựa tránh thoát được, nhưng mà binh khí trong tay cũng không tìm được, qua đến chân vừa mới đứng lên, một đạo chiến mã đánh tới, hắn bị trực tiếp ngã lật xuống đất. Cuối cùng còn sót lại trong ý thức, liền nghe có thanh âm đang nói, chói hắn. Vó ngựa dẫm đạp lên đi. Máu tươi đỏ thắm tại nước mưa cỏ rửa giữa dòng chảy xa hơn, phương xa truyền đến mấy tiếng sói tru lên, tựa hồ ngửi thấy mùi máu. Thời gian không biết qua bao lâu, Hầu Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ hồ trong tầm mắt trời đã sáng choang, mưa cũng dừng, chung quanh không có mùi máu tanh cùng thi thể, còn có một đôi giống như ác lang ánh mắt nhìn chăm chú tới. Trên vai chúng tên đã bị băng bó xử lý, hắn meo lại mắt khắp nơi lục soát chung quanh, cuối cùng cố định hình ảnh ở phía trước một cái uống nước thân ảnh bên trên, có biết hay không? Các ngươi gây họa. Giết chính là cái kia người, biết là ai sao? Ai? Hoàng đế. Công Tôn Chỉ đem túi da dê ném cho Cao Thăng, chung quanh một đám mã tặc phát ra ngang ngược cười to. Bị sặc một câu Hầu Thành chừng hai mắt muốn nói điều gì, nhưng mà con ngươi bỗng nhiên chuyển động, chính là ngậm miệng lại, đại khái là làm ra ý định gì. Nói ha chẳng phải là cho các ngươi chạy mất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi đám này mã tặc rốt cuộc có thể ngăn trở hay không phụng tiên phương thiên hỏa kích. Ha ha. Hắn ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chằm chằm vào đám kia mã tặc nhỏ giọng thầm thì. 3. Một đêm mưa xuân rừng, ôn hòa gió phất qua thành trì, mây trắng như sợi thô lung linh ở trên trời, ánh mặt trời từ tầng mây bỏ ra trong thành, hơn 10 chiếc xe ngựa xe châu giao qua lại như mắc cửi ngang qua, hướng phủ Nha Lan ra đi. Đưa thiệp thân ảnh đi vào phủ thái thú, bên trong đã có người đang đọc diễn văn. Ta đã biết các vị tới ý gì. Ta chính là nơi đây quan phụ mẫu, sẽ tự bảo vệ các vị tài sản tính mạng, đám kia mã tặc cũng sớm muộn chắc chắn sẽ tiêu diệt, mọi người hay là chớ có lo âu, chuyện này ta đã sai người ngựa chiến báo cáo đi thứ sử đại nhân nơi đó, chắc hẳn mấy ngày sau nhất định có đáp lại. Quách Ôn giọng bình thản, hết sức an ủi lần lượt chuyển bái thiếp tiến vào quận bên trong kẻ sĩ, hào tộc, còn sáng sớm Hầu Kiệt tin qua đời truyền đến, trong lòng của hắn sớm có phương án suy tính, nhưng trên mặt vẫn là phải giả bộ vẻ kinh hãi. Đúng vậy à, dù sao chính là Kiến Dương công em vợ, nhóm này mã tặc thật là đã trêu chọc nhân vật không thể trêu chọc. Chẳng qua là không biết lần này sẽ phái ai tới. Trong sảnh, tiếng người huyên náo, Quách Ôn nhẹ uống một hớp nước trà, lặng lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ phụ họa mấy câu, nói nói ý kiến của mình. Không lâu sau, hắn liền đưa đi đám người này, trở lại phủ nha tiếp tục làm việc, còn người đã chết, chuyện về sau đã không cần hắn đi quan tâm. Ánh mặt trời dần dần thu, ngày đêm thay thế, đi xa phía Nam Tấn Dương. Đệ đệ của ta a. Đinh Nguyên trong phủ, bên trong phòng ngủ, hậu thị té bể mấy thứ đồ, ngồi liệt đến nền mặt đất. Khóc ròng ròng. Đệ đệ của ta à, cứ như vậy bị tặc tử hại tính mạng, sớm biết như vậy, tỷ tỷ sẽ không nên cho ngươi đi. Nhiều tiền hơn nữa tài sản cũng không đổi lại mạng của ngươi nữa à. Đinh Nguyên gánh vác lấy tay đứng ở ngoài cửa nhìn gào khóc kết tóc thê tử, sắc mặt thâm trầm, sau đó sai bước đi hướng vào trong, đem nàng đỡ dậy, Hầu Kiệt có hôm nay, cũng ngươi đây cái làm tỷ tỷ lỗi, ngươi xem một chút hắn tại Tấn Dương đã làm chuyện gì, bại dùng hết ta Đinh Nguyên mặt mũi của. Có thể vậy cũng là đệ đệ ta à. Phu quân à, coi như thiếp cầu xin ngươi, đem đám kia mã tặc giết, thay Hầu Kiệt báo thủ. Hậu thị nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, lắc đầu hô, còn có Trương Liêu. Nếu không phải hắn ban đầu cùng nhóm này tặc tử cấu kết, cũng sẽ không có hôm nay chuyện này, đem hắn cũng giết đi. Giết hắn đi. Đúng. Phu nhân bụng mặt, bị tát đổ nghiêng, búi tóc rối tung rủ xuống trên đất. Đinh Nguyên chỉ về phía nàng, lung tung liên quan vu cáo, đệ ngươi là chết chưa hết tội. Có chút tức giận thân ảnh đi tới lui mấy bước, cuối cùng vẫn là phất tay háo đi ra ngoài, đến tiền viện đang muốn kêu lên người, chính là thấy Trương Liêu thân ảnh đã đứng tới cửa ôm quyền. Văn Viễn tới thật đúng lúc, ta có việc vừa vặn muốn hỏi ngươi, liên quan tới Bạch Lang Nguyên Công tôn chỉ. Hắn liền hỏi như vậy lên. Theo phủ nha hiện ra, Trương Liêu ngửa mặt nhìn qua ấm áp ngày xuân, cưỡi ngựa chậm rãi đi qua đường phố, ánh mắt giống như là vượt qua phòng ốc lâu xá, nhìn phương bắc. Rước lấy đại phiền toái nữa à? Hắn thở dài một cái, thanh âm trầm thấp, Liêu không muốn gặp ngươi đầu một nơi thân một nẻo, có thể chung quy ngươi mắc phải sai lầm lớn, hy vọng Phụng Tiên có thể thủ hạ lưu tình. Vó ngựa dừng ở một tòa cũng không tính lớn cửa sân, Trương Liêu đi tới chần chờ cầm vòng đồng chuẩn bị gõ xuống, sau cửa trong sân truyền đến thanh âm quen thuộc. Linh Khởi, mau đưa cây gậy buông xuống. Không. Không. A. Nương. Phụ thân thật là dữ, ngươi mau tới a. Giọng trẻ con non nớt kinh hô tựa hồ đang chạy động. Trương Liêu đứng ở ngoài cửa, khoe miệng nổi lên nụ cười, sau đó đẩy cửa đi vào, nho nhỏ bóng người đụng tới.